Chương 30, nghiệm độc chương 30, nghiệm độc căn cứ về sau nội dung cốt truyện phát triển. Tuyết Dạ đại đế sát thực chúng độc. Chúng độc là một loại hỗn độc, độc cô bác đều không thể phát hiện. Vẫn là cùng Đường Tam trao đổi hỗn độc tri thức về sau mới phát giác, nhưng cũng chỉ có thể lấy độc công độc, không thể triệt để trị tận gốc. Cuối cùng vẫn là Dương Vô Địch trị tốt. Đương nhiên Dương Vô Địch có thể trị, hay là bởi vì độc này vốn là phá chi nhất tộc phản đồ Dương Vô Song sở hạ. Hạo Thiên Tông thoái ẩn thời điểm, phụ thuộc tứ đại đan thuộc tính tông môn bị các phương thế lực vây công. Dương Vô Địch đệ đệ Dương Vô Song bị Võ Hồn Điện tù binh, đồng thời đầu phục Võ Hồn Điện, cũng là hắn hiệp trợ Thiên Nhận Tuyết độc chết hai cái hoàng tử. Hiện tại cần phải đang lưu đồ lấy độc chết Tuyết Dạ đại đế, cũng không biết bây giờ phóng độc không có. Ngay tại Độc Cô Phong suy tư ở giữa, xe ngựa một đường thông thuận tiến vào hoàng cung. Sau đó tại Tuyết Dạ đại đế tẩm cung trước đó mới ngừng lại được. Hoàng gia cấm vệ quân sớm đã hướng trong tẩm cung thông báo. Độc Cô Phong cùng Độc Cô Thạc trực tiếp tại thị vệ chỉ huy phía dưới đi vào. Cung điện rất lớn, có 8 cái hình tròn kim trụ, chống lên to lớn mái vòm, xem ra rất chống bỏ, cho người một loại rộng rãi đại khí cảm giác. Trong cung điện long ỷ phía trên ngồi ngay ngắn một người, người mặc trường bào màu đỏ vàng, đầu đội kim toàn diệu thiên quan, khuôn mặt đầu cổ, ngồi ở chỗ đó, cho người một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Độc Cô Phong đều không cần đoán, liền biết đây là Tuyết Dạ đại đế. Tuyết Dạ đại đế phía dưới, mấy đạo thân ảnh túi đầu mà đứng. Trong đó một đạo Độc Cô Phong còn nhận ra, cũng là hoàng tử Tuyết Băng, đứng ở nơi đó vào đầu bức hai, giống như một khắc cũng đứng không vững, nóng lòng rời đi mở dạng. Tuyết Băng cũng là Thiên Đấu Hoàng gia sơ cấp học viện học viên, bất quá tuổi tác lớn hơn mình 3 tuổi, không đồng cấp thôi. Hắn ở trường học thời gian dài như vậy, gặp qua mấy lần Tuyết Băng, chỉ là nhận biết sơ giao. Tuyết Băng ở trong học viện biểu hiện cũng là cái công tử bột, nhưng cũng chỉ là nhằm vào những tiểu gia tộc kia hoặc là thân phận thấp người. Đối với chữ Vinh Bình, Phong Lăng, Phong Lệ, còn có hắn Độc Cô Phong không thể nói cung kính, nhưng cũng đều là bình đẳng đối đãi. Gặp Độc Cô Phong xem ra, Tuyết Băng nhếch miệng cười cười, không có chút nào bởi vì Tuyết Dạ đại đế ở bên thì câu nệ sợ hãi. Không thể không nói Tuyết Băng che giấu rất tốt, biểu diễn cũng rất tốt. Gặp qua bệ hạ, phụ tử hai người đi tới long ỷ phía trước mới, hướng Tuyết Dạ đại đế hành lễ. Tuyết Dạ đại đế nhìn qua rất tinh thần, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, mỉm cười nói, "Độc Cô tộc trưởng, không cần phải khách khí, dọn chỗ." Độc Cô thạc nhẹ gật đầu, ngồi ở cái ghế một bên phía trên. Độc Cô Phong tự nhiên là đứng ở sau lưng của phụ thân, hắn ngẩng đầu, vừa hảo nhìn đến đối diện Tuyết Băng mấy người. Ngoại trừ Tuyết Băng, còn có một cái lão giả, một cái thanh niên cùng một thiếu nữ. "Làm phiền Độc Cô tộc trưởng." Cái kia lão giả đột nhiên nói ra. "Tuyết Tinh Thân Vương khách khí." Cái này lão giả thanh âm to, lực lượng mười phần, người mặc đại hoàng bào, phía trên thêu giao long phi thiên, nguyên lai là Tuyết Tinh Thân Vương. Chỉ thấy Tuyết Tinh Thân Vương đi tới Độc Cô Thạc dưới tay, ngồi xuống, vươn ra tay trái để Độc Cô Thạc dò xét. Độc Cô Phong nhìn sang, chỉ thấy phụ thân trên trán rõ ràng màu xanh hình thoi lân phiến hiện hiện, một đạo màu sắc quang mang lóe lên, bao trùm ở Tuyết Tinh Thân Vương. Cái này màu sắc quang mang vừa xuất hiện, Độc Cô Phong cũng cảm giác được một cỗ cảm giác bị đè nén. Cẩn thận phân biệt, cái này thải quang đã bao hàm tím, cho, vàng, đen, là bốn loại nhan sắc tạo thành. Phản phất có uy lực khó mà tin nổi. Thải quang bao phủ phía dưới, Tuyết Tinh Thân Vương biểu hiện ngược lại là bình thường. Rất nhanh Độc Cô Thạc thu hồi thải quang, Tuyết Tinh Thân Vương đứng lên. Bên cạnh hắn thanh niên lại đi tới. "Vất vả Độc Cô tộc trưởng." Thanh niên đầu tiên là hướng Độc Cô Thạc ra hiệu, sau đó đối với Độc Cô Phong cũng nở nụ cười. Nụ cười rất chân thành, cho người cảm giác thật thoải mái. Cái này nhất định là Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết đóng vai Tuyết Thanh Hà. Đây chính là hung thủ, chắc hẳn Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng đã nghiêm trọng hoài nghi nàng đi. Độc Cô Phong nghĩ thầm, muốn là lúc này thời điểm Bạch Trần Thiên Nhận Tuyết sẽ như thế nào. Vậy khẳng định là hai tên phong hào đấu la từ trên trời giáng xuống, cứu đi Thiên Nhận Tuyết, nhưng trước khi đi khả năng trực tiếp giết hắn cùng Độc Cô Thạc. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia liền kích thích. Nghĩ như vậy, Độc Cô Phong đột nhiên thần trường, muốn là Tuyết Dạ đại đế đã trúng độc, đồng thời bị Độc Cô Thạc cho dò xét điều tra ra. Cái kia Thiên Nhận Tuyết còn không đem Độc Cô gia tộc hận chết, đến đón lấy Độc Cô gia tộc khẳng định phải đứng trước Võ Hồn Điện nhằm vào. Không, thậm chí lúc này thời điểm, Thiên Nhận Tuyết cùng bị Đông đã đang lưu đồ lấy trừ rơi Độc Cô gia tộc. Dù sao tại Thiên Đấu Đế quốc, có thể vì hoàng thất giải độc, cũng liền Độc Cô gia tộc, còn có Độc Cô Bác. Nghĩ như vậy Độc Cô Bác cùng Cúc Hoa Quan không ngừng đại chiến, hẳn không phải là ngẫu nhiên, là Võ Hồn Điện thật muốn diệt trừ Độc Cô Bác. Về sau nội dung cốt truyện bên trong đều không có Độc Cô Thạc mạch này, bây giờ nhìn Tuyết Dạ đại đế đối Độc Cô Thạc là rất xem trọng. Chẳng lẽ là lúc này đến hồn sư giải thi đấu trong lúc đó bị diệt rồi? Lại liên tưởng đến Tượng Giáp Tông lúc nào cũng có thể quay giáo một ít. Muội, Độc Cô Phong cảm giác mình muốn đoán được chân tướng. Thiên Nhận Tuyết trên mặt là nụ cười chân thành, nội tâm chỉ sợ hận không thể Độc Cô Thạc chết. Độc Cô Phong biểu lộ tỉnh táo, không có lộ ra bất kỳ ý tưởng gì. Thái tử điện hạ không cần phải khách khí. Độc Cô Thạc nhẹ gật đầu. Đồng dạng thải quang dò xét, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì kết quả. Sau đó là Tuyết Băng. Lại sau đó là Tuyết Băng thiếu nữ bên cạnh, là Tuyết Băng muội muội Tuyết Hà. Đều không có dò xét ra cái gì. Đây mới là món ăn khai vị, đến đón lấy mới là màn kịch quan trọng, cái kia chính là Tuyết Dạ đại đế. Lần này là Độc Cô Thạc tới gần Tuyết Dạ đại đế. Độc Cô Phong không chần chờ đồng dạng đi theo. Thải quang bao phủ. Đại điện bên trong cũng không có cái gì dị thường, nhưng Độc Cô Phong luôn cảm giác không khí khẩn trương chút. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, có Độc Cô tộc trưởng tại, ai có thể cho ta hạ độc. Tuyết Dạ đại đế cười to hai tiếng. Vậy hạ gánh vác vạn dân chi vọng, tự nhiên là không có chuyện gì. Tuyết Tinh Thân Vương phụ hòa nói, nhưng hắn vẫn là hai mắt nháy đều không nháy mắt, chăm chú nhìn chằm chằm thải quang bên trong Tuyết Dạ đại đế. Hắn đã hoài nghi Tuyết Thanh Hà. Trong hoàng tử đối Tuyết Thanh Hà uy hiếp đã không có, cái kia đối với Tuyết Thanh Hà đăng lên hoàng vị sau cùng trở ngại cũng là Tuyết Dạ đại đế. Bởi vậy mỗi một lần dò xét chúng độc sự tình, hắn đều rất khẩn trương. Bên cạnh Tuyết Băng vẫn là một mặt không quan trọng, tựa hồ không lo lắng chút nào. Tuyết Kha tuổi tác cùng Độc Cô Phong tương tự, vẫn là cái tiểu la lị, thần thái nỗ lực duy trì thành tú đẹp đẽ. Nàng hẳn là đại điện bên trong không có nhất tâm tư người. Thiên Nhận Tuyết vẫn là dáng vẻ ôn hòa, để Độc Cô Phong không thán phục không được tâm lý của nàng tố chất mạnh. Đột nhiên, Độc Cô Phong cảm giác thể nội đàn châu xoay tròn nhanh hơn, hồn lực ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng cưỡng chế tâm thần kiểm chế lại đàn châu rung động. Đồng thời cũng cảm giác được đàn châu rung động nơi phát ra cũng là Tuyết Dạ đại đế. Tuyết Dạ đại đế tuyệt đối trúng độc, mà lại độc tố chất lượng rất cao, mới đưa tới đàn châu dị động. Độc Cô Phong có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác, một cái sơ sẩy tuyệt đối phải bị võ hồn điện nhằm vào mà diệt tộc. Đây chính là liên lụy tới bị Đông Giá Tâm cùng Thiên Nhận Tuyết xoán quốc đại nghiệp. Chương 31, ẩn tàng lực lượng. Chương 31, ẩn tàng lực lượng. Chốc lát sau, Độc Cô Thạc thải quang thu liễm. Bệ hạ thân thể rất khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì trúng độc khả năng. Độc Cô Thạc ngữ khí bình tĩnh, ngược lại để Độc Cô Phong hung hăng thở dài một hơi. Tuyết Tinh, ta liền nói các ngươi nhạy cảm đi, cách mấy tháng liền muốn làm phiền Độc Cô tộc trưởng một lần. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trúng độc mà chết, trong cung đã có cảnh giác, vô luận địch nhân là người nào, như thế nào lại dùng đồng dạng thủ pháp tiếp tục hành hung. Bình thường trong cung ẩm thực đều là tầng tầng kiểm tra, thị nữ cấm vệ một tháng liền muốn đổi, ta làm sao có thể trúng độc? Tuyết Dạ đại đế mỉm cười nói, đúng đấy, phu hoàng, địch nhân nào có ngu như vậy. Thúc thúc, đại ca, không có việc gì ta thì về học viện, ta còn muốn tu luyện. Tuyết Băng ngữ khí khinh thường, cũng không đợi Tuyết Dạ đại đế bọn hắn đồng ý, quay người liền rời đi. Cái này Tuyết Băng, Tuyết Tinh, Thanh Hà, hai người quản hắn. Ta nhìn hắn lại muốn đi chỗ nào bừa bãi, rất nhiều đại thần hướng ta cáo trạng, Tuyết Băng tại Thiên Đấu Thành không có điều ác nào không làm, thường xuyên tại Thiên Đấu Thành trên đường cái phóng ngựa đả thương người. Tuyết Dạ đại đế bất đắc dĩ, phu hoàng, đệ đệ còn nhỏ, mà lại bên trong thành công tử bộ so đệ đệ ác liệt hơn thì thôi đi. Chờ đến cao cấp hồn sư học viện, thúc thúc cùng ba vị giáo ủy chắc chắn quản tốt hắn. Thiên Nhận Tuyết đóng vai Tuyết Thanh Hà ngược lại là một bộ bảo trì Tuyết Băng bộ dáng, cho thấy thân là đại ca lồng ngực cùng đại khí. Đây thật là đại hình biểu diễn hiện trường. Huynh hữu đệ cung, phụ tử tử hiếu. Độc Cô Phong cảm giác mình học được rất nhiều. Chậm trễ Độc Cô tộc thời gian dài, Thanh Hà, ngươi thay ta đưa tiễn Độc Cô tộc trưởng. Chốc lát sau, tại Thiên Nhận Tuyết dẫn dắt dưới, Độc Cô Thạc cùng Độc Cô Phong đi ra Tuyết Dạ đại đế tộc cung. Ba người đi chậm rãi, Thiên Nhận Tuyết thái độ ôn hòa nói, Phong huynh đệ cùng đệ đệ ta tuổi tác không sai biệt lắm, đều tại hoàng gia sơ cấp học viện, về sau thì xưng hô ta Tuyết đại ca đi. Lúc này thời điểm Thiên Nhận Tuyết tuổi tác hẳn là 17 tuổi, chính là tâm trạng khi yêu, lại giả trang thành Tuyết Thanh Hà, không thể lộ ra hình dáng. Độc Cô Phong thật nghĩ hét lớn một tiếng, võ hồn điện trước đây giáo hoàng chi nữ Thiên Nhận Tuyết ở đây. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết là phản ứng gì. Thật sự là Thiên Nhận Tuyết biểu diễn quá chân thành. Ừ, Tuyết đại ca, ta về sau có thể thường xuyên đến tìm người sao? Độc Cô Phong lễ phép trở về một tiếng. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, nàng chỉ là khách khí một chút, tiểu tử này thì thuận cán trèo lên trên, thật sự là rất được xả tinh tuy a. Đương nhiên có thể, đây là ta thái tử lệnh bài, về sau có chuyện gì, cứ lấy nó đến thái tử phủ tới tìm ta. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một khối kim bài đưa tới. Độc Cô Phong đội vàng tiếp nhận, kim bài phía trên điêu khắc một cái chữ thiên, hắn ôm quyền, thu vào chữ vận hồn đạo khí. Cảm ơn Tuyết đại ca, chờ ta có rảnh thì tới tìm ngươi. Độc Cô Phong cười cười, trước biểu lộ điểm thiện ý, nhìn có thể hay không ổn định Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết một mực đem Độc Cô Thạc cùng Độc Cô Phong đưa lên xe ngựa, sau đó hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó. Thẳng đến xe ngựa biến mất không thấy gì nữa, mới khôi phục bình tĩnh biểu lộ. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, Độc Cô gia tộc là thời điểm biến mất, ai bảo các ngươi nắm giữ như thế cường độc công, lại đứng tại thiên đấu một phương đâu, đáng tiếc Độc Cô Phong cái này thiên tài. Chỉ là so với xoán quốc đại nghiệp, hắn lại đáng là gì? Tượng Giác Tông, Dương Vô Song, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Thiên Nhận Tuyết cười khẽ một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ, quay người trở về hoàng cung. Độc Cô gia tộc, một gian tối tăm địa quật bên trong. Chỗ lấy xưng là địa quật là bởi vì diện tích rất lớn, mà lại giống địa huyệt một dạng, quanh co khúc khuỷu, chúng quanh trên vách tường có bất quy tắc vết ảo. Theo hoàng cung bên trong đi ra, về đến gia tộc. Độc Cô Thạc liền mang theo Độc Cô Phong đi tới chỗ này địa quật, cửa vào lại là từ đường bài vị phía dưới. Vô cùng ẩn nấp. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, Độc Cô Phong liền thấy một con nô công theo trên vách tường leo lên leo xuống. Nhất thời nhớ tới lao xả, gia tộc vì thí nghiệm ra lợi hại hơn độc tố, cùng rất nhiều độc loại võ hồn hồn sư thành hôn sinh sôi hậu đại. Trong gia tộc chí ít có 5 loại độc loại võ hồn. Về sau hắn cũng biết đến Cửu Thiên Nô cũng là trong đó một loại. Có một loại hồn thú rất cường đại, là Cửu Thiên Long Nô, Cửu Thiên Nô cùng Cửu Thiên Long Nô chỉ có kém một chữ, nhưng cũng là rất mạnh độc tố tính hồn thú. Trên mặt đất trong huyệt không ngừng hành động, chung quanh con giết càng ngày càng nhiều. Cái kia lít nha lít nhít chân bình thường người gặp đều muốn tê cả da đầu. Phong Nhi, Cửu Thiên Nô hồn sư là gia tộc cận tàng lực lượng, không đến thời khắc nguy cơ sẽ không xuất thủ, cũng không có người biết bọn hắn ở nơi nào, cho dù lão xà, lão hạt cũng không biết. Thế lực khác cũng chỉ là ẩn ẩn biết chúng ta gia tộc có ẩn từ một nơi bí mật gần đó trấn nhiếp chi lực, đây mới là gia tộc không sợ thế lực khác căn bản. Độc Cô Thạc bình tĩnh giới thiệu. Cái kia ba lần này là? Độc Cô Phong nghi vấn hỏi. Độc Cô Thạc cười lạnh, thử, có người tại trên địa bàn của chúng ta chơi độc, là coi là độc công so ra mà vượt ta Độc Cô gia tộc sao? Độc Cô Phong thử dò xét nói, chẳng lẽ Tuyết Dạ đại đế bọn hắn bên trong độc? Độc Cô Thạc gật gật đầu, Tuyết Dạ đại đế xác thực trúng độc. Luận đối độc nghiên cứu, hắn lấy được là Độc Cô gia tộc hỗn độc toàn bộ truyền thừa. Mà Độc Cô Bác năm đó rời nhà độc tự tu luyện, cũng đành phải đến tu xà hồn hoàn phối hợp phương diện tri thức. Làm Độc Cô gia tộc tộc trưởng, cái này thiên hạ còn thật không có cái gì độc năng giấu giếm được hắn. Độc Cô Thạc vẻ mặt nghiêm túc, đối phương đã hết lần này đến lần khác phóng độc, nói rõ không có đem ta Độc Cô gia tộc để ở trong mắt, hoặc là đối phương tự đại, hoặc là thực lực đối phương rất mạnh. Phong Nhi, ngươi cho rằng là cái nào một loại khả năng? Nguyên lai phụ thân cũng điều tra đến Tuyết Dạ đại đế thể nội trúng độc, chỉ là cố kỵ phóng độc người sau lưng thế lực, không có nói ra. Độc Cô Phong lần này thật bội phục phụ thân rồi, rất có trí tuệ. Ba ba, ta cho rằng là thực lực đối phương mạnh, thậm chí đối phương có thể sẽ đối với gia tộc xuất thủ. Độc Cô Phong trầm ngâm một chút nói, Phong Nhi, ngươi ý nghĩ rất đúng, lần này gia tộc gặp nạn rồi. Tuyết Dạ đại đế bên trong là hỗn độc, cho dù là ta cũng muốn hao phí rất lớn tinh lực mới có thể giải trừ. Cái này vẫn là đối phương vì ẩn nấp phóng độc cũng không có phát huy ra tối cường năng lực. Đối phương có một cái không sợ độc cường giả. Dạng này cường giả trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, có can đảm mưu đồ thiên đấu đế quốc, cái này phóng độc thế lực sau lưng không phải Tinh La đái ra, cũng là Võ Hồn Điện. Độc Cô Thạc tỉnh táo phân tích. Độc Cô Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn, phụ thân vậy mà suy đoán có thể là đái ra. Hiển nhiên tại trong mắt của phụ thân, Tinh La đế quốc một mực có mưu đồ thiên đấu dự định, cũng là tán thành Tinh La thực lực cường đại. Theo Độc Cô Phong đối người bên cạnh hiểu rõ, thiên đấu trong mắt người địch nhân lớn nhất cũng là Tinh La. Nhị quốc còn thường xuyên phát sinh biên cảnh xung đột. Mà đối với Võ Hồn Điện ngược lại không có nhiều như vậy địch ý ba ba thế, nhưng là lo lắng sắp phát sinh lục đại gia tộc quyết nghị, việc này vừa vặn cũng là liên lụy tới đái gia cùng Võ Hồn Điện. Mà quyết nghị địa điểm lại không tại Thiên Đấu Thành, đối phương như đem chúng ta xem như địch nhân, rất có thể nắm chắc thời cơ xuất thủ. Độc Cô Phong lại nói. Chương 32, Tượng Giáp Tông Hô Duyên Chấn. Chương 32, Tượng Giáp Tông Hô Duyên Chấn đại đấu hồn trưởng trưởng khống giả quyết nghị, 6 năm một lần, sắp tổ chức. Đây là một trận liên lụy tới các cái thế lực thịnh hội. Lại bởi vì Hạo Thiên Tông ủng hộ ngự chi nhất tộc lui ra, chống ra lợi ích, tuyệt đối là lòng tranh hổ đấu. Độc Cô Thạc ánh mắt băng lãnh, vô luận là ai muốn ra tay, đều muốn chuẩn bị sẵn sàng bắn rơi mấy quả răng. Chơi độc, xem ai có thể chơi qua ai. Độc Cô Thạc hừ lạnh. Cuối cùng hai người đi tới một chỗ một chút rộng lớn hơn một chút động huyệt bên trong. Tham kiến tộc trưởng, tham kiến thiếu chủ. Hai đạo thân ảnh chính tại chỗ này chờ đợi. Một cái tuổi lớn hơn, là một cái lao giả, trên mặt lông mày tròm râu ửng đỏ, xem ra rất đáng sợ. Càng kinh khủng chính là tóc toàn bộ là đỏ như máu, chỉnh chỉnh tề tề lan tràn tại sau lưng, để Độc Cô Phong đều chăm chú nhìn thêm. Tại phía sau hắn là một nam tử, xem ra có 30 mấy tuổi. Tướng mạo cùng lão giả có chút tương tự, hẳn là phụ tử. Độc Cô Thạc gật đầu ra hiệu một chút, nói: "Lão Cửu, lần này cần ngươi xuất thủ." Độc Cô Phong suy đoán đây là bởi vì võ hồn là Cửu Thiên Ô, tên gọi lão Cửu. Cái kia được xưng là lão Cửu lão giả sắc mặt chấn động, một mặt phẫn nộ: "Tộc trưởng, lần trước Hạo Thiên Tông thoái ẩn, thiên hạ đại loạn, đều không để cho chúng ta xuất thủ, hiện tại là ai, ai dám trêu chọc gia tộc?" Phía sau hắn nam tử cũng là sắc mặt chấn kinh. Bọn hắn xuất thủ thì mang ý nghĩa gia tộc bị sinh tử chi kiếp. Có một cái dùng độc cường giả thì tại Thiên Đấu Thành, đối phương phóng độc thủ đoạn cùng loại với phá chi nhất tộc, rất có thể là Dương Vô Địch hoặc là Dương Vô Song, cái này hai huynh đệ một trong. Hai người bọn hắn để nào đó cái thế lực không sợ chúng ta. Độc Cô Thạc cười lạnh lấy. Lão xà trước kia nói qua, Độc Cô gia tộc chỗ dựa lớn nhất cũng là chỉ cần không đem Độc Cô gia tộc người duy nhất một lần giết hết, về sau liền muốn đối mặt vô cùng độc chết, đây là bất kỳ thế lực nào đều không muốn đối mặt, bởi vì độc thật vô cùng có giải. Nhưng nếu đối phương có một cái chơi độc so Độc Cô gia tộc mạnh hơn cường giả, càng có thể phóng độc, càng biết giải độc. Đối phương tự nhiên là không sợ Độc Cô gia tộc. Hiển nhiên hiện tại chính là cái này tình huống. Phá chi nhất tộc một mực tại Tinh La Đế quốc không hỏi thế sự, mà Dương Vô Song tại Hạo Thiên Tông thoái ẩn thời điểm, liền đã mất tích. Chẳng lẽ bọn hắn đầu phục cái nào nhất phương thế lực? Tộc trưởng, ta nhất định đem hắn tìm ra, toàn bộ Thiên Đấu Thành, không cho phép có người tại trên địa bàn của chúng ta dùng độc. Lão Cửu hung hăng nói. Độc Cô Phong nghe vậy cười thầm, lão Cửu khẩu khí thật lớn. Ba ba, nếu là Võ Hồn Điện tại xuất thủ, nhất định là cùng lần này Lục Đại gia tộc quyết nghị liên hệ với nhau, tại quyết nghị thời điểm rất có thể mượn nhờ Thánh Long Tông, Tượng Giáp Tông dạng này trợ thủ. Độc Cô Phong cẩn thận nói. Lão Cửu cùng phía sau hắn nam tử đều là nhìn về phía Độc Cô Phong, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Độc Cô Phong. Độc Cô Thạc chắp tay sau lưng, suy tư một trận nói, "Phong Nhi, ngươi nói rất có lý, Lão Cửu, lần này lên đường, ngươi đi theo phía sau chúng ta, trong bóng tối dò xét, tìm ra cái này dùng độc cường giả." Lão Cửu giật mình, xem ra tộc trưởng rất xem trọng thiếu chủ mà nói a. Hắn nhưng là biết tộc trưởng cho tới bây giờ đều là càn khôn độc đoán, lần này vậy mà nghe thiếu chủ. "Đúng, tộc trưởng." Lão Cửu đồng ý về sau, "Nếu ta không tại, ngươi cùng tiểu Cửu, còn có tất cả Cửu Thiên Ngô Võ Hồn, toàn bộ nghe gió nhi phân phó." Độc Cô Thạc lại nói, đây cũng là hắn mang Độc Cô Phong tới mục đích. Gia tộc gió thổi báo dông báo sắp đến, hắn cũng nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lao Cửu cùng bên cạnh nam tử Tiểu Cửu, sắc mặt trầm trọng, "Vâng." Độc Cô Phong trong lòng hơi động, Tuyết Dạ đại đế chúng độc để phụ thân ý thức được đại nguy cơ, nhưng hắn càng hiếu kỳ, phụ thân muốn ứng đối như thế nào. Ngày kế tiếp, tiến hành lục đại gia tộc quyết nghị đội ngũ thì muốn lên đường, mà hội nghị địa điểm là Độc Cô Phong hoàn toàn không có nghĩ tới, đây là một cái vô cùng tên quen thuộc, cái kia chính là Tắc Thác Thành. Là trùng hợp, vẫn là cái này Tắc Thác Thành có chỗ đặc thù gì? Tắc Thác Thành là Ba Lạp Khắc Vương quốc, ngoại trừ Ba Lạp Khắc Thành bên ngoài trọng yếu nhất một tòa thành thị, mà Ba Lạp Khắc Vương quốc trực tiếp cùng Tinh La Đế quốc giáp giới. Tắc Thác Thành là theo Tinh La cảnh nội tiến nhập Thiên Đấu Đế quốc sau thứ một tòa thành thị lớn. Lại thêm Tắc Thác Thành ở vào giàu có nhất Lập Mã Bình Nguyên trung ương, là ba lạp khắc lương thương, để Tắc Thác Thành thiên nhiên liền trở thành một cái hậu cần trụ sở. Đồng thời, nếu như biên cảnh bị công phá, như vậy Tắc Thác Thành cũng là đệ nhất tòa có thể chống cự đại thành thị. Sử Lai Khắc Học Viện ở chỗ này xây trường, Đái Mộ Bạch, Chu Trúc Thanh, về sau đều sẽ xuất hiện ở đây, hẳn không phải là ngẫu nhiên đi, Độc Cô Phong nghĩ đến. Đại đấu hồn trường trưởng khống giả mặt khác hai gia tộc Chu gia, Bạch Hổ Tông Đái gia đều là Tinh La Đế quốc. Địa điểm này xem ra là chiếu cố đến đối phương. Thiên Đấu Thành bên ngoài, Độc Cô Thạc, Độc Cô Phong, Tiểu Xà, Lao Xà còn có Lao Hạn, cùng cái khác năm tên Độc Cô gia tộc hồn sư, đứng tại một lượng hào hoa cự hình xe ngựa trước đó chờ đợi lấy xuất phát. Xe ngựa từ tám ngựa thân có hồn thú huyết mạch chiến mã lôi kéo, rộng chừng 3 mét, xe ngựa bên trong dung nạp hơn 10 người đều không có vấn đề, là bọn hắn đoạn đường này đại bộ công cụ liễu. Vừa mới Lao Xà cũng giới thiệu với hắn một phen, cái này năm cái hồn sư võ hồn đều là độc thuộc tính, hai cái băng kiếm, một cái bích lân hạt, một chỗ địa huyệt con giết. Còn có một cái võ hồn rất kỳ lạ, là hoa chu, rất tươi đẹp một loại chi chu, tự nhiên cũng rất độc. Đều là gia tộc tộc nhân, quả thực là ngũ độc đều đủ. Tại bọn hắn phía trước còn có một chiếc xe ngựa lạ qua ra, qua anh là ở chỗ này đứng đấy, trong xe ngựa cần phải có hắn phụ thân qua long cái này cường giả, là một tên hồn đấu la. Song Vương đã đợi một hồi, mọi người ở đây hơi không kiên nhẫn thời điểm. Lại một chiếc xe ngựa từ nơi không xa lái tới. Chiếc xe ngựa này so bình thường xe ngựa cao hơn một nửa. Xe ngựa vừa dừng lại, một tòa to lớn đục sơn từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, người này thân cao đã đạt tới 2m5, làn da ngăm đen, một đôi mắt to giống như trung đồng. Tại hắn rơi xuống đất một sát na kia, mặt đất đều chấn động. Người này xem ra râu tóc bạc trắng, chí ít cũng có 60 tuổi đi lên. Tung tung đùng, đùng tung tung. Lại là vài tiếng động đất. Theo xe ngựa hai bên trái phải nhảy xuống hơn 10 người, cơ hồ từng cái đều là 2m trở lên thân cao, Độc Cô Phong đến tới, chừng 13 người, tăng thêm vừa mới người kia cũng là 14 người. Cũng không biết cái kia chiến mã là làm sao kéo động. 14 người đứng thành mấy hàng, dây đặc giống thành tường đồng dạng chậm rãi đi tới. Đội hình như vậy cũng chỉ có Tượng Giác Tông. Độc Cô Phong cùng lão xà liếc nhau một cái, đều là lóe qua một tia tàn nhẫn. Giống như nhà tông mang người có chút nhiều, vừa vận nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn, đối phương không có hảo ý chư vị, tới hơi trễ, chúng ta không giống chư vị trực tiếp thì tại Thiên Đấu Thành, thứ lỗi thứ lỗi. Lần này hội nghị từ chúng ta cùng Lôi Đình Học Viện đại biểu Ngũ Nguyên Tố Liên Minh tham dự đại hội, bọn hắn sau đó liền đến. Hô duyên chấn cười lớn, thanh âm to, không ngừng hướng chung quanh ổn quyền. Độc Cô Thạc lấy ánh mắt ra hiệu, cũng không có nhiều lời. Đây chính là Phong Nhi đi, lần này các nhà nếu như muốn đấu hồn, Phong Nhi chỉ sợ muốn rực rỡ hào quang. Không tệ, không tệ, ta thế nhưng là nghe nói tại Thiên Đấu Hoàng Gia sơ cấp học viện, Phong Kiếm Tông tiểu tử hai cái đều đánh không lại hắn một cái. Độc Cô ra lại ra một cái thiên tài a. Hô Duyên Trấn không có chút nào cảm nhận được Độc Cô Thạc lãnh đạo, ngược lại là tới gần Độc Cô ra xe ngựa, tán thưởng lên Độc Cô Phong. Độc Cô Phong ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết có phải hay không là vào trước là chủ, hắn cảm giác Hô Duyên Trấn tựa hồ là đang tiếc hận, tốt như vậy thiên tài lập tức liền phải chết. Thì xem ai chết trước, Độc Cô Phong lạnh lùng nghĩ đến. Chương 33, Thánh Long Tông hiện thân chương 33, Thánh Long Tông hiện thân Hô Duyên Tông chủ quả khen. Độc Cô Thạc lạnh nhạt trả lời một câu. Ha ha, người vĩnh viễn là cái dạng này, thật sự là không thú bị gấp. Hô Duyên Trấn lại là cười hai tiếng, quay người rời đi Độc Cô gia tộc xe ngựa, đi đến phía trước qua ra chỗ đó chào hỏi đi. Lại sau một lúc lâu, trong Thiên Đấu Thành lái ra khỏi một cỗ xe ngựa màu xanh lam, Lôi Đình Học Viện người rốt cuộc đã đến. Bất quá Lôi Đình Học Viện người rất rụt rè, chỉ là điều động một cái hồn vương tới chào hỏi, Song Vương khách sáo hai câu, đội xe thì xuất phát. Chúng bốn chiếc cự hình xe ngựa trùng trùng điệp điệp hướng Tắc Thác Thành bước đi. Lôi Đình Học Viện sau lưng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Độc Cô Phong đã biết, Ngũ Nguyên Tố Liên Minh nhưng thật ra là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ủng hộ. Ngũ gia hồn sư học viện chia sẻ một phần đại đấu hồn trường lợi ích, từ trước đến nay đi theo Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tốc độ cộng đồng tiến thối. Mà Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đã không tiếp cận Thiên Đấu Hoàng thất, cũng không tiếp cận Tinh La Hoàng thất, là so sánh độc lập. Tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chung quanh cũng hấp dẫn một số đi theo thế lực cộng đồng duy trì loại này độc lập. Ngũ Nguyên Tố trong liên minh ngoại trừ Lôi Đình Học Viện bên ngoài Thần Phong, Thiên Thủy, Tượng Giáp, Xí Hỏa cần phải đều hứng chịu tới Võ Hồn Điện lôi kéo. Cái kia Lam Điện Bá Vương Long gia tộc có biết hay không tình huống này đâu? Nếu như bọn hắn đến bây giờ cũng không biết, cái kia thật là đáng đời diệt tộc. Độc Cô Phong lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này, yên lặng trong xe ngựa tu luyện. Một đường không nói chuyện, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Độc Cô Phong thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Trên cổ tay, hai đầu cựu tiết phỉ thúy rỗi ra lưới rắn liếm láp lấy cổ tay của hắn. Ngay tại vừa mới, hai đầu cựu tiết phỉ thúy đột phá ngàn năm hồn thú niên hạn. Rất thật không thể tin, nhưng sự thật cũng là nhanh như vậy. Đan Châu đối bọn hắn tác dụng quá lớn, từ khi gia nhập cùng Đan Châu tuần hoàn về sau, bọn chúng mỗi tháng tu vi đều có thể tăng cái 100 năm trở lên. Thậm chí tốc độ như vậy có thừa nhanh xu thế. Ngàn năm hồn thú ước chừng tương đương với đại hồn sư đến hồn tôn thực lực, thời gian 1 năm theo ấp trứng tu luyện tới loại này trình độ, đã là kỳ tích. Xem ra sau này cái này hai đầu xà tu vi sẽ trên diện rộng siêu việt chính mình hồn lực tu vi, tuyệt đối là chính mình tốt trợ thủ. Mà Đan Châu năng lượng lại tăng một cái điểm, đạt đến 55. Đây chính là một cái chính hướng tuần hoàn, hắn cùng Cửu Tiết Phỉ Thúy thực lực càng mạnh, Đan Châu năng lượng ngừng tụ càng nhanh, lại càng có thể trợ giúp bọn hắn đề thăng thực lực. Chính mình thật là một cái thiên tài, đem Cửu Tiết Phỉ Thúy gia nhập vào. Tổng thể tiến độ nhanh hơn gấp đôi không thôi. Độc Cô Phong tâm tình không tệ. Lúc này, khoảng cách Tắc Thác Thành còn có không đến 100 km khoảng cách. nguyên bản hắn còn có chút cảnh giác, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, để hắn có loại ảo giác, chẳng lẽ Tượng Giáp Tông cùng Võ Hồn Điện không có ý định đối với gia tộc xuất thủ. Đúng lúc này, Lao Hạt chui vào xe ngựa. Hắn cũng không biết cái gì thời điểm đi ra, Độc Cô Phong cũng không phát hiện. Tộc trưởng lại hướng phía trước tiến lên 10 dặm, Thánh Long Tông xe ngựa tựa hồ tại chờ lấy đội xe của chúng ta. Lao Hạt thần sắc nghiêm trọng. Thánh Long Tông, đây cũng không phải là trùng hợp. Độc Cô Phong nói. Đối phương nhanh muốn xuất thủ. Độc Cô Thạc lạnh giọng nói. Bên cạnh Lao Xà lộ ra hổ thẹn thần sắc, ta cùng Lao Hạt một đường lên thay phiên dò xét, đều không có tìm được cái gì độc hồn sư dấu hiệu. Lao Hạt cũng là trầm mặc, tuy nhiên phát hiện Thánh Long Tông, nhưng không có phát hiện đối phương ỷ vào chỗ, thì dễ dàng ăn thiệt thòi. Không cần cuống cuồng. Độc Cô Thạc sắc mặt bình tĩnh. Không chỉ là Lao Xà cùng Lao Hạt trong bóng tối dò xét, còn có Lao Cửu cũng tại. Nhưng bọn hắn đều không có điều tra đến. Độc Cô Thạc trong lòng đã có suy đoán, nhưng lúc này không cần thiết nói ra. Ngược lại là hắn bình tĩnh dáng vẻ làm cho tất cả mọi người đều trấn tĩnh lại. Xe ngựa tiếp tục đi tới. Rất nhanh, phía trước nhất qua ra xe ngựa cũng phát hiện Thánh Long Tông xe ngựa. Lão xà, hô duyên trấn, qua long nên đón tiếp lấy, Độc Cô Thạc cao lạnh xuống xe cũng không xuống xe, phía sau Lôi Đình học viện xe ngựa đồng dạng không có động tĩnh. Ta đoán chư vị sắp đến, cố ý chờ đợi ở đây, cùng nhau đi tới Tắc Thác Thành như thế nào? Thánh Long Tông bên trong đi đầu một người, người mặc màu bạc da bảo, trên hai vai hai cái sừng rồng dựng nên, trước ngực treo lên một cái to lớn màu vàng đầu rồng. Xem ra uy manh bá đạo, rất là cường thế, chính là Thánh Long Tông tông chủ Thác Bạc Hy. Hắn thực lực rõ ràng vẫn là hồn đấu la, lúc này thời điểm còn không có đột phá đến phong hào đấu la. Tại phía sau hắn hơn 10 tên Thánh Long Tông hồn sư đứng sừng sững ở đó, mặt bài rất đủ. Ha ha, tự không gì không thể, tất cả mọi người là người quen cũ, dù sao đến Tắc Thác Thành đều muốn chạm mặt. Hô Duyên Trấn cười lớn, ánh mắt chỗ sâu có chút kích động. Thác Bạc tông chủ thỉnh phía trước chạy. Qua Long ngữ khí bình tĩnh, nói thẳng. Qua Long dài chức vị cao, nói chuyện tự có một phen khí thế. Qua tộc dài yên tâm, liền từ ta vì chư vị dẫn đường đi. Thác Bạc Hy cũng không tức giận, trực tiếp trở về trên xe ngựa. Đội xe tiếp tục tiến lên, nhưng không khí đã biến đến khẩn trương. Cùng là Thiên Đấu Đế quốc qua ra, Vũ Nguyên Tố liên minh, Độc Cô gia tộc quan hệ đều là không tệ, mà lại không có địch ý, nhưng Thánh Long Tông nhưng là khác rồi, không phải một phe cánh. Tới gần ban đêm, Thái Dương đã xuống núi, ánh nắng chiều cũng dần dần tan đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là một ngày này sẽ bình tĩnh đi qua thời điểm, một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ đội xe. Độc Cô Phong đột nhiên một thông minh, thanh âm làm sao quen thuộc như vậy? Qua lão sư thanh âm, hắn thế nào? Độc Cô Thạc, lão xà, lão hạ không chút nào dừng lại xuống xe ngựa. Độc Cô Phong, tiểu xà, vẫn còn có 5 cái hồn sư cũng đều đi theo. Qua ra xe ngựa ngay tại Độc Cô ra phía trước, đều tản ra, để Độc Cô tộc trưởng nhìn một chút. Một tiếng quát khẽ phát ra, qua ra hồn sư đều xuống xe ngựa. Độc Cô Phong tới gần về sau, bén nhạy đã nhận ra qua ra hồn sư cảnh giác, mà lại cái này cảnh giác cũng là nhằm vào bọn hắn, cái này khiến Độc Cô Phong có dự cảm không tốt. Độc Cô Thạc cùng Độc Cô Phong trực tiếp tiến nhập trong xe ngựa. Sau đó, liếc mắt liền thấy được qua anh thảm trạng. Chỉ thấy qua anh trên da thịt hiện ra quỷ dị xanh đen, gân xanh nổi lên tựa như con giun uốn lượn một dạng. Toàn thân kim quang cùng hắc quang giao dực, đang lấy hồn lực chống cự lại thể nội một loại không biết tên năng lượng. Vừa mới anh nhi đột nhiên hô hấp dồn dập, sau đó thì biến thành cái dạng này, hắn nhất định là trúng độc. Qua anh bên cạnh là một người mặc màu bạc mỏng khải trung niên nam tử, sắc mặt hắn sâu sắc, nhưng vẫn rất lý trí. Đây chính là qua gia tộc trưởng Qua Long. Qua anh là hắn nhi tử, cũng là gia tộc có thiên phú nhất hồn sư, vừa 30 tuổi đã tiếp cận hồn đế. Tại Thiên Đấu Hoàng gia sơ cấp học viện dạy học, tiếp xúc đều là thiên đấu thành quý tộc, có thể nói Qua Long là đem Qua Anh xem như kế thừa người bồi dưỡng. Cái này đột nhiên trúng độc, hơn nữa còn là nghiêm trọng, để Qua Long đều có chút ngồi không yên, một mặt chờ đợi nhìn về phía nhìn lấy Độc Cô Thạc. Độc Cô Thạc lưu loát trực tiếp võ hồn chiếm hưu, trên trán sáng lên màu xanh hình thoi lần tiến. Bốn màu thải quang xuất hiện lần nữa, bao phủ lại Qua Anh. Chương 34, độc trở về. Chương 34, độc trở về. Độc Cô Phong lần nữa cảm nhận được đan châu rung động. Qua Anh trúng độc cùng Tuyết Dạ đại đế trúng độc chất lượng là giống nhau. Chỉ là Tuyết Dạ đại đế trúng độc là mãn tính, dần dần ăn mòn rơi hắn sinh mệnh, để hắn thân thể cơ năng tăng tốc trôi qua, dần dần tử vong. Nếu không có bị phát hiện trúng độc, chờ Tuyết Dạ đại đế mấy năm sau chết rồi, cũng sẽ bị cho rằng là bình thường tử vong. Mà Qua Anh trúng độc thì bạo liệt rất nhiều, trực tiếp đột phát. Tại cái này đường xá bên trong, nắm giữ độc công cũng chỉ có Độc Cô gia tộc, chắc không được Qua gia hồn sư sẽ cảnh giác bọn hắn. Đối phương mục đích chẳng lẽ là giá họa Độc Cô gia tộc, sau đó đem Độc Cô gia đều cô lập. Ngay tại Độc Cô Phong suy nghĩ thời điểm, Độc Cô Thạc tóc toàn bộ biến thành màu tím sậm, toàn thân cao thấp thải quang lưu chuyển, dị thường tươi đẹp. Thải quang lưu đi một vòng, sau đó bao phủ lại Qua Anh. Thải quang bao phủ, tại Độc Cô Phong cùng Qua Long trong mắt, Qua Anh ra thịt kinh mạch mảy may có thể thấy được. Màu sắc rực rỡ năng lượng cẩn thận từng ly từng tí dung nhập Qua Anh thân thể. Cảnh tượng như vậy kéo dài đến một phút. Đột nhiên, màu sắc rực rỡ năng lượng đột nhiên thu hồi. Qua Anh trên thân xanh đen đã biến mất hơn phân nửa, đại biểu cho Qua Anh bản thân hồn lực kim quang, một lần nữa nở rộ hào quang. Bên cạnh Qua Long nhất thời thở dài một hơi, một mặt cảm kích, đa tạ Độc Cô tộc trưởng. Độc tố rất phức tạp, là đa trọng độc tố hỗn hợp, ta hiện tại cũng không có tinh lực triệt để trừ tận gốc, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ bị phóng độc người hồn lực dẫn động, biến hóa ra khác biệt độc tố, từ đó độc phát. Độc Cô Thạc băng lãnh nói. Qua Long sắc mặt biến hóa, một mặt nộ khí, là ai dám không kiêng nể gì như thế, đối anh nhi hạ độc. Độc Cô tộc trưởng, ngươi không cần phải cho một lời giải thích sao? Trong đội xe có thể lặng yên không một tiếng động hạ độc, cũng chỉ có Độc Cô gia tộc người. Ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng quát khẽ, Độc Cô Phong một phân biệt thì đã hiểu, là Thác Bạt Hy thanh âm. Độc Cô Thạc cùng Độc Cô Phong liếc nhau một cái, đều biết đối phương xuất thủ. Thác Bạt Hy, chúng ta một đường đi tới đều an ổn không có chuyện gì, các ngươi Thánh Long Tông vừa gia nhập đội xe thì phát sinh qua anh chúng độc sự tình, chẳng lẽ không phải là ngươi cho cái giải thích sao? Lao Xà tại ngoài xe âm trầm phản bác. Xe ngựa bên ngoài, nguyên bản bởi vì Thác Bạt Hy mà nói đối Lao Xà bọn người sinh ra càng cường địch hơn ý qua gia hồn sư. Lúc này nghe Lao Xà, đều biến đến chân tay luống cuống. Hừ, ta Thánh Long Tông lần này tham dự quyết nghị chung 11 tên hồn sư, tất cả đều là có danh tiếng, không có một cái nào am hiểu dùng độc, có thể tùy ý qua huynh kiểm tra. Thác Bạt Hy ngạo nghễ nói. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn chung quanh một vòng, tựa hồ không sợ bất luận kẻ nào. Lúc này thời điểm Tượng Giáp Tông người cũng đã tụ tới. Thác Bạt Hy, không muốn vọng tưởng châm ngòi ta thiên đấu một phương quan hệ, Độc Cô tộc trưởng không có bất kỳ cái gì lý do đối qua anh xuất thủ. Đương nhiên như qua tộc dài hoài nghi, ta Tượng Giáp Tông xe ngựa cũng có thể tùy ý qua huynh kiểm tra, tuyệt không thể để hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Hồ Duyên Chấn một mặt chính khí, trong lời nói hoàn toàn là bảo trì Độc Cô gia tộc dáng vẻ. Hắn nói xong nhìn về phía Lôi Đình học viện xe ngựa, đem toàn bộ người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lôi Đình học viện phủ đầu người vừa mới xuống xe ngựa, chính chậm rãi đi tới. Độc Cô Phong bọn người có chút ngoài ý muốn. Phủ đầu nhân thân xuyên màu lam áo bó, mái tóc dài màu xanh lam tung bay, tráng kiện dáng người đi trên đường hổ hổ sinh uy. Khoe miệng của hắn lộ ra ý cười, tựa hồ không có đem trước mắt sự tình để ở trong lòng. Đây là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nhị đương gia Ngọc Lam Miện, Hoàng Kim Thiết Tam giác một trong Liễu Nhị Long phụ thân, Ngọc Tiểu Cương thúc thúc. Hắn đại biểu thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Dưới tình huống bình thường, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chỉ là yên lặng chống đỡ Lôi Đình học viện, tự thân là không lộ diện. Lần này Ngọc Lam Miện đột nhiên tới, rất ngoài dự liệu. Qua tộc dài nếu có hoài nghi lời nói, Lôi Đình học viện xe ngựa cũng có thể rộng mở kiểm tra. Ngọc Lam Miện ngữ khí lạnh nhạt, rất có phân khích, mà đối với Thác Bạt Hy nhằm vào Độc Cô gia tộc, ngược lại là không có phát biểu ý kiến. Một tiếng kéo kẹt, mã cửa xe mở ra. Qua Long, Độc Cô Thản, Độc Cô Phong đều đi xuống. Ta tin tưởng việc này không phải Độc Cô gia tộc gây nên, nếu có người muốn dùng cái này châm ngòi chúng ta song phương quan hệ, tất đem nên đón chúng ta báo thủ. Qua Long lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt đảo qua Thác Bạt Hy, rất là không khách khí. Hung thủ là người nào? Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ có Độc Cô Thạc có thể bảo trụ nhi tử mệnh, cho dù phóng độc người cũng là Độc Cô Thạc, hắn Qua Long cũng nhận, cũng chỉ có thể về sau chậm rãi tính sổ sách. Hú hồ hắn cho rằng là Độc Cô Thạc phóng độc khả năng phi thường nhỏ, hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Thác Bạt Hy gặp này, qua tộc lớn lên cục làm trọng, không nguyện ý truy cứu, nhưng ta vẫn là nhắc nhở chư vị, chú ý đề phòng, có chút gia tộc sẽ chỉ trong bóng tối hành sự. Thác Bạt Hy, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi như hoài nghi ta Độc Cô gia tộc, xin lấy ra chứng cứ, nếu không ngươi cũng phải cẩn thận gia tộc an nguy. Lão xà này đôi mắt tựa như lưới rắn một dạng, nhìn chằm chằm Thác Bạt gia tộc 11 tên hồn sư, từng cái nhìn toàn bộ. Lão xà chỉ là hồn thánh, nhưng lúc này bộc phát ra linh ý, để Thác Bạt Hy đều nhíu mày một cái. Phía sau hắn hồn sư, náo hải bên trong không tự chủ nổi lên tàn khốc băng lãnh miệng rắn. Một hôn tức tử. Thanh giả tự thanh. Độc Cô Thạc cười nhạt một tiếng, cũng không quay đầu lại, về tới trên xe ngựa. Độc Cô Phong cùng tiểu xà bọn người tự nhiên cũng đi theo. Xe ngựa bên trong, cửa xe trực tiếp đóng lại, tất cả mọi người nhìn thấy tộc trưởng Độc Cô Thạc. Qua anh chúng độc ta đã tra ra được, tùy thời có thể giải. Là ba loại độc tố hỗn hợp mà thành. Hôm nay Thánh Long Tông Thác Bạt Hy đến, lấy đặc hữu khí tức dẫn động độc tố, đưa đến độc phát. Âm thầm hạ độc người đã muốn cùng ta Độc Cô gia tộc so một lần một công, các ngươi nói muốn làm sao? Độc Cô Thạc vậy mà bật cười. Độc trở về. Lao xà hung hăng nói. Độc trở về. Cái khác năm danh hồn sư cũng là cả giận nói. Vậy mà muốn dùng độc giá họa Độc Cô gia tộc, thật sự là quá ngây thơ rồi. Thánh Long Tông xuất hiện, liền đã xác định sau lưng xuất thủ là Võ Hồn Điện, liền các ngươi cũng thẩm tra không đến trong bóng tối phóng độc người, ta đoán nhất định có phong hào đấu la vì hắn che giấu hành tích. Nếu ta đoán không sai đợi lát nữa trong đội xe còn sẽ có người trúng độc. Sau đó Thánh Long Tông sẽ lấy này lý do xem chúng ta là địch, tại thời khắc mấu chốt Tượng Giáp Tông đột nhiên xuất thủ. Đối phương coi là Độc Cô gia tộc không biết Tượng Giáp Tông cùng Thánh Long Tông có cấu kết. Nhưng trên thực tế Thác Bạt làm cùng Hô Duyên Liệt thì tử tại Lao Xá trong tay, bọn hắn đối với Tượng Giáp Tông trong bóng tối đầu nhập vào Võ Hồn Điện cùng Thánh Long Tông cấu kết sự tình là rõ rõ ràng ràng. Nếu là Võ Hồn Điện, có Phong Hào Đấu La xuất hiện thì không kỳ quái. Lao Xá đám người sắc mặt trầm trọng, như Phong Hào Đấu La thật xuất thủ, bọn hắn lấy cái gì chống cự? Ha ha, đối phương đã phải dùng Tượng Giáp Tông đột nhiên quay giáo một kích tới ra tay, đã nói lên còn không có không chút kiêng kỵ phải dùng Phong Hào Đấu La lấy thế để người, cái này thì là cơ hội của chúng ta. Ba ba, trực tiếp cho bọn hắn đến cái độc càng thêm độc, đã bọn hắn không sợ ta Độc Cô gia tộc hồn kỹ, vậy liền nhìn cái này âm thầm hồn sư có thể hay không giải độc. Độc Cô Phong rất rõ ràng, hiện tại Võ Hồn Điện bị đông thượng vị 7 năm, còn không có toàn diện khai chiến dự định. Mục đích cũng chỉ là thu nạp thế lực khác, trong bóng tối tiêu diệt toàn bộ một số chướng ngại vật, còn chưa tới trực tiếp xuất thủ diệt tông diệt tộc cấp độ. Mà lại hắn luôn cảm thấy phụ thân còn có bố trí là hắn không biết. Chương 35, thi triển bá độc. Chương 35, thi triển bá độc. Phong Nhi nói không sai, liền đến cái độc càng thêm độc. Ta nói qua, dám mưu đồ ta Độc Cô gia tộc, vậy sẽ phải làm tốt diệt tông chuẩn bị. Ngũ Linh, lão xả, lão hạt ngươi lợi giúp ta, ta muốn thi triển gia tộc tối cao áo nghĩa bá độc. Độc Cô Thạc ánh mắt lộ ra cùng nhiệt thần thái. Đúng, tộc trưởng. Ngoại trừ tiểu xà cùng Độc Cô Phong bên ngoài 7 danh hồn sư đều là thấp giọng quát đi ra. Có thể chứng kiến tộc trưởng thi triển bá độc áo nghĩa. là vinh hạnh của bọn hắn. Bá độc thi triển, cũng không có Độc Cô Phong tưởng tượng thành thế to lớn, ngược lại là nhuận vũ tế vô thanh. Độc Cô Thạc duy nhất động tác cũng là võ hồn chiếm hữu, sau đó trước bốn viên hồn hoàn mỗi một cái đều lóe lên một cái, trên thân thải quang tiếp tục không ngừng. Ngay sau đó, lão xà, lão hạt, cái khác năm danh hồn sư, toàn bộ đem tay khoác lên Độc Cô Thạc trên bờ vai. Độc Cô Phong nhìn ra được, các loại độc tố toàn bộ truyền đến Độc Cô Thạc thể nội. Bá độc chí ít cần hồn vương thời điểm, trước năm viên hồn hoàn theo thứ tự là độc xà, độc hạt, con liết, chi trù, con cóc, năm loại độc tố hỗn hợp mà thành. Vì phụ cho tới hôm nay cũng chỉ phụ ra bốn loại, một khi phụ ra đệ ngũ chủng, trong khoảnh khắc thân thể liền sẽ bị độc chết. Bây giờ thi triển bá độc còn muốn nhờ tộc nhân chi lực. Độc Cô Thạc tự giễu nhìn lấy Độc Cô Phong, rất là thất lạc. Ba ba, ta nhất định tu thành bá độc. Độc Cô Phong ha có thể không biết ý của phụ thân, đây là tại khích lệ hắn đây. Độc Cô Thạc hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này trên mặt hắn đã lộ ra thần sắc thống khổ. Mi tâm hình thoi lân phiến không ngừng phát sáng, tựa như muốn nổ tung một dạng. Trên thân các loại độc quang toàn bộ ngưng tụ tới mi tâm. Thẳng đến sau cùng, phản phất có một tầng sóng ánh sáng tản ra. Sóng ánh sáng lấy xe ngựa làm trung tâm, lặng yên không tiếng động biến mất tại trong đêm tối. Độc Cô Thạc mặt lộ vẻ ngon sắc, Độc Cô gia tộc uy danh quá lâu không có truyền bá, để người đánh mất kiêng kỵ. Lần này sau đó, ai còn có thể xem nhẹ Độc Cô gia tộc? Độc Cô Phong, lão hạt, lão xà đều là mặt lộ vẻ chờ mong. Bá độc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tượng Giáp Tông trên xe ngựa, 14 tòa nhục sơn ở trên xe ngựa có chút chấn chúc. Lúc này, tất cả mọi người theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra 3 viên dược hoàn để vào trong miệng. Giải độc đan hiện tại ăn một viên, trong hàm răng ẩn tàng 2 viên đợi lát nữa chiến đấu thời điểm, đều ăn hết. Đây là võ hồn điện cho chúng ta cung cấp đan dược, đủ để cho chúng ta 1 phút không sợ Độc Cô gia tộc độc tố. Không có độc, bọn hắn còn không phải mặc người chém giết cứu non. Hồ Duyên chấn miết miệng cười một tiếng, rất tự tin. Phía dưới Tượng Giáp Tông môn nhân đồng dạng không có áp lực gì. Bọn hắn tông chủ là hồn đấu la, còn lại trong 13 người, 3 cái hồn thánh, 4 cái hồn đế, 2 cái hồn vương, còn có 4 cái hồn tông. Đội hình như vậy đủ để nghiền ép Độc Cô gia tộc người. Duy nhất kiêng kỵ cũng là độc. Chỉ cần độc công không tạo thành uy hiếp, bọn hắn sợ cái gì? Hồ Duyên Hồng, ngươi chúng độc đi, để Độc Cô Thạc cái kia mặt băng người đến đây trị liệu. Đợi cái kia mặt băng người giải độc cho ngươi thời điểm, ngươi xuất thủ trước, người khác đuổi theo. Bọn hắn định không chuẩn bị, bất ngờ không đề phòng, vừa bắt một lần hành động diện sát Độc Cô gia tộc tất cả mọi người. Hồ Duyên Chấn nhìn lấy dưới tay người nói, "Hắc hắc, tông chủ, ngươi thì hãy chờ xem." Cái này dưới tay người hai to mặt lớn, một đôi gian trà ánh mắt cơ hồ ẩn tiến vào thịt mỡ bên trong. A độc. Hồ Duyên Hồng trước mắt, khinh thường đều lộ ra. Một tiếng hét thảm, trong đêm tối, rất là vang dội. Ngay sau đó, lại là hai tiếng tương tự kêu thảm, theo Lôi Đình Học Viện xe ngựa cùng Thánh Long Tông xe ngựa mỗi người chuyển ra. Là ai? Lôi Đình Học Viện trên xe ngựa không, Ngọc La Miện đứng lơ lửng trên không, lam quang chói mắt theo mi tâm phát ra, giống thái dương đồng dạng chiếu sáng đêm tối. Từng cái lam điện quang màu tím long xà, kịch liệt bạo phát ra, quay chung quanh tại toàn bộ đội xe trên không. Đồng thời, 8 cái hồn hoàn dâng lên. Vang vang tím tím đen 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 hắc, dị thường lộng lẫy. Không biết ta ở chỗ này à? Dám đối với ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xuất thủ, thật là muốn chết. Ngọc Lam miệng gào to lấy. Qua ra người bị độc, hắn không thèm để ý, hắn cho rằng không ai dám đuốt hắn Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trồng dâu. Nhưng sự thực là, còn thật có người dám, không thực sự là Độc Cô gia tộc đi. Ngọc Lam miệng lòng sinh lo nghĩ, có thể lặng yên không một tiếng động hạ độc bình thường người thật làm không được. Cho dù hắn cho rằng Độc Cô gia tộc hoàn toàn không có một tia lý do làm như thế, lúc này thời điểm cũng hoài nghi. Đây cũng là trong đội xe cái khác người không biết chuyện ý nghĩ. Ngoại trừ Độc Cô gia tộc, còn có ai độc năng như thế cường? Đại ca lần này không phải để cho ta tới, chẳng lẽ hắn là biết muốn phát sinh dị thường? Ngọc La Miện thầm nghĩ trong lòng, nhất thời cảnh giác. Bình thường quyết nghị như vậy, cái nào cần hắn một cái thượng tam tông nhị đương ra đến đây? Độc Cô Thạc, còn dám nói không phải ngươi thả độc? Hiện tại, lập tức vì ta tông người chúng độc giải độc, nếu không, ta Thánh Long Tông không tiếp cùng ngươi Độc Cô gia tộc khai chiến. Độc Cô tộc trưởng, có người trong bóng tối phóng độc, ta tông Hồ Duyên Hồng chúng độc, mong rằng Độc Cô tộc trưởng cứu chữa. Hai tiếng thanh âm bất đồng vang lên, theo thứ tự là Thác Bạt Hy cùng Hồ Duyên Chấn. Độc Cô gia tộc xe ngựa cửa xe mở ra. Độc Cô Thạc thản nhiên đi ra, đằng sau theo Độc Cô Phong bọn người. Bá độc vì sao còn không có phát tác? Đó là Độc Cô Thạc không chế đâu. Bá độc dung hợp đa trọng độc tố mà thành, sau cùng theo mi tâm phát ra. Không chỉ có riêng là một loại kịch liệt độc, càng là biến thành hồn sư hồn kỹ có thể từ tinh thần lực tùy tâm không chế. Đã đoán được đối phương hành động, vậy dĩ nhiên muốn làm cho đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn Độc Cô Thạc không nổi, còn thỉnh Độc Cô tộc trưởng giải độc. Tượng Giáp Tông xe ngựa ngay tại Độc Cô gia phía sau. Hồ Duyên Chấn ba chân bốn cẳng hai bước tới gần Độc Cô gia tộc người. Ta Độc Cô Thạc tại này thanh minh, tuyệt không phải ta Độc Cô gia tộc phóng độc. Nhưng đã có người tại này thi triển độc công, giải độc ta không thể đổ cho người khác. Lão Hạt, ngươi đi trước giúp Lôi Đình Học Viện người giải độc. Độc Cô Thạc thanh âm rất bình tĩnh, nhưng toàn bộ đội xe đều nghe được. Hắn nói xong cũng tới gần khoảng cách gần nhất Tượng Giáp Tông xe ngựa. Hồ Duyên Chấn tim đập nhanh hơn, rất là hưng phấn. Nhanh, nhanh ngươi cái mặt đơ mặt băng người, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Lần này trước giết chết ngươi. Tượng Giáp Tông xe ngựa rất lớn, Hồ Duyên Hồng thịt như núi thân thể cũng bị kéo đến cạnh xe ngựa duyên. Thân thể bình nằm ở nơi đó. Trung quanh là Tượng Giáp Tông 12 cái hồn sư, đều đã võ hồn chiếm hữu, hồn hoàn dâng lên, tứ tán tại xe ngựa phụ cận. 12 tên hồn sư đồng thời phóng thích võ hồn, các loại hoa mỹ hồn hoàn không ngừng lập lòe, để trung quanh khí chàng đều có chút bặm mẻo. Những thứ này Tượng Giáp Tông người làm bộ cảnh giác trung quanh. trên thực tế liền đợi đến xuất thủ. Vừa mới, hắn đang ngủ, đột nhiên thì kêu thảm một tiếng, cùng qua tộc trưởng chi tử chúng độc dáng vẻ giống như lúc. Hô duyên chấn nóng này miêu tả, phát huy đỉnh phong diễn kỹ. Trên mặt của hắn ngoại trừ lo lắng còn có sâu sắc, còn kèm theo một tia phẫn hận, thật sự là làm khó bộ mặt của hắn bắt thịt. Ồ, ta xem một chút. Độc Cô Thạc rất tỉnh táo. Chương 36, Độc Cô Phong, có bản lĩnh ngươi lại xuất thủ một cái để ta xem một chút. Chương 36, Độc Cô Phong, có bản lĩnh ngươi lại xuất thủ một cái để ta xem một chút. Nhưng Độc Cô Thạc vừa mới tới gần, Hồ Duyên Hồng bên cạnh một người phù phù một tiếng ngã xuống đất, đồng dạng mặt lộ vẻ gần xanh, sắc mặt trắng bệch, miệng há mở, muốn nói gì nhưng một mực không nói ra. Hồ Duyên Minh, ngươi làm sao cũng trúng độc? Hồ Duyên Trấn có chút ngoài ý muốn, tình huống như thế nào? Ta chỉ làm cho Hồ Duyên Hồng làm bộ trúng độc, cũng không có để ngươi đóng bài à? Cái này Hồ Duyên Minh bình thường thì ưa thích làm bừa, ngươi đây là hiện trường phát huy, diễn còn rất giống. Tốt, 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 ở ngay trước mặt ta, vậy mà lại có người trúng độc, thật sự là không đem ta Độc Cô gia tộc để ở trong mắt. Hôm nay có ta ở đây, Tượng Giác Tông, ngươi độc không chết một người. Độc Cô Thạc trên mặt gân xanh nổi lên, tựa hồ giận đến cực hạn. Chỉ thấy Độc Cô Thạc bảy viên hồn hoàn dâng lên, vàng vàng tím tím đen đen đen, hồn thánh tu vi đồng dạng là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Độc Cô Thạc nhanh chân dựa theo trên xe ngựa Hô Duyên Hồng. Trung quanh Tượng Giáp Tông môn nhân đều là âm thầm kích động. Chờ Độc Cô Thạc thi triển độc công vì Hô Duyên Hồng cứu chữa thời điểm, khẳng định là buông lòng nhất cảnh giác. Động thủ đi, Hô Duyên Hồng. Chỉ cần Hô Duyên Hồng động thủ, cũng là tín hiệu, bọn hắn đồng loạt xuất thủ, trực tiếp thi triển tối cường hồn kỹ. Độc Cô gia tộc người, tổng cộng cũng liền 10 người. Nhưng hồn thánh chỉ có bọn hắn tộc trưởng Độc Cô Thạc cùng lao xà. Cái khác hồn sư bên trong mạnh nhất là một cái hồn đế đi giúp Lôi Đình học viện. Người khác hồn đế tu vi đều không có, trong đó còn có một cái là nhất hoàn hồn sư. Buồn cười. Đội hình như vậy, mỗi người thi triển một cái hồn kỹ liền có thể đoàn diệt bọn hắn. A, chuyện gì xảy ra? Độc Cô Thạc đã đến phạm vi công kích. Cái này Hô Duyên Hồng làm cái gì, còn không xuất thủ, lúc này thời điểm là thi triển khoảng cách gần công kích hồn kỹ tốt nhất thời khắc. Hô Duyên chấn hai tay nắm tay, có chút kiềm chế không được. Phu phù, phu phù, phu phù, phu phù. Lại là bốn tiếng, bốn cái nhục sơn ngã xuống đất, bốn cái vốn là võ hồn chiếm hữu Tượng Giáp Tông cường giả đồng thời ngã xuống. A tức chết ta vậy, một đầu màu xanh sẫm cự xà phóng lên tận trời, bay vào không trung, trung quanh thân thể hắn bảy viên hồn hoàn lấp lóe, là cái hồn thánh. Ai dám tại ta Độc Cô gia tộc trước mặt không ngừng xuất thủ phóng động, thật không đem ta Độc Cô gia tộc để ở trong mắt, có dám hay không cùng ta đại chiến 300 hiệp. Lao xà ngửa mặt lên trời gào thét, để Độc Cô Phong im lặng. Không sai biệt lắm là được rồi. Từng cái thật có thể diễn. Hô Duyên chấn động, tình huống như thế nào? Lại đổ bốn cái, làm sao nguyên một đám diễn đi lên, các ngươi không cần biểu diễn a. Hô Duyên Hồng, Hô Duyên Minh, còn có các ngươi bốn cái lập tức xuất thủ. Hô Duyên chấn bức âm thành tuyến, trực tiếp hướng về những người này rơi xuống mệnh lệnh. Lòng hắn ngứa khó nhịn, thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ. Chỉ nghe cách đó không xa Độc Cô gia tộc lại có thanh âm truyền đến. Vô sỉ, ta nhị gia gia thế nhưng là phong hào đấu la bích lân miện hạ. Vậy mà dám ở chỗ này không ngừng xuất thủ, ngươi đến cùng là ai, định muốn giết ngươi? Có bản lĩnh ngươi lại xuất thủ một cái để ta xem một chút. Độc Cô Phong thực lực yếu nhất, thanh âm lại lớn nhất. Trong đêm tối rất là chói tai. Nhưng hắn vừa dứt lời, phản phất là hưởng ứng hắn. Tượng Giáp Tông Nhục Sơn ngoại trừ Hô Duyên Trấn còn đứng lấy, còn lại bảy danh hồn sư toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, miệng bốc lên máu đen, mắt thấy là không sống được. Bọn hắn thân thể quá mức to lớn, ngã xuống đất lúc tựa như địa chấn một dạng, chấn mặt đất đang run rẩy. Độc Cô Phong tựa hồ bị sợ choáng váng, một mặt ngốc trệ, "Hô Duyên tông chủ, cái này cũng không nên trách ta, ta chỉ là hù dọa một chút trong bóng tối người." Hắn dọa đến thân thể đều rụt rụt tới gần một chút Độc Cô Thạc. Người Hô Duyên Trấn là thật bị hoảng sợ ngộng. Hắn cũng là lại ngây thơ lại không biết rõ, cũng kịp phản ứng. Chính mình những thứ này tộc nhân là thật trúng độc, ăn những cái kia giải độc đan hoàn toàn vô dụng. Hắn vẫn là ôm lấy một chút hy vọng, cắn nát trong miệng hai viên giải độc đan. Độc Cô Thạc, là ngươi hạ độc. Hô Duyên Trấn nghiến răng nghiến lợi, trên đồng đánh hai mắt trợn tròn xoe. Đối qua anh trong bóng tối phóng độc, là võ hồn điện an bài, khẳng định không có khả năng đối bọn hắn Tượng Giáp Tông hạ thủ. Cái này người hạ độc cũng chỉ có thể là Độc Cô Thạc. Hắn đã không có tâm tư suy nghĩ, Độc Cô Thạc là làm sao xem thấu đây hết thảy. Hắn chỉ muốn báo thù. Ba cái hồn thánh, bốn cái hồn đế, chẳng lẽ liền muốn như vậy chết? Cho tới bây giờ hắn cũng không tin Độc Cô Thạc thật có thể giết hắn. Hắn nhưng là hồn đấu la, mà lại phòng ngự phía trên có thể so ra mà vượt đồng dạng phong hào đấu la. Hắn trên thân đã dâng lên 8 cái hồn hoàn, thân thể đang không ngừng phồng lớn, hắn vốn là thân thể trắng kiện, lộ ra vô hạn hùng tráng. Phanh phanh tiếng vang lên, trên người của hắn y phục đã hoàn toàn tan vỡ, chân trụi lộ ra trên thân, hiện đầy từng khối kim cương đồng dạng hình toi bắp thịt, toàn bộ thân thể tựa như kim cương ảnh trong gương một dạng. Vô hạn kim cương quang mang trùng thiên mà lên. Hô Duyên chấn sông về Độc Cô Thạc. Độc Cô Phong trong lòng cười lạnh, để phụ thân tới gần ngươi thời gian dài như vậy, cho dù ngươi là hồn đấu la, độc tố cũng đã nhập thể. Càng sử dụng hồn lực, độc tố hòa tan vào thân thể càng nhanh, chết càng nhanh. Hô Duyên Trấn, khá lắm lấy oán báo ân, tộc trưởng muốn cho các ngươi giải độc, ngươi lại nói là tộc trưởng hạ độc, ta nhịn không được, ta nhịn không được. Ngươi chết đi cho ta. Trên bầu trời lão xả, màu xanh sống cự hình xà thân, một cái lắc lư, đôi rắn kéo xuống tới. Nhưng cuối cùng đôi rắn vẫn là ngừng lưu tại trong giữa không trung. Bởi vì phía dưới Hô Duyên Trấn đồng tử trừng lớn, toàn thân xanh đen, kim cương đồng dạng trên thân thể tản ra hôi thối chi khí. Là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Và anh. Hô Duyên Trấn trong mắt tràn đầy hối hận. Muốn là sớm biết các ngươi độc lợi hại như vậy, ta chọc giận các ngươi làm gì? thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Thoáng qua ở giữa, Tượng Giáp Tông 14 người trực tiếp chết hết. Toàn bộ đội xe biến đến yên tĩnh ý mắng. Độc Cô Thạc kinh ngạc đứng ở nơi đó, còn ở đây lẩm bẩm, còn chưa kịp giải độc đâu, liền chết. Độc này quá lợi hại, trong bóng tối phóng độc người rốt cuộc là người nào? So ta Độc Cô gia tộc đều lợi hại. Biết nội tình Độc Cô Phong lần thứ nhất phát hiện, phụ thân nguyên lai cũng có cái này một mặt. Ai, ta cần học nhiều lắm. Lôi Đình học viện hồn sư, Qua Gia hồn sư, Ngọc Lam viện, Qua Long đều là mặt lộ vẻ quỷ dị. Quá quỷ dị. Cái này hắn muội đều là chuyện gì nhỉ a? Người đã chết nhiều như vậy, hung thủ cũng không biết là người nào. Độc Cô gia tộc có hiểm nghi lớn nhất, nhưng giống như cũng không phải bọn hắn, xem bọn hắn nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, tuyệt đối là bị oan uổng. Quá quỷ dị. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám có động tác. Ngọc Lam miệng nuốt nước miếng một cái, nhìn phía dưới ngã xuống những cái kia nhục sơn, ngay tại hủ hóa biến thành xương cốt. Đây là Độc Cô Thạc khống chế tiến độ, bằng không lập tức cũng là hát thủy. Ngọc Lam miệng trên mặt đã không có chút nào thoải mái cùng tự đại. Hô Duyên Chấn thế nhưng là thực sự hồn đấu la, thậm chí sắp xông vào phong hào đấu la, hắn cũng không cảm thấy mình so Hô Duyên Chấn thực lực mạnh bao nhiêu. Thậm chí tại phòng ngự phương diện này, Hô Duyên Chấn tuyệt đối là đỉnh cấp. Cái này trong chớp mắt liền không có. Bị chết dễ dàng như vậy. Độc này muốn là xuống đến trên người hắn, hắn đoan chừng cũng phải chết. Đại ca a, ngươi lần này để cho ta tới dẫn đội, là muốn hại ta mà. Ngọc Lam miệng trong lòng khổ như vậy. Chương 37, Quỷ Mị xuất thủ chương 37, Quỷ Mị xuất thủ khoảng cách Độc Cô gia tộc gần nhất xe ngựa là Qua Gia. Qua Long vị này đế quốc nguyên soái lúc này cũng ngây dại. Làm đã từng cùng Độc Cô gia tộc hợp tác qua người, đối với Độc Cô Thạc Độc Công lại biết rõ rành rành, gia tộc đã sớm đem Độc Cô gia tộc liệt vào không thể nhất trêu chọc nhất phương thế lực. Nhưng dù vậy, lần này hắn cũng chấn kinh. Qua anh độc khả năng không phải Độc Cô Thạc hạ, nhưng Tượng Giáp Tông độc, 100% là Độc Cô Thạc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ cảm giác mình quá vô tri. Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông, cô độc gia tộc, tựa hồ tại trong bóng tối đỏ sức, mà hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Qua Long không ngừng cười khổ. Ba ba, Thánh Long Tông vừa mới cũng có tiếng kêu thảm thiết, có người trúng độc. Đã Tượng Giáp Tông người chết hết, trước tiên đem Thánh Long Tông người cứu được đi. Một đạo thanh âm rất nhỏ phá vỡ yên tĩnh. Độc Cô Phong nói chuyện. Tốt, trước cứu Thánh Long Tông trúng độc hồn sư. Độc Cô Thạc quay đầu, nhìn về phía trước Thánh Long Tông xe ngựa. Xe ngựa một bên chính là người mặc sáng bạc giáp da, trước ngực treo lên đại hoàng đầu rồng Thác Bạc Hy. Thác Bạc Hy cũng bị vừa mới tình cảnh này kinh hãi, hắn so Hô Duyên Chấn biết đến càng nhiều. Hắn biết rõ âm thầm hạ độc người là phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch đệ đệ Dương Vô Song, tại Hạo Thiên Tông thoái ẩn về sau bị võ hồn điện tù binh, sau đó đầu phục võ hồn điện. Chính là có Dương Vô Song cái này dùng độc cao thủ, mới khiến cho hắn không sợ Độc Cô gia tộc. Bởi vậy, hắn càng rõ ràng, Tượng Giáp Tông người thảm trạng cũng không phải cái gì trong bóng tối người phóng độc, người trong bóng tối cũng là Dương Vô Song, hắn làm sao có thể độc Hô Duyên Chấn? Như vậy người hạ độc cũng chỉ có thể là Độc Cô gia tộc, mà lại Dương Vô Song cho giải độc đan hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Hắn hiện tại trong miệng ngậm cũng là Dương Vô Song cho giải độc đan, hai viên đều đã bị hắn cắn nát. Hắn vẫn không có một chút cảm giác an toàn, phía sau hắn 10 danh hồn sư đều là sắc mặt sợ hãi. Độc, thật là đáng sợ, thậm chí có hồn sư hai tay đều đang run rẩy. Tiền bối, Độc Cô gia tộc tuyệt đối phát giác được chúng ta muốn xuất thủ, bọn hắn tiên hạ thủ vi cường độc chết Hô Duyên Chấn. Độc này ta hoàn toàn không cách nào phát giác, không cách nào chống cự Thác Bạc Hy bức âm thành tuyến, đều gọi hậu trưởng. Như lời này là nói ra được, thì sẽ phát hiện âm thanh run rẩy. Độc Cô Thạc bước chân rất nhẹ, nhưng trong đêm tối rất rõ ràng. Từng bước một tới gần Thánh Long Tông xe ngựa. Trước xe ngựa xuôi theo. Nằm ở nơi đó chính là một cái gọi Thác Bạc mặt hồn sư, Thác Bạc mặt chính là giả trang trúng độc, gào thảm cái kia cái hồn sư. Chỉ thấy trên mặt hắn gân xanh câu kết, con ngươi nâng lên, trên thân xanh đen. Hắn cũng cảm nhận được Độc Cô Thạc tới gần. Nội tâm lâm vào cực độ hoảng sợ. Hô Duyên gia tộc giả trang trúng độc Hô Duyên Hồng tuyệt đối là chết trước. Cái này Độc Cô gia tộc nhân tâm thật tác độc. Âm thầm hạ độc, sau đó giao cho người khác. Quá độc ác. Không được, ta không thể chết. Thác Bạc mặt hai mắt đột nhiên linh bắt đầu chuyển động, hàm răng khẽ cắn, giải rửa căn bảo. A độc chết ta rồi, thật là đau, thật là đau. Thác Bạc mặt đại hống, đồng thời bảy viên hồn hoàn dâng lên, một đầu bạch long nhảy lên đi lên, nháy mắt không thấy bóng dáng, tốc độ kia quả thực so ra mà vượt phi hành. Hắn vẫn là một tên hồn thánh, vậy mà chạy. Thác Bạc mặt ngược lại là có chút cơ trí, trước khi đi đem chính mình hành vi quy kết làm độc, quá đau, hắn nhịn không được. Thác Bạc hi sau lưng cái khác hồn sư, nhất thời mộng. Ngươi thế nhưng là chúng độc, ngươi sao có thể chạy ngươi? Ngươi không làm nhi tử, chúng ta muốn hay không chạy? Cái này vừa chạy chẳng phải là ngồi vững trong lòng có quỷ, nhưng không chạy liền phải chết. Bọn hắn đều rất rõ ràng Hô Duyên Chấn tuyệt đối là Độc Cô Thạc hạ độc chết. Phế vật, Thác Bạc Hy thầm mắng. Lão tử còn không có chạy đâu, sợ cái gì? Lão tử là có hậu trường người, ta cũng không tin hắn Độc Cô Thạc dám độc ta. Thác Bạc Hy trong mắt hàn quang nổ bắn ra, nhìn chằm chằm về phía Độc Cô Thạc. Đối phương khẳng định là biết mình cùng Tượng Giáp Tông cấu kết muốn giết bọn hắn. Lúc này mới không chút do dự độc chết Tượng Giáp Tông người, nhưng ta Thánh Long Tông cũng không đồng dạng, chúng ta chưa thuộc ở võ hồn điện. Ta cũng không tin ngươi dám Độc Cô Thạc mà không biểu tình. Tuy nhiên cái kia Thác Bạc mặt trốn, nhưng còn tại ở gần Thánh Long Tông xe ngựa. Đông đông đông, Độc Cô Thạc tiếng bước chân tựa như bùa đòi mạng. Thác Bạc Hy đều có thể nghe được sau lưng những cái kia hồn sư tiếng tim đập. Bọn hắn chỉ cảm thấy tùy thời muốn bị độc chết. Tâm lý đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Theo Độc Cô Thạc tới gần, hoảng sợ còn tại tiến một bước phóng đại. Thác Bạc Hy nuốt nước miếng một cái, cước bộ hơi lui về sau một bước. Tiền bối a tiền bối, ngươi lại không đến, ta thì muốn bỏ chạy. Mặc dù sẽ rất mất mặt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Thác Bạt Hy âm thầm ngưng tụ hồn lực, chuẩn bị giống Thác Bạt mặt một dạng bay mất. Phế vật. Náo hải bên trong một câu tiếng mắng truyền đến. Mặc dù là mắng hắn, nhưng Thác Bạt Hy không có chút nào sinh khí, ngược lại đại hỉ. Giải độc cũng không nhọc đến phiền độc cô tộc trưởng, võ hồn điện tiền bối đã đến, nhất định có thể giúp chúng ta giải độc. Thác Bạt Hy ánh mắt sáng ngời, thở dài nhẹ nhõm. Sau một khắc, trên xe ngựa xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo này thân ảnh hoàn toàn bao khỏa tại một mảnh vải đen bên trong, cùng hắc ám bầu trời đêm hòa vào nhau, cũng chỉ có hai mắt sáng ngời, để người ta biết chỗ đó có người. Hắn là làm sao xuất hiện, không có người biết. Hình dạng thế nào cũng không có người có thể nhìn ra. Chỉ thấy hắn hai tay nhẹ nhàng vung lên, chung quanh tựa hồ xuất hiện nhất đạo bình chướng, bảo vệ được Thánh Long tông người. Thác Bạt Hy không tự chủ lấy tay sờ soạn một chút cái trán, vừa mới kém chút liền chạy. Tiền bối, ngươi đã tới. Không cần giải độc a, tiếc mới. Độc cô thạc dừng bước. Đạo kia thân ảnh mới xuất hiện, hắn còn không có phát hiện, tại Thác Bạt Hy nói chuyện về sau, hắn mới cảm giác được xe ngựa đỉnh chóp đứng đấy một người. Đây chính là Võ Hồn Điện Phong Hào Đấu La. Võ Hồn Điện Phong Hào Đấu La hắn không thể chơi vào. Gặp qua Quỷ Mị trưởng lão. Thác Bạt Hy hai mắt nheo lại, hành lễ. Cái dạng này, tại Võ Hồn Điện cũng chỉ có vị kia thường lấy hắc ảnh xuất hiện Quỷ Mị trưởng lão. Căn cứ Võ Hồn Thành tin tức, vị này trưởng lão rất được tân nhiệm giáo hoàng nể trọng. Thường xuyên đại biểu giáo hoàng xử lý các phương sự vụ. Độc cô tộc trưởng thật ác độc thủ đoạn. Quỷ ảnh thanh âm phiêu hốt, lạnh giọng khen. Quỷ Mị trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ tiền bối cũng tưởng rằng ta hạ độc? Ta độc cô gia chuyên dùng độc, nhưng cũng sẽ không tùy ý hạ độc. Lần này trong bóng tối phóng độc người, ta đã biết là ai. Nhất định là Phá Chi nhất tộc, Phá Chi nhất tộc tại Hạo Thiên Tông dưới trướng thời điểm, thì giỏi về dùng độc, vì Hạo Thiên Tông làm xuống vô số tối tăm sự tình. Tục truyền Phá Chi nhất tộc đã ẩn nút đến Tinh La Đế quốc, nhất định là bị đái gia chiêu mộ. Lần này Hạo Thiên Tông thoái ẩn, chống ra một phần lợi ích, ta xem là Chu gia, đái gia muốn độc tài, mới khiến cho người ở nửa đường hạ độc, suy yếu chúng ta thực lực. Đáng tiếc tượng Giác Tông, ta còn chưa kịp cứu thì bị độc chết. Tắc Thác Thành quyết nghị, Quỷ Mị trưởng lão có thể nhất định muốn chủ trì công đạo. Độc Cô Thạc mang theo một số tức giận, Võ Hồn Điện còn không thể chơi vào, không thể bị mặt. Hừ, ngươi nói là Phá Chi nhất tộc, cũng là Phá Chi nhất tộc, bọn hắn có lớn như vậy bản sự, có thể vô thanh vô tức hạ độc được hô duyên chấn. Quỷ Mị thân ảnh không hề động, nhưng một đạo huyễn ảnh một dạng ảnh tử, thoát thể mà ra, áp hướng về phía Độc Cô Thạc. Chương 38, không chính cống ngọc nguyên chấn chương 38, không chính cống ngọc nguyên chấn Độc Cô Thạc biến sắc, lập tức biến thành võ hồn chân thân, một đầu màu xanh biếc cự xà xuất hiện. Cự xà hắc vảy màu xanh lục, tản ra chói mắt hắc quang. Tại chống cự lấy cái kia đạo huyễn ảnh. Quỷ Mị, ngươi lại tại lấy lớn hiếp nhỏ, phóng độc người định ở trung quanh, lấy ngươi thực lực, tìm một chút không đã tìm được. Vẫn là nói muốn ta và ngươi cùng một chỗ tìm. Một tiếng quát khẽ vang vọng bầu trời, Độc Cô Thạc thân hóa cự xà trước đó, một luồng khói xanh bay ra. Cái kia là một đạo địa quang, trợ giúp Độc Cô Thạc đến cản lại. Trong đội xe, tất cả mọi người não hải cũng giống như vang lên một tiếng sấm nổ. Ngươi tới dám gọi thẳng Quỷ Mị tên, đây là ai? Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Trên bầu trời Ngọc La Miện kinh hỉ nói. Làm cho Ngọc La Miện xưng là đại ca, cái kia cũng chỉ có Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng Ngọc Nguyên Trấn. Độc Cô Phong nhìn về phía bầu trời, đập vào mắt là một đống lớn điện quang, so ánh trăng càng thêm sáng ngời trước mắt. Điện quang trên không trung chậm rãi tới. Lúc này thời điểm mới có thể thấy rõ ràng tại điện quang bên trong là 9 đầu lôi long vây quanh Ngọc Nguyên Trấn thân thể xoay quanh. Lôi long xương rồng, thân rồng, long chảo, long lân có thể thấy rõ ràng, tựa như tùy thời muốn đập xuống đến một dạng. Độc Cô Phong rung động trong lòng, Ngọc Nguyên Trấn uy thế này quá lớn, tư thái cũng quá phong cách. Mình tới Phong Hào thời điểm, nhất định phải so với hắn uy thế càng cường. Ngọc Nguyên Trấn tới, cái này là phụ thân lực lượng sao? Chẳng lẽ phụ thân thuyết phục Ngọc Nguyên Trấn xuất thủ? Thánh Long Tông trên xe ngựa, Quỷ Mị hắc ảnh bên trong sắc mặt đại biến. Hắn đã sớm cảm nhận được phụ cận có một cái cường giả, mới phải thăm dò một chút. Không nghĩ tới gây ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đầu này lão long. Thật muốn tìm, đối phương nói bất định thật đem Dương Vô Song tìm ra. Dương Vô Song thế nhưng là quan hệ đến Võ Hồn Điện đại kế, tuyệt không thể bại lộ. Tượng Giáp Tông một mực phụ thuộc vào Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, bây giờ Tượng Giáp Tông bị diệt, phải chăng báo thù cũng là quý chuyện gia tộc. Đã Ngọc tộc trưởng ở đây, ta thì không hỏi tới. Xin từ biệt, Ngọc tộc trưởng. Quỷ Mị cười nhạt một tiếng. Lời vừa nói ra, Thác Bạt Hy sau lưng hồn sư nhanh như chớp chui vào xe ngựa, tựa hồ xe ngựa tấm ván gỗ có thể bảo hộ bọn hắn một dạng. Thác Bạt Hy im lặng, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Chư vị, Tắc Thác Thành gặp, Lôi Đình Miện Hạ, chúng ta đi trước một bước. Thác Bạt Hy duy trì phong độ, hướng Ngọc Nguyên Trấn hành lễ về sau, mới lên tới xe ngựa. Nhìn lấy Thánh Long Tông chật vật rời đi thân ảnh, Độc Cô Phong cười thầm. Thác Bạt Hy là thật sợ. Gặp qua Lôi Đình Miện Hạ. Gặp qua Lôi Đình Miện Hạ. Độc Cô Thạc, qua long đều là chảo, Ngọc Nguyên Trấn Phong Hào Lôi Đình, rất là bá đạo. Cái khác hồn sư đều là chảo. Đây chính là Phong Hào Đấu La, mà lại là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng. Độc Cô Phong thầm nghĩ, vậy mà gặp được tồn tại cảm giác thấp nhất Phong Hào Đấu La Ngọc Nguyên Trấn. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tiền kỳ thổi thực lực rất mạnh, kết quả vô thanh vô tức bị diệt tộc, trực tiếp toàn tộc hạ tuyến. Nhưng bây giờ, nhìn Ngọc Nguyên Trấn trực tiếp dối Quỷ Mị cường thế, liền biết Lam Điện Bá Vương Long gia tộc địa vị. Độc Cô tộc trưởng, đa tạ ngươi. Tượng Giáp Tông quả nhiên đã phản bội Ngũ Nguyên Tố Liên Minh, hô duyên trấn chết không có gì đáng tiếc, từ nay về sau chỉ có Tứ Nguyên Tố Liên Minh. Ngọc Nguyên Trấn trước nhìn về phía Độc Cô Thạc, còn có một đám Độc Cô gia tộc hồn sư. Lần này thật đúng là để hắn đối Độc Cô Thạc thay đổi cách nhìn. Vốn cho rằng Độc Cô gia tộc đáng giá coi trọng cũng liền Độc Cô Bác, tôn tử chính đang theo đuổi Độc Cô Nhạn, để hắn đối Độc Cô gia tộc cũng rất chú ý, nhưng bây giờ phát hiện, cái này Độc Cô Thạc đồng dạng khủng bố. Thần Phong học viện, Xí Hỏa học viện, Thiên Thủy học viện bị Võ Hồn Điện lôi kéo về sau, liền đem tin tức nói cho hắn. Chỉ có thực lực tối cường Tượng Giáp Tông không có một chút tin tức. Để Ngọc Nguyên Chấn biết Tượng Giáp Tông tuyệt đối là muốn phản bội. Nhưng Tượng Giáp Tông ném rựa vào là Võ Hồn Điện, mà lại Lam Thiên Bá Vương Long gia tộc một mực bảo trì trung lập lập trường, cùng các phương gút mắc cũng tương đối, hắn ban đầu bản cũng không có ý định truy cứu Tượng Giáp Tông phản bội. Nhưng Độc Cô Thạc nói cho hắn biết, Tượng Giáp Tông là muốn mang theo đầu danh trạng ném ngang nhiên xung qua. Lần này Lục Đại gia tộc quyết nghị trong quá trình, rất có thể quay giáo một kích xuất thủ, trợ giúp Võ Hồn Điện cầm xuống đại đấu hồn trường lợi ích lớn nhất. Cái này để Ngọc Nguyên Chấn không cao hứng. Vũ Nguyên Tố liên minh chỗ lấy không phải Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ngũ đại phụ thuộc học viện, cũng là bọn hắn cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc là hợp tác lớn hơn phụ thuộc. Người Tượng Giáp Tông muốn có thể đi, mà lại là đầu nhập vào Võ Hồn Điện, cũng không đáng đến vì một cái Tượng Giáp Tông đắc tội Võ Hồn Điện. Nhưng trên mặt nội vẫn muốn hợp tác với ta, vụ trộm lại muốn bán Ngũ Nguyên Tố liên minh lợi ích làm đầu danh trạng, thì không chính cống. Bởi vậy Ngọc Nguyên Chấn đáp ứng cùng Độc Cô Thạc hợp tác. Độc Cô Thạc điều kiện cũng rất đơn giản, nếu như đối phương xuất hiện phong hào đấu la, hắn giúp đỡ chống cự, mà Độc Cô Thạc giúp đỡ giải quyết Tượng Giáp Tông. Cái này có vừa mới hắn xuất hiện một màn. Độc Cô Phong nghe Ngọc Nguyên Chấn, trong lòng run lên, phụ thân quả nhiên là cùng Ngọc Nguyên Chấn đã đạt thành hợp tác. Nhưng Ngọc Nguyên Chấn trước mặt mọi người đa tạ phụ thân, chẳng phải là hướng mọi người ngồi vững, thì là phụ thân độc chết Tượng Giáp Tông người. Ngồi vững Độc Cô gia tộc giúp bọn hắn thanh lý môn hộ. Tuy nói vừa mới Quỷ Mị cùng Thánh Long Tông khẳng định cũng biết là Độc Cô gia tộc hạ thủ, nhưng Độc Cô Thạc đã vừa mới đem trách nhiệm giao cho Phá Chi nhất tộc, mà sự thật cũng là Dương Vô Song sát thực giấu ở phụ cận. Ngọc Nguyên Chấn làm hợp tác một phương, vậy mà không để ý vừa mới Độc Cô Thạc phủ nhận, trực tiếp thì buộc ra việc này là Độc Cô Thạc làm. Ngọc Nguyên Chấn là muốn đem Độc Cô gia tộc cột vào Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chiến thuyền phía trên, vẫn là có tâm tư gì? Đầu này lao long không thành thật a. Độc Cô Phong có chút khó chịu. Ngọc Nguyên Chấn cùng Ngọc La Miện lúc này cũng rơi xuống, còn muốn đa tạ Lôi Đình Miện hạ xuất thủ tương trợ. Độc Cô Thạc lời ít mà ý nhiều, không có nói nhiều. Qua tộc trưởng, Độc Cô tộc trưởng, Võ Hồn Điện liền Quỷ Mị đều xuất động. Ta xem là muốn tại Lục Đại gia tộc quyết nghị phía trên giành lại một phần lợi ích. Nhưng Tượng Giáp Tông cái này ám thủ đã bị đánh rơi, chúng ta thì không thể nhượng bộ. Ngọc Nguyên Chấn lại trầm giọng nói, đã chọc tới hắn xuất thủ, hắn Ngọc Nguyên Chấn cũng không có lý do gì nhượng bộ. Qua Long cùng Độc Cô Thạc đều là gật đầu, có Lam Điện Bá Vương Long gia tộc dẫn đầu, cái kia thì sợ gì? Huống chi Võ Hồn Điện muốn chiếm thêm, Chu gia cùng Đái gia cũng sẽ không đồng ý mấy người nghị định, mỗi người trở về xe ngựa, mà Lôi Đình học viện cái kia người chúng độc, vừa mới lao hạt đã giúp hắn giải độc, ngược lại là không ngại. Xảy ra lớn như vậy sự tình, buổi tối chắc chắn sẽ không đi về phía trước. Những thứ này hồn sư làm gì cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Độc Cô Phong đứng tại xe ngựa bên ngoài, đột nhiên linh cơ nhất động đi hướng Hô Duyên Trấn cùng cái khác Tượng Giáp Tông người ngã xuống đất địa phương. Trong hai tay Cửu Tiết Phỉ Thúy lóe lên một cái rồi biến mất, bay ra ngoài, trở thành ngàn năm hồn thú 9 năm phỉ thúy, phi hành đã thành kiến thức cơ bản. Cửu Tiết Phỉ Thúy thân thể cách xa mặt đất chỉ có vài tốc độ cao, tại mảnh này khu vực xoay lên, thật sự là bá đạo độc. Thì trong chốc lát này, nguyên bản nhục sơn một dạng Tượng Giáp Tông tộc người đã trở thành hũ cốt, lại chờ một lúc thì sẽ trở thành hắc thủy chìm vào trong đất. Mà lại cái này định là phụ thân không chế hủ hóa tốc độ, bằng không phút chốc cũng là hắc thủy. Độc Cô Phong cảm thán một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú Cửu Tiết Phỉ Thúy, hắn muốn làm chút gì? Chương 39, bá độc chết lên người đến quả thực là một môn nghệ thuật. Chương 39, bá độc chết lên người đến quả thực là một môn nghệ thuật. Hai đầu Cửu Tiết Phỉ Thúy không ngừng xoay quanh, bọn chúng thể nội hai cái đan châu ẩn nấp tản ra một cỗ hấp lực, đem hủ cốt ở giữa một chút thải quang độc tố cho hút thu vào. Những thứ này thải quang chính là bá độc, là đan châu cần cao chất lượng độc tố. Đột nhiên, Độc Cô Phong mở to hai mắt nhìn, ngừng trở về. Đan châu bên trong màu xanh năng lượng tại điên cuồng tăng gọn, để Độc Cô Phong có một loại cảm giác đan châu muốn mất cân bằng. Đan châu cũng không phải độc đan, nếu như là độc đan, hấp thu bao nhiêu độc tố đều có thể. Đan châu là cùng loại với xà loại hồn thú nội đan, từ độc tố, năng lượng, hồn lực cấu thành. Như độc tố hấp thu nhiều, năng lượng mất cân bằng, liền muốn độc đến chính hắn. Hắn vừa mới hấp thu thời điểm đã rất cẩn thận, nhưng cái này nhẹ nhẹ độc tố chất lượng quá cao, so với hắn hiện giai đoạn hình thành đan châu, chất lượng quá cao. Hai đầu Cửu Tiết Phỉ Thúy vừa vượng hồ cuốn lên Độc Cô Phong cổ tay. Độc Cô Phong đè xuống kích động trong lòng, liền vội vàng xoay người về tới trên xe ngựa. Vừa tiến vào xe ngựa bên trong, hắn liền thấy hoảng sợ một màn. Độc Cô Thạc trước mặt một bãi máu đen, xì xì rung động, bên cạnh lão xà, lao hạt đều là một mặt khẩn trương. Ba ba. Độc Cô Phong kinh hãi, vội vàng tới gần Độc Cô Thạc. Độc Cô Thạc đang nhắm mắt dần dần mở ra, vậy mà tất cả đều là vẻ kích động, hắn chậm chậm lưỡi, nói, Phong Nhi không cần kinh hoàng, đây là mượn nhờ ngoại lực thi triển bá độc nhất định phải gánh chịu phản vệ. Nhưng bá độc chết lên người đến quả thực là một môn nghệ thuật, loại kia cùng tinh thần lực hoàn toàn phù hợp cảm giác, các ngươi còn không hiểu. Độc Cô Thạc một mặt trở về chỗ cũ. Như thế để Độc Cô Phong lây dại. Cái này thật là lần đầu tiên, phụ thân có như thế phong phú biểu lộ. Thì cùng cái kia về sau, một mặt thỏa mãn một dạng. Thật là tiên điên. Bất quá suy nghĩ một chút vừa mới Độc Cô Thạc đối Tượng Giáp Tông chúng mạng sống con người trường khống, loại kia cảm giác tuyệt đối là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Phong Nhi, bình giao ăn hết mình, không đủ, hỏi lão xà mướn. Phải thừa nhận bá độc cường đại, ngươi kinh mạch huyết nhục cường độ còn cần tiếp tục đề thăng, tranh thủ thứ hai hoàn hoàn, khiêu chiến ngàn năm. Độc Cô Thạc tràn đầy phấn khởi nói. Độc Cô Phong gần nhất tu luyện không tệ, nhưng còn có thể lại đến phía trên cường độ. Đặc biệt là lần này thi triển bá độc về sau, Độc Cô Thạc lại cảm thụ bá độc bá đạo, còn tiếp tục phía trên cường độ so sánh bảo hiểm. Miễn cho giống như chính mình, đến thứ 5 hồn hoàn lúc không dám phụ ra đệ ngũ chủng độc thuộc tính hồn thú. Đúng, ba ba, tại học viện đấu hồn thắng tới bạn năm kình giao đã đầy đủ ta sử dụng một đoạn thời gian. Chữ Vinh Vinh lần trước vẫn là thật hào phóng, trực tiếp cho hắn một khối lớn. Nói không chừng trong lòng cũng nghĩ đến để hắn chết trên giường đâu. Dù sao Độc Cô Phong là cảm nhận được nồng đậm ác ý, Độc Cô Thạc nói xong nhắm mắt lại, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn, tựa hồ lại bắt đầu trở về chỗ cũ. Độc Cô Phong ngồi ở tiểu xà bên cạnh, cũng đem tâm thần trở nên yên lặng. Cảm thụ được cựu tiết phỉ thủy thể nội đan châu, lập tức để tinh thần hắn lâm vào chấn động. Hai cái đan châu bên trong màu xanh năng lượng đã theo 55 trực tiếp thăng lên đến 86, mà lại biến thành màu xanh đen. Cái này hắn muội, lúc mới bắt đầu nhất thế nhưng là một tháng mới để thăng một cái điểm. Lần này giống ăn đại bổ hoàn, trực tiếp tăng lên 31 cái điểm. Sánh được hắn mấy năm độc tố tích lũy, quá dọa người. Độc Cô Phong có một loại hiểu ra, đan châu bên trong có thể dung nạp độc tố đã đạt tới hạn mức cao nhất. Chắc không được vừa mới hấp thu bá độc thời điểm, hắn cảm giác đan châu muốn mất cân bằng. Nói cách khác, đan châu bên trong còn lại 14 không gian chỉ có thể chứa được hồn lực cùng nhục thể năng lượng. Chỉ cần lấy hồn lực cùng nhục thể năng lượng đem đan châu tụ tập đầy áp về sau, đan châu liền có thể lần nữa tiến hóa. Độc Cô Phong chỉ cảm thấy vui như lên trời. Bởi vì đan châu bên trong khó khăn nhất ngưng tụ cũng là độc tố, dù sao lấy Độc Cô Phong tu vi hiện tại, mỗi ngày theo hồn lực bên trong ngưng tụ ra độc tố cũng là có hạn. Mà lại một khi ngưng tụ quá nhiều, đối thân thể cũng có hại, luôn có một bộ phận độc tố sẽ thấm nhập thể nội. Bây giờ độc tố ngưng tụ đầy, hồn lực cùng huyết nhục năng lượng ngưng tụ cái kia chính là không ngừng tu luyện cùng ăn uống thả cửa. Độc Cô Phong quyết định làm một vô lớn. Hắn quá hy vọng đan châu tiến hóa. Tinh hóa về sau đan châu chất lượng lần nữa để thằng có thể trên diện rộng trả lại hắn thân thể cường độ. Độc Cô Phong hướng chữ vật đai lưng phía trên sờ một cái. Một bàn dầu trên bọ cảm xuất hiện. Cụ bụt bụt rát Độc Cô Phong một cái tiếp một cái bắt đầu ăn. Quá đã nghiền. Độc Cô Phong lấy ra một cái túi nước, từ ngực uống. Thiếu chủ đã đem ta chân truyền cho học, không lãng phí một đầu trúc diệp thanh, nước này trong túi là máu rắn đi. Lão xà ha ha cười nói hắn lấy ra một mảnh kình dao. Thiếu chủ, ngươi hồn lực còn không cách nào hòa tan kình dao, ta tới giúp ngươi. Độc Cô Phong cũng không khách khí, đem hỏa tan về sau kình dao trực tiếp nuốt vào. Toàn thân khí huyết sôi trào, cái trán thậm chí xuất hiện mồ hôi. Hắn vội vàng ổn định tâm thần tu luyện, hồn lực ở trong kinh mạch một lần vận chuyển. Thẳng đến tại kinh mạch toàn thân chi bên trong vận hành hơn 10 cái chu thiên, hồn lực lại tiến bộ. Sau đó đan châu xoay tròn ở giữa, đem thể nội hồn lực hấp thu cái hơn phân nửa. Độc Cô Phong xem xét, đan châu bên trong năng lượng tăng lên một tia. Nhất thời lòng tin tăng nhiều, lại lần nữa vận hành lên hồn lực. Bên cạnh tiểu xà, một mặt kinh phục. Thiếu chủ cũng là thiếu chủ, an thời điểm tuyệt không làm đoán chính mình. Chỉ là, thiếu chủ là làm sao làm được ăn nhiều như vậy, còn duy trì dáng người. Vì cái gì ta càng nhiều ăn, liền muốn giải cao đâu, thật không muốn giải cao a. Tiểu xá não hải bên trong tràn đầy nghi vấn. Không nghĩ ra thì không nghĩ, bất quá hôm nay sự tình hắn lại sinh ra một cái mới nghi vấn. Hôm nay gặp được hai cái phong hào đấu la, về sau lại ám sát cái kia một cái tốt đâu. Hai cái này có vẻ như đều không phải là người tốt lành gì, tiểu xá không ngừng lựa chọn lấy, lâm vào tu luyện. Cùng lúc đó, Lôi Đình học viện trong xe ngựa. Tại Ngọc Nguyên trấn tiến nhập xe ngựa về sau, cái khác Lôi Đình học viện hồn sư thức thời tại xe ngựa bên ngoài dựng lên lều trại. Đại bộ phận Lôi Đình học viện hồn sư đều biết tộc trưởng một cái đặc điểm, cái kia chính là tính khí giống phong hào một dạng bạo. Ngọc Nguyên trấn phong hào thế nhưng là Lôi Đình, bởi vậy người bình thường đều không dám đến gần. Chỉ có Ngọc La Miệng đi vào xe ngựa. Đại ca, Tượng Giáp Tông cùng Độc Cô gia tộc sự tình, ngươi cũng không nói trước nói với ta một tiếng, làm hại ta giật nảy mình. Ngọc La Miệng hướng trong xe ngựa ngồi xuống thì oán trách lên. Ngọc Nguyên trấn đã thu liễm lại toàn thân địa quang, lộ ra nguyên bản diện mạo. Đồng dạng người mặc trường bào màu lam, mặt mày anh tuấn, ánh mắt sắc bén, hung hăng nhìn về phía Ngọc La Miện, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Biết sợ hãi thì chăm chỉ tu luyện, ngươi cái này cái tu luyện tốc độ, cái gì thời điểm mới có thể đột phá đến phong hào đấu la? Ngọc Nguyên Chấn có chút giận này không tranh. Ngọc La Miện xấu hổ cười một tiếng, đại ca, ta thiên phú làm sao có thể cùng ngươi so, hồn đấu la cảnh giới tăng lên một cấp đều phải mấy năm, đời này cũng không biết có thể hay không đột phá phong hào đấu la. Ta vẫn là nghiêm túc bồi dưỡng một chút thiên hằng cùng thiên tâm, ta muốn nhìn thấy bọn hắn đột phá phong hào đấu la. Chương 40, Ngọc Nguyên Chấn tính toán chương 40, Ngọc Nguyên Chấn tính toán. Ngọc La Miện nghĩ thầm, mình bây giờ 85 cấp, nhưng theo 84 cấp để thăng đến 85 cấp dùng 4 năm. Lại từ 85 cấp để thăng đến 90 cấp, còn có 89 cấp cửa ải, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Dù sao hắn cảm thấy đột phá đến phong hào đấu la hy vọng không lớn. Thiên Hằng cùng Thiên Tâm không cần ngươi bổ dưỡng, ngươi có rảnh thì đi xem một chút ngươi cái kia nữ nhi, nhiều cùng nàng lôi kéo một chút tình cảm. Gia tộc cần đệ nhị cái phong hào đấu la, ta nhìn hắn so ngươi có hy vọng đột phá. Ngọc Nguyên Chấn không chút khách khí nói ra. Ngọc La Miện chỉ cảm thấy đại ca hôm nay hỏa khí rất lớn, nhất thời không dám giải thích, vội vàng nói, ta đã tại chiếu cố nàng, nàng muốn làm học viện, muốn tài nguyên gia tộc cho tài nguyên, muốn người mạch gia tộc cho người mạch, đều là ủng hộ vô điều kiện. Ngọc Nguyên Chấn lúc này mới nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, 7 năm trước tại Bỉ Đông leo lên giáo hoàng chi vị thời điểm, hắn tìm đến nhi tử Ngọc Tiểu Cương hiểu rõ Bỉ Đông võ hồn tình huống tu luyện. Nhi tử chỉ cho hắn nói một câu nói, Bỉ Đông là song sinh võ hồn, thậm chí cái khác đều không cần nhiều lời. Đập vào mặt áp lực đã để Ngọc Nguyên Chấn cảm nhận được. Đã nhiều năm như vậy, Bỉ Đông nhanh chóng đứng vững gót chân, để võ hồn điện bên trong Cúc Hoa Quan, quỷ mị cái kia một đám lâu năm trưởng lão, thành thành thật thật nghe lệnh, đã nghiệm chứng nhi tử nói. Gần nhất võ hồn điện biểu hiện càng ngày càng mạnh thế. Đào Chân Tường cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ đào được Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Tiểu Cương tại võ hồn tu luyện phía trên mặc dù là cái phế vật, nhưng an bài hắn tiến nhập võ hồn điện, đúng là đi đúng rồi. Mượn nhờ võ hồn điện tài nguyên, đưa ra nhiều như vậy võ hồn lý luận, trên diện rộng đề cao Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tại hồn sư giới địa vị. Tiểu Cương, ta là càng ngày càng nhìn hảo ngươi, ngươi thu cái kia đồ đệ đến cùng có chỗ đặc thù gì? Đường Tam, Đường Tam, lấy ánh mắt của ngươi, người bình thường tuyệt đối không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Hơn nữa còn là tiên tiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn. Họ Đường, thật sự có thú vị. Tiểu Cương, hy vọng như lời ngươi nói, tương lai ngươi làm cho vi phụ lau mắt mà nhìn. Ngọc Nguyên Chấn tâm tư thay đổi thật nhanh, tinh thần lại cảm giác hướng về phía Độc Cô gia xe ngựa. Nếu có thể đem Độc Cô gia tộc lôi kéo tới, nhị gia liên hợp, gia tộc cũng có thể an ổn một số. Lần này Độc Cô Thạc độc chết Hô Duyên Chấn, đã triệt để đắc tội võ hồn điện. Độc Cô Thạc ca Độc Cô Thạc, ngươi là không biết bị đông lợi hại. Về sau có ngươi cầu đến nơi này của ta, đến lúc đó Thiên Hằng lại đuổi tới Độc Cô Nhạ, Độc Cô gia tộc còn có thể không phụ thuộc vào ta. Ngọc Nguyên Chấn trong lòng cười, tính toán đánh vô cùng vang. Đảo mắt, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, tu luyện một đêm Độc Cô Phong, cảm thụ được thể nội đan châu năng lượng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 2 điểm, đạt đến 88. Muốn là dựa theo dạng này tiến độ, chẳng phải là vẹn vẹn cần 6 ngày liền có thể tụ tập đầy ắp. Chỉ là ngưng tụ hồn lực cùng năng lượng là thật nhanh, thật là thoải mái. Độc Cô Phong xuất ra thịt rắn, mật rắn, dầu chiên bọ cạp, lại làm mánh liệt ăn một bữa, mới xuống xe ngựa. Sau đó liền thấy Qua Anh đứng tại xe ngựa bên ngoài. Qua đại ca, ngươi khỏi hẳn, ngươi là không biết ngươi ngày hôm qua bộ dáng nhiều dọa người, cái này đáng giận phá chi nhất tộc, cũng dám độc Qua đại ca. Độc Cô Phong một bộ lòng căm phẫn dáng vẻ. Qua Anh bất đắc dĩ cười một cái, chuyện này hôm qua Qua Long đã nói cho hắn biết, tuyệt đối là thay bay vạ gió. Tượng Giáp Tông cùng Thánh Long Tông muốn mưu đồ Độc Cô gia tộc, trước tìm người hạ độc giá họa Độc Cô Thạc. Hắn Qua Anh liền thành người bị hại. Nhưng Độc Cô gia tộc lập bàn, trực tiếp diệt Tượng Giáp Tông, cũng là đủ hung ác, đủ mạnh. Nghe được phụ thân giảng thuật về sau, hắn là trọn vẹn chấn kinh nửa ngày. Ta đang muốn đến cảm tạ Độc Cô tộc trưởng thi cứu. Qua Anh cười nói, Qua đại ca, ngươi quá khách khí, ngươi thế nhưng là ta lão sư đâu, về sau ở trường học còn cần đại ca ngươi chiếu cố ta đây. Độc Cô Phong trừng mắt nhìn. Qua Anh nhất thời cười khổ, ngươi cần ta chiếu cố. Tượng Giáp Tông bao quát tông chủ ở bên trong cao cấp lực lượng toàn bộ bị diệt, chuyến sau khi ra ngoài còn không biết muốn gây nên bao lớn chấn động đây. Tuy nhiên Độc Cô Thạc phủ nhận, nhưng đều biết là hắn làm. Độc Cô gia tộc uy danh, nhưng muốn giống mấy năm trước Độc Cô Bắc Tấn Thăng làm phong hào đấu la lúc một dạng, lần nữa bao phủ đại lục. Hắn vô Độc Cô Phong bà bay, không nói gì nữa. Thầm nghĩ là phụ thân lời nói, Độc Cô gia tộc tuyệt đối không thể là địch. Không chỉ có Độc Cô Bắc cái này phong hào, còn có Độc Cô Thạc tàn nhẫn như vậy người, một đời mới Độc Cô Phong cũng bắt đầu trưởng thành. Gia tộc này tuy nhiên nhân khẩu thiếu, nhưng đều là ngon nhân. Qua Anh rất tán đồng. Thái dương dần dần dâng lên, đội xe người lấp đầy cái bụng về sau, tiếp tục xuất phát. Đến đón lấy cũng là tắt thắt hành. Chạy tốc độ vẫn không nhanh, Thánh Long Tông sự tỉnh, làm cho cả đội xe cẩn thận rất nhiều. Qua 2 ngày, mới đi xong sau cùng đoạn này khoảng cách, tới gần tắt thắt hành. Khoảng cách tắt thắt hành còn có mấy cây số thời điểm. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là một mảnh liên miên bất tuyệt quân doanh, nơi này chú quân chí ít có 10 vạn người. Bởi vậy cũng có thể thấy được tòa thành thị này tầm quan trọng. Khi tới gần thành trì về sau, Độc Cô Phong liền phát hiện, tắt thắt thành tường so với dọc theo con đường này gặp tất cả đại thành thị đều cao. Tòa thành thị này chính là vì phòng bị Tinh La Đế quốc ca. Tiến vào trong thành, ba cỗ xe ngựa thẳng đến trong thành cao nhất cái kia công trình kiến trúc. Độ cao có gần 100 mét, toàn thân màu trắng, lộ ra cực kỳ trang trọng. Thông qua xe ngựa rèm, nhìn lấy tắt thắt thành đại đấu hồn trường, Độc Cô Phong luôn cảm giác là lạ. Tính toán ra, chính mình là đại đấu hồn trường sau lưng lão bản một trong, nhưng hắn còn là lần đầu tiên tới. Tắt thắt thành đại đấu hồn trường là đại lục phía trên lớn nhất đấu hồn trường một trong. Nội bộ có một cái chủ đấu hồn trường, 24 cái phân đấu hồn trường, khán đài có thể dung nạp 6 vạn người, còn có hơn 100 cái khách quý phòng, mỗi ngày từ nơi này kiếm được tiền cũng là cái con số trên trời. Lão xà mắt buốt kim quang, cái kia là hoàn toàn đem đại đấu hồn trường xem như chính mình. Lão hạt vẫn còn có mấy cái danh hồn sư đều là lộ ra ý cười. Hạo Thiên Tông chống ra phần này lợi ích tuyệt không thể để võ hồn điện cầm đi. Độc Cô Phong đồng dạng trong mắt kim quang lòng lánh. Trước kia cảm thấy không có gì, võ hồn điện lấy đi liền lấy đi chứ sao. Nhưng bây giờ đại đấu hồn trường gần ngay trước mắt, cũng cảm thấy đau lòng. Đó là của ta, đó là của ta. Những này tiền có thể mua bao nhiêu kinh giao a? Mà lại gia tộc bồi dưỡng nhiều như vậy hồn sư, cần phối trí các loại giải độc đan chống cự độc phát, cần nghiên cứu võ hồn, cần bồi dưỡng âm thầm cửu thiên ngô hồn sư, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Xe ngựa dừng lại về sau, một đoàn người quen thuộc đi bảo. Không có đi vì hồn sư chuẩn bị đấu hồn khu, mà chính là đi tới đại đấu hồn trường trên cùng một tầng. Đại đấu hồn trường tầng trên cùng cũng là lục đại gia tộc tự có địa bàn, là bọn hắn khu cư trú cùng ngắm cảnh khu. Đối phía dưới 25 cái đấu hồn trường, còn có to lớn khán đài, nhìn một cái không sót gì. Đứng ở phía trên nhìn lấy nhiều như vậy khách mời đánh bạc thắng, đặt cược, đấu hồn, rất có một loại hậu trường hấp thụ cảm giác. Tu kiến thời điểm, tuyệt đối tràn đầy ác thú vị cùng cảm giác thành tựu. Chương 41, Chu Trúc Vân Chu Trúc Thanh chương 41, Chu Trúc Vân Chu Trúc Thanh vừa từ thang lầu đi ra, đi vào tầng trên cùng. Độc Cô Phong thì cảm nhận được một cỗ tà ác, điên cuồng khí tức. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc áo đen uy mãnh nam tử, chính đứng ở nơi đó, khóe miệng lộ ra tà tà mỉm cười, nhìn phía dưới đấu hồn. Đột nhiên, hắn quay đầu hướng về phía Độc Cô Phong bọn người, trợn mặt một dạng lộ ra vui sướng cười to. Độc Cô tộc trưởng, Hắc Ma tại này lâu hầu. Đại đấu hồn trường một mực từ đại lục lớn nhất danh vọng thất đại gia tộc trưởng khống, bây giờ ngự chi nhất tộc lui ra. Ta Hắc Hổ Tông đến Thánh Long Tông tiến cử, có ý gia nhập đại đấu hồn trường, đấu hồn thời điểm, mong rằng Độc Cô tộc trưởng thủ hạ lưu tình. Hắc Hổ Tông, một cái liền hạ tứ tông đều không phải là tông phái, cũng tới tranh vào vũng nước đục. Độc Cô Thạc mang theo trào phúng, rất là khinh thường. Tự xưng Hắc Ma uy manh nam tử, khuôn mặt chỉ trệ, vẫn là giữ vững mỉm cười, bây giờ không phải là, về sau nói không chừng chính là, như Độc Cô gia tộc đấu hồn thời điểm có thể dơ cao đánh khẽ, ta Hắc Ma nhất định ghi nhớ trong lòng. Hắc Ma hai tay ôm quyền, ngữ khí ngược lại là có mấy phần thành khẩn. Hắc Ma tông chủ có biết cái gì gọi là danh vọng? Danh vọng cũng là thực lực, không có thực lực nói gì danh vọng. Đấu hồn liên quan đến gia tộc vinh diệu, lôi đài phía trên xem hư thực. Lão xà lạnh lùng châm chọc nói, lão xà còn kém chỉ Hắc Ma cái mũi mắng, không có thực lực, còn muốn phân lợi ích, thật sự là muốn điên rồi. Hắc Ma cũng không cười nổi nữa, hai tay liền ôm quyền trực tiếp rời đi. Trong lòng thầm mắng, Độc Cô gia tộc thật sự là mềm không được cứng không xong. Muốn không phải kiêng kỵ độc của bọn họ, nói cái gì cũng muốn dội hai câu. Hừ. Độc Cô Thạc cười lạnh một tiếng, mang theo Độc Cô Phong trực tiếp tiến nhập khách quý gian phòng. Gian phòng rất xa hoa, có một loại hoa mỹ cảm giác, lưu ly đang treo đỉnh, đem gian phòng chiếu trong suốt, là kiểu tây hoa trang. Độc Cô Thạc mặt mang hàn ý ngồi ở trên ghế salon, nói: "Phong Nhi, còn nhớ rõ Hắc Hổ Tông tư liệu sao?" Độc Cô Phong không chút do dự nói ra: "Hắc Hổ Tông chỗ Tinh La Đế quốc cảnh nội, thực lực mạnh nhất là một tên hồn thánh, võ hồn Hắc Ma Hổ, ẩn chứa phong cùng tà ác song trọng thuộc tính, Hắc Ma Hổ có thần thú ám ma tà thần hổ một tia huyết mạch. Hắc Hổ Tông cùng Bạch Hổ Tông còn có Tinh La hoàng thất có cửu oán, một mực bị đái ra chèn ép. Lần này chắc là gia nhập võ hồn điện, bằng không cũng không có đảm lượng đến đây tranh đoạt Hạo Thiên Tông tối lui cái kia một phần lợi ích. Hắn nhưng là sau khi biết tới Hắc Hổ Tông, sắp thực trở thành hạ tứ tông một trong, tự nhiên là đầu nhập vào võ hồn điện kết quả. Có một chút ngươi nói sai, cái này Hắc Ma thực lực đã tấn cấp đến hồn đấu la, thực lực tiến bộ, để hắn có càng lớn vọng tưởng." Độc Cô Thạc âm thanh lạnh lùng nói. "Hồn đấu la?" Độc Cô Phong hơi kinh ngạc, Hắc Hổ Tông cùng đái ra, Bạch Hổ Tông là không đội trời chung quan hệ. Hơn nữa lại ở vào Tinh La Đế quốc, lâu dài bị chèn ép còn có thể sinh tồn, đã nói lên tông phái này có chỗ hơn người. Võ hồn có tà ác, gió song thuộc tính, trước kia gia tộc tin tức biểu hiện Hắc Ma là hồn thánh tu vi, bây giờ lại tấn cấp đến hồn đấu la, tại hồn đấu la bên trong thực lực chỉ sợ cũng không tầm thường, đây mới là Hắc Ma lực lượng. Bị đông thật là có thể gây sự, Độc Cô Phong thở dài. Thiên đấu bên này lôi kéo được một cái tượng giáp tông chuẩn bị quay giáo một kích, Tinh La bên kia thu phục Hắc Hổ Tông, muốn chiếm lấy một phần khác lợi ích. Tuy nhiên bị đông tại phía xa võ hồn thành, nhưng trong bóng tối làm sự tình cũng không ít. Võ hồn điện tân nhiệm giáo hoàng thật không đơn giản, vậy mà cho Tuyết Dạ hạ độc, lại lôi kéo lấy hồn sư giới những lực lượng khác mưu đồ đại đấu hồn trường, dạ tâm rất lớn. Độc Cô Thạc mặt không thay đổi nói ra: "Tuyết Dạ đại đế chúng độc cùng qua anh chúng độc một dạng, trên đường lại phát sinh Thánh Long Tông sự tình." Độc Cô Thạc cơ hồ đoán được sở hữu, duy nhất không có đoán không được cũng là Tuyết Thanh Hà là thiên nhận tuyết đóng vai. "Phong Nhi, lần này đấu hồn về sau, ngươi cùng lão hạt thì rời khỏi gia tộc một đoạn thời gian đi, đi Bắc Phương, lịch luyện một phen, đồng thời hấp thu thứ hai hồn hoàn." Độc Cô Thạc nhìn lấy Độc Cô Phong nói: "Đúng, ba ba." Độc Cô Phong đội vàng đáp ứng. Hắn biết rõ, đây là Độc Cô gia sinh tồn chi đạo. Trứng gà sẽ không đặt tại cùng một cái trong giỏ sách. Độc, trọng yếu nhất chính là trấn nhiếp, chỉ cần có âm thầm trấn nhiếp tại, gia tộc thì rất an toàn. Mà lại võ hồn điện, xác thực rất cường đại, gia tộc lại trở thành võ hồn điện chướng ngại vật, cũng không thể không cẩn thận. Bị đông cái này tên điên, về sau nhất định phải để hắn nếm thử bá độc, nhìn xem là nàng chi chu độc lợi hại, còn là mình bá độc lợi hại. Cùng phụ thân trò chuyện xong, Độc Cô Phong đi ra khỏi phòng. Hướng phía trước mấy bước cũng là đá cẩm thạch khối chế thành hàng rào, thông qua hàng rào có thể rõ ràng mà nhìn đến phía dưới đại đấu hồn trường chém giết, đổ đấu, có thể hưởng thụ lấy cao cao tại thượng cảm giác. Cái này so làm tinh phía trên đại hình sân vận động cũng không thua bao nhiêu, phía dưới kích thích tiếng oanh minh, so ra mà vượt sự kiện chính hiện trường. Độc Cô Phong còn không có bị hạ phương đấu hồn hấp dẫn, trước bị cách đó không xa hai thiếu nữ hấp dẫn, các nàng ngồi tại một chỗ sân khấu phía trên, là một cái rất tốt quan cảnh đài. Mà lại tựa hồ tại đàm luận hắn Độc Cô gia tộc. Độc Cô Phong đội vàng dựng lên lốt hai. "Trúc Thanh, Độc Cô gia tộc người đã tới, trong đội ngũ của bọn họ có một cái nhất hoàn hồn sư, theo Thánh Long Tông tình báo, đó là Độc Cô gia thiếu chủ, ngươi muốn là phía trên chẳng, liền muốn cùng hắn đấu hồn. Bất quá ngươi thua cũng không quan hệ, lục đại gia tộc ở giữa giao đấu là thủ lôi chế. Gia tộc chỉ cần tại một cái hồn sư cảnh giới bên trong thắng 5 người ngác gia tộc là được rồi, tại hồn tôn cái này cảnh giới, không có người so ra mà vượt ta." Nói chuyện chính là một cái vóc người cao gầy thiếu nữ dáng người cực kỳ đầy đặn, tuyệt đối là túi đầu không nhìn thấy chân loại kia. Nàng người mặc màu tím áo da, bên hông buộc lấy một cái màu đen ngai lưng, đem dáng người hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Lúc nói chuyện mặt mỉm cười, để người như gió xuân ấm áp. Tại bên cạnh nàng nhìn phía dưới đại đấu hồn trường chính là một cái tuổi muốn nhỏ một chút thiếu nữ, cùng nàng mặc lấy tương tự y phục, chỉ là trên mặt băng rất nhiều. Nhưng nếu bàn về mỹ mạo, lãnh diễm sắc mặt không nhường chút nào. "Tỷ tỷ, ta sẽ không nhận thua, hắn độc lợi hại lại như thế nào, thì nhìn hắn có thể hay không tại ta công kích trước đó phóng xuất ra độc tố." Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Độc Cô Phong giật mình, cái này lại là Chu gia tỷ muội. Bất quá theo vóc người này phía trên phán đoán, chứ các nàng còn có thể là ai? Thì liền Chu Trúc Thanh tuổi không lớn lắm, trước ngực đã bắt đầu phát dục, hơi hơi nâng lên, lại phối hợp thêm nàng cái kia băng lanh thần sắc có vẻ như so tỷ tỷ Chu Trúc Vân càng có dụ hoặc cảm giác. Vừa mới Chu Trúc Vân nâng lên thủ lôi chế, là lục đại gia tộc đấu hồn phương thức. Trên thực tế càng cùng loại với luật bản, quy tắc cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Theo hồn sư đến hồn đấu la, 8 cái cảnh giới, mỗi gia tộc chỉ cần tại một cảnh giới phía trên xưng bá, liền có thể duy trì tại đại đấu hồn trường lợi ích. Đồng dạng, nếu như một cái mới gia tộc muốn gia nhập vào, tựa như Hắc Ma Tông, cũng cần tại một cảnh giới phía trên đánh bại lục đại gia tộc. Ở trong đó là có rất lớn tưới nước không gian. Nếu như không có lớn lợi ích tranh đấu, càng nhiều hơn chính là luận bàn một phen, hiểu rõ đối phương thực lực. Chương 42, tỷ muội tình thâm chương 42, tỷ muội tình thâm đương nhiên nếu như nào đó gia tộc dần dần suy sụp, không bỏ ra nổi cường giả, cái khác gia tộc khẳng định là bỏ đá xuống giếng, không nói chơi. Độc Cô Phong hiện tại 16 cấp nhất hoàn hồn sư, hắn đã sớm hạ quyết tâm, tại hồn sư cái này cảnh giới, là muốn xưng bá. Mặc kệ cái khác gia tộc người nào ra sân, hắn đều đánh bại. Chỉ là không nghĩ tới, có một cái đối thủ lại là Chu Trúc Thanh. Độc Cô Phong có chút kỳ quái, theo cái này 2 tỷ buổi đối thoại, hắn phát hiện hai người quan hệ cũng không có như vậy ác liệt. Chu Trúc Vân đối Chu Trúc Thanh rất quan tâm. Độc Cô Phong, ngươi là đang trộm nghe sao? Đột nhiên, Chu Trúc Vân đổi qua mặt, nhìn về phía Độc Cô Phong, mặc dù là chất vấn, nhưng trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười. A, ngươi biết ta danh tự? Độc Cô Phong hơi kinh ngạc, Độc Cô gia tộc thế nhưng là vừa đến nơi đây. Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp chớp lên, có chút tò mò nhìn Độc Cô Phong nói, ở chỗ này đều là lục đại gia tộc người, ngươi lại chỉ có nhất hoàng tu vi, còn có mái tóc màu xanh lục, không phải Độc Cô Phong, còn có thể là ai? Các ngươi hai cái cũng là Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đi, ta cũng không có nghe lén, ta là quang minh chính đại nghe. Các ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, mà lại đàm luận thế nhưng là ta. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói. Ừ, Độc Cô Phong, các ngươi Độc Cô gia tộc liền sẽ hạ độc, còn không cho nói. Còn nói xấu chúng ta mời chào phá chi nhất tộc, cho đoàn xe của các ngươi hạ độc. Chúng ta Chu gia làm được đang ngồi đầu, cũng sẽ không làm như thế vô sỉ sự tình. Chu Trúc Vân giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên trách mắng. Thánh Long Tông nói cho các ngươi biết ta. Ha ha, bọn hắn thế nhưng là tiến cử Hắc Hổ Tông thay thế ngự chi nhất tộc lui ra sau địa vị, ngươi động nào đi. Độc Cô Phong vô tình giễu cợt một câu. Ngươi, Độc Cô Phong, ngươi nói cái gì? Chu Trúc Vân tức giận, trước ngực chập trùng bất định, run lên một cái. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám nói nàng không có náo tử. Thân là Chu gia có thiên phú nhất nữ tử, võ hồn giác tỉnh về sau thì cùng hoàng tử đính hôn. Tại Tinh La Đế quốc người nào gặp không phải đủ tiểu định loạn, lại thêm nàng tu luyện rất nhanh, bây giờ không đến 15 tuổi, hồn lực đẳng cấp đã đạt đến 37 cấp. Cơ hồ có thể đã định trước cũng là tương lai Tinh La hoàng hậu. Chu Trúc Vân nội tâm là rất kiêu ngạo, nàng cũng biết Thánh Long Tông có châm ngòi mục đích, nhưng vẫn là giữ vững thượng vị giả tư duy, muốn lấy này nắm Độc Cô Phong. Lại bị Độc Cô Phong vô tình trào phúng. Còn muốn ta lặp lại lần nữa? Độc Cô Phong rất kinh ngạc, một độ ngươi có bệnh dáng vẻ. Chu Trúc Vân muốn tức điên. Tỷ tỷ, hắn định là cố ý chọc giận ngươi, không muốn sinh khí, chờ lôi đài phía trên ta giúp ngươi báo thù. Chu Trúc Thanh đứng lên, kéo lại Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân sắc mặt bình tĩnh một chút, lôi đài phía trên sẽ để cho các ngươi Độc Cô gia người biết ta lợi hại, chúng ta đi, Trúc Thanh. Chu Trúc Vân cảm giác lại cùng Độc Cô Phong nói tiếp, ai biết hắn có thể nói ra cái gì lời khó nghe. Trong lòng thầm hận, đến lôi đài phía trên nhất định phải làm cho bọn hắn để mắt. Hai tỷ muội tay nắm cho Độc Cô Phong lưu lại cái bóng lưng. Thật sự là tỷ muội tình thâm, càng nghiệm chứng ta ý nghĩ, gái một bạch cùng Chu Trúc Thanh về sau đến Tắc Thắc Thành tuyệt đối là có mục đích. Độc Cô Phong lắc đầu. Thiếu chủ, đó là có chủ, ngươi không thể nhìn nhiều. Tiểu Sa không biết cái gì thời điểm đi tới Độc Cô Phong bên cạnh. Độc Cô Phong im lặng, nghĩ gì thế? Hắn dứt khoát ngồi xuống vừa mới Chu Trúc Vân các nàng ngồi sân khấu phía trên. Thiếu chủ, ta phát hiện ngươi hai ngày này sức ăn rất lớn, vừa mới đi mua, ngươi thích ăn. Tiểu Sa lưu loát lấy ra hộp cơm. Các loại mỹ thực nhất thời để Độc Cô Phong thèm ăn nhỏ dãi. Vui sướng bắt đầu ăn. Hiện tại thế nhưng là chính cần muốn năng lượng thời điểm. Trên đường hai ngày, Đan Châu đã tiến hóa đến 92. Nhiều nhất lại có 4 ngày, thông qua hắn không ngủ không nghỉ tu luyện, còn có bổ sung các loại năng lượng, liền có thể ngưng tụ đầy năng lượng. Độc Cô Phong vẫn là rất kích động. Dọc theo con đường này phong hào đấu la xuất hiện, để hắn có áp lực rất lớn. Đặc biệt là võ hồn điện sẽ càng ngày càng mạnh thế, thiên đấu nội bộ còn có một cái thiên nhật tuyết. Lúc nào cũng có thể cho gia tộc mang đến uy hiếp. Căn cứ phụ thân phán đoán, tuyết dạ đại đế trúng độc, sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Hẳn là thiên nhật tuyết còn không có làm tốt kế vị chuẩn bị, dù sao hiện tại thiên nhật tuyết số tuổi thật sự cũng mới 17 tuổi, thực lực tại hồn vương tà hữu. Thực lực còn quá yếu. Phụ thân tại một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không vạch trần tuyết dạ đại đế trúng độc sự tình, cũng có thể giảm sóc một chút thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt. Lẽ ra đầu nhập vào thiên nhận tuyết cũng có thể, nhưng Độc Cô Phong không có cho người làm tay chân ý nghĩ, mà lại đến cùng là yêu đương đại lục, thiên nhận tuyết cùng bị đồng cũng không phải rất lý trí nữ nhân. Hắn Độc Cô Phong còn muốn dựa vào chính mình. Càng nghĩ, Độc Cô Phong ăn càng nhiều, để tiểu xà đều cảm giác có phải hay không mua ít. Hô thở dài một hơi, Độc Cô Phong một mặt thỏa mãn. Ăn uống no đủ, hắn cũng không tâm tư nhìn xem một bên đấu hồn, trực tiếp về đến phòng tu luyện. Phong phú một đêm trôi qua, Đan Châu năng lượng lại tăng 2 điểm đạt đến 94. Độc Cô Phong hai mắt chớp lên, cái này tiến bộ cảm giác có thể thật là làm cho người ta mê muội. Hắn thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng sử dụng hết bữa sáng, sau đó đi ra khỏi phòng. Lục đại gia tộc đấu hồn muốn bắt đầu, rất trực tiếp, không có mở họp cái gì nghị. Toàn bộ giao đấu trực tiếp có đại đấu hồn trường chủ quản phụ trách, tiếp tục 6 ngày. Đương nhiên lần này bởi vì Thánh Long Tông tiến cử, Hắc Hổ Tông cũng muốn tham dự đấu hồn. Đáng tiếc, thiên đấu, Tinh La vô luận phương nào cũng sẽ không nguyện ý Hắc Hổ Tông gia nhập, bọn hắn chắc chắn bị thảm liệt đánh lén. Độc Cô gia tộc lần này ra sân trừ hắn, còn có Tiểu Xà, Lão Hạc, Lao Xà. Mặt khác 5 người bị Độc Cô thạc xưng là ngũ linh, kỳ thật hồn lực chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Bọn hắn ra sân ba người, một cái băng tiềm hồn sư, một cái điệu huyệt ngô công hồn sư, một cái hoa chu hồn sư, theo thứ tự là hồn tôn, hồn tông, hồn vương tu vi. Cùng ra chẳng sáu người, theo hồn sư cảnh giới mãi cho đến hồn thánh cảnh giới đều có người ra sân. Mỗi cái ra sân đều muốn cùng cái khác sáu gia tộc cùng cảnh giới hồn sư đấu hồn một lần. Cũng tỉ như Độc Cô Phong, muốn mặt đối với cái khác sáu gia tộc hồn sư cảnh giới đối thủ. Mà Độc Cô gia tộc tuy nhiên ra sân 6 người, nhưng chính thức muốn xưng bá một cảnh giới cũng là hắn. Bởi vậy 6 chàng nhất định phải toàn thắng. Độc Cô Phong tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, trực tiếp tới đấu hồn đài. Hắn vậy mà thấy được người xem, nhất thời im lặng. Hắn muốn cho là ý nghĩa trọng đại như vậy đấu hồn sẽ tiến hành dọn bãi, kết quả vẫn đối ngoại bán vé kiếm tiền. Thật sự là cái gì đều ngăn cản không được đại đấu hồn trường kiếm tiền a. Chốc lát sau, đấu hồn đài phía trên đi tới một thiếu niên, thân mặc áo đen, lưng dài vai rộng, một đôi đen nhánh ánh mắt tà quang lấp lóe. Độc Cô Phong đệ nhất trưởng đấu hồn đối cầm chính là Hắc Hổ tông người. Độc Cô Phong, võ hồn Bích Lân Xà, 16 cấp nhất hoàn chiến hồn sư. Hắc Thiên, võ hồn Hắc Ma Hổ, 18 cấp nhất hoàn chiến hồn sư. Cái này Hắc Thiên nói xong, trong mắt chợt lóe sáng, hai tay đột nhiên tăng lớn, trên bàn tay tất cả đều là màu đen hổ lông, trên ngón tay là ngắn cánh tay đồng dạng lợi nhận. Thân thể giống lò xo một dạng bắn lên, hổ đói đồng dạng nhào về phía Độc Cô Phong. Chương 43, đây không phải tại đấu hồn, đây là giết người. Chương 43, đây không phải tại đấu hồn, đây là giết người. Hắc Thiên sát ý rất định. Hôm qua, bọn hắn tông chủ và Độc Cô gia tộc đối thoại, hắn đã biết Độc Cô gia tộc rất phách lối, không chút nào cho tông chủ mặt mũi. Vậy cũng chỉ có thể lôi đài phía trên dựa vào thực lực nói chuyện. Độc Cô gia tộc độc, mọi người đều biết, chỉ cần bị độc cũng là khó giải. Hắn trước khi lên đài là ăn giải độc đan, mà lại hắn cường đại đệ nhất hồn kỹ, để hắn có tự tin Độc Cô Phong trong nháy mắt bị dây. Ta ác chi nhận. Hắc Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, người tại giữa không trung, hai tay lợi nhận huy động liên tục. Mấy chục đạo màu đen, đỏ như máu giao nhau hổ trảo huyết ảnh, tản ra âm u hàn ý, bạo phát tính kích xạ hướng về phía Độc Cô Phong. Huyết ảnh tốc độ quá nhanh tựa như thuần gì, lóe lên một cái rồi biến mất. Những thứ này huyễn ảnh là nương tựa theo phong thuộc tính cường lực cắt chém, còn có tà ác thuộc tính cường hãn ăn mòn lực dung hợp mà thành. Cái này hồn kỹ hoàn toàn đem hắc ma hổ võ hồn đặc tính phát huy đi ra, phi thường cường hãn. Hắn tựa hồ cũng có thể nghĩ ra được Độc Cô Phong hồn kỹ đều không thi triển ra được, trực tiếp bị miểu sát chẳng cảnh. Đấu hồn đài xuống. Hôm qua Độc Cô Phong nhìn thấy hắc ma, ngay tại người xem đài phía trước nhất, tại bên cạnh hắn là Thánh Long Tông Thác Bạt Hy. 18 cấp, tại hồn sư cảnh giới cơ hồ là tối cao đẳng cấp, lại thêm cái này tà ác chi nhận, Hắc Thiên tuyệt đối có thể đánh bại lục đại gia tộc người. Hắc Ma tràn đầy tự tin, muốn trở thành trưởng khống đại đấu hồn trường thế lực một trong, hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Hắc Thiên cũng là hắn tự tin một trong. Thác Bạt Hy hai mắt híp lại, trên mặt lóe qua tàn nhẫn. Hắc Thiên đầy đủ quả quyết, tới cũng là sát chiêu, đây không phải lấy đấu hồn làm mục đích, mà chính là lấy giết người làm mục đích. Đây cũng là hắn yêu cầu. Sau lưng có võ hồn điện chỗ dựa, tại lôi đài phía trên giết người, đối phương cũng chỉ có thể chết vô ích. Hắn nhìn sang cách đó không xa Độc Cô Thạc, cười nói, Độc Cô gia tộc tổng cộng cứ như vậy chút người, lần này lại chết một cái, cũng không biết Độc Cô Thạc có thể hay không sụp đổ. Hắc hắc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lần này cho hắn biết lợi hại. Hắc Ma lạnh lùng nói. Nhưng sau một khắc, hai người đồng tử đều là trừng lớn. Đấu hồn đài phía trên, tại Hắc Thiên nhảy lên một cái thời điểm, Độc Cô Phong đã hoàn thành võ hồn phụ thể. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Huống chi là nắm giữ tà ác cùng phong song trọng thuộc tính Hắc Ma Hổ, Độc Cô Phong tự nhiên rõ ràng, Hắc Thiên tốc độ tuyệt đối không thua tại Chu Trúc Thanh dạng này mẫn công hồn sư. Bởi vậy võ hồn phụ thể một khắc này, thể nội kinh mạch bên trong hồn lực đã đi tới hai tay. Bích Lân thập nhị chỉ, tay phải hắn ở trên, tay trái tại hạ. Trong đôi mắt, con người biến thành màu tím, chăm chú nhìn Hắc Thiên mỗi một cái động tác, theo hắn nhảy lên một cái, đến tà ác chi nhận bạo phát, Độc Cô Phong đều nhìn thấy rõ ràng. Nhiều như vậy mà rắn, cũng không phải ăn không. 12 đạo bích lân tử độc, tựa như mọc ra mắt, trực tiếp phong bế tà ác chi nhận mỗi một đạo dấu vết. Cái này vẫn chưa xong. 12 đạo về sau lại là 12 đạo, lần này hắn tay trái ở trên, tay phải tại hạ, trực tiếp đánh về phía Hắc Thiên. Cho ngươi đến điểm độ khó cao. Độc Cô Phong cười một tiếng. Tay trái ngón út cùng tay phải ngón út phát ra cái kia đạo chỉ lực, trên không trung trực tiếp va chạm, trong nháy mắt nổ tung. Một đoàn tử vụ lăng không tràn ngập, đem Độc Cô Phong phía trước đều che út tới. Hắc Thiên nhất thời kinh hãi, vọt tới trước tư thế trên không trung cứ thế mà chuyển cái hướng. Bén nhọn móng vuốt tại lôi đài phía trên đâm ra điểm điểm hỏa tinh. Cái này mới không có bị tử vụ bao trùm đi qua. Độc Cô Phong động tác vậy mà như thế nhanh, so ra mà vượt hắn tà ác chi nhận. Hắc Thiên thần sắc trấn tĩnh, đã không thể tốc thắng. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tà chân chính thực lực. Phụ thể. Một tầng mãnh liệt màu xám quang mang đống nhiên bạo phát, một trận đôm nốt rung động, Hắc Thiên xương cốt bắp thịt đã bành trướng một vòng. Toàn bộ thân hình trực tiếp dài đến 2 mét trở lên. Một cỗ tà ác đến cực hạn khí tức, tại lôi đài phía trên tràn ngập ra. Hắc Thiên biến đến tựa như một cái cỗ máy giết chóc. Cương đại khí tức để dưới lôi đài người xem đều là kinh hô. Này khí tức quá đặc biệt. Tại sơ cấp hồn sư trên thân, căn bản liền sẽ không có cường đại như vậy khí thế. Nhưng Hắc Thiên giống như rất khác biệt. Bọn hắn đều nhìn về Độc Cô Phong, muốn nhìn một chút Độc Cô Phong ứng đối như thế nào. Bích Lân tử độc. Kết thúc. Độc Cô Phong đột nhiên phun ra một miệng nồng đậm tử vụ đầy trời, đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ đi vào. Độc Cô Phong thân ảnh cũng dần dần để người không thấy được. Trong mắt hắn, chiến đấu xác thực kết thúc. Đệ nhất hồn kỹ đã thi triển đi ra, Bích Lân tử độc tràn ngập tại lôi đài phạm vi bên trong, đối phương căn bản không có chỗ trốn. Nhưng Độc Cô Phong hai mắt sắc bén, chiến đấu thắng cũng không phải là kết quả. Chỉ có gọn gàng mà linh hoạt giết cái này Hắc Thiên, mới là đối Hắc Hổ Tông ngấp nghé đại đấu hồn trường lợi ích tối cường đánh trả. Đối diện Hắc Thiên, nhìn thấy Bích Lân tử độc, cũng không hề từ bỏ, ngược lại là trước người hôi quang lượn lờ. Một cái gia tốc, cả người ẩn vào hôi quang bên trong, xông vào tử vụ. Xì xì thanh âm không ngừng vang lên. Hắc Thiên chỉ cảm thấy lượn lờ tại quanh thân màu xám tà ác chi khí không ngừng bị tiêu hao. Nhưng hắn tự tin tại tà ác chi khí tiêu hao hết trước đó tìm tới đối phương. Nhìn đến ngươi, Hắc Thiên vui vẻ, đưa tay ở giữa, lại là mấy đạo tà ác chi nhận bộc phát ra. Hổ trảo đồng dạng tà ác chi nhận, lại lớn hơn một vòng, thế phải đem Độc Cô Phong kéo thành phấn vụn. Nhưng tà ác chi nhận phát ra về sau, Hắc Thiên còn chưa kịp cảm thụ kết quả, toàn thân ngứa ngáy cảm giác đau đớn đã truyền đến. Hắc Thiên túi đầu xem xét, bả vai trên cánh tay có mấy cái lỗ nhỏ. Bích Lân tử độc đã thâm nhập vào đi. Phù phù. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy thật không thể tin, chính mình thế nhưng là lấy tà ác thuộc tính hồn lực phòng ngự, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị công phá? Hắc Thiên ý thức triệt để lâm vào hắc ám, thân thể cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Mà hắn phát ra tà ác chi nhận, trong không khí chấn động hai tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Tại lôi đài trong một cái góc, Độc Cô Phong chậm rãi thu hồi hai tay. Bích Lân thập nhị chỉ phối hợp Bích Lân tử độc hình thành phạm vi công kích, tại sơ giai hồn sư bên trong quả thực không có đối thủ. Bích Lân thập nhị chỉ theo 12 đầu kinh mạch bên trong bắn ra, bản thân liền mang theo sắc bén lực xuyên thấu, lại thêm kịch độc ăn một lực, rất dễ dàng liền có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Một khi phá vỡ phòng ngự, Bích Lân tử độc tiến nhập thể nội, không chết cũng phải chết. Chúng ta nhận thua, nhanh cho hắn giải độc. Dưới đài Hắc Ma giống to một tiếng. Hắc Thiên thế nhưng là trong tông một cái có thiên phú hồn sư, tuyệt không thể cứ thế mà chết đi. Độc Cô Phong cười nhạt một tiếng, đã chết, còn cần giải độc sao? Hắc Ma không dám tin bay lên lôi đài, chỉ thấy Hắc Thiên trong nháy mắt, thân thể đã hủ hóa, không nhận ra bộ dáng lúc trước. Độc Cô Thạc cũng phóng người lên, bay nhảy đến lôi đài phía trên bảo vệ được Độc Cô Phong. Thật ác độc, đây không phải tại đấu hồn, đây là giết người. Hắc Ma trong mắt hàn quang lấp lóe, hận hận nhìn thoáng qua Độc Cô Phong, Độc Cô gia tộc cấm hiểm, người ác hơn. Hắn phẫn hận đổi lấy lại là Độc Cô Phong cùng Độc Cô Thạc ánh mắt khinh thường, nói hình như vừa mới cái kia Hắc Thiên không có giết người chi tâm một dạng. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Chương 44, tháng lợi chương 44, tháng lợi dưới đài thác bạc hy sầm mặt lại, Độc Cô Thạc khó chơi, hắn nhi tử Độc Cô Phong vậy mà cũng khó chơi như vậy. Hắc Thiên chết rồi. Hắc Thiên thế nhưng là có hy vọng nhất thực hiện xương bá một cảnh giới, kết quả thì dứt khoát như vậy bị giết. Hắn hơi kinh ngạc tại Độc Cô gia tộc tàn nhẫn. Biết rõ Hắc Hổ Tông là võ hồn điện ủng hộ, để Hắc Hổ Tông gia nhập đại đấu hồn trưởng trưởng khống giả hàng ngũ, là võ hồn điện ý đồ. Hạ thủ còn như thế không lưu tình chút nào. Là chỉ có Độc Cô gia tộc như thế, vẫn là cùng cái khác gia tộc đã đạt thành chung nhận thức. Tông chủ, không xong, Hắc Lăng tại đấu hồn thời điểm bị đái ra người giết. Đột nhiên một tiếng hô to, vang vọng đấu hồn đại phụ cận. Bất quá người đến kia khi nhìn đến Hắc Ma bên cạnh Hắc Thiên thi thể thời điểm, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Độc Cô Phong cười, đại đấu hồn trường lợi ích như thế nào tốt như vậy chiếm. Ngoại trừ Thánh Long Tông bên ngoài ngũ đại gia tộc đã đạt thành nhất trí, gặp phải Hắc Hổ Tông người cường thế đánh lén, có thể giết liền giết. Cái kia Hắc Lăng là hồn vương cảnh giới đấu hồn, cũng tối đen Hổ Tông đau lòng. Hắc Ma sắc mặt một trận biến ảo, ta không tin các ngươi một mực có thể thắng. Hắn cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Hắc Ma Tông xuất chiến 5 người, ngày đầu tiên liền đã tổn thất 2 cái, nhưng ít ra còn có 3 cái không phải. Chỉ cần tại một cảnh giới bên trong, thắng được lục đại gia tộc, cầm xuống trưởng khống đại đấu hồn trường tư cách, cũng là thắng lợi. Đấu hồn kết thúc, người xem dần dần tán đi, đều là tràn đầy phấn khởi. Không nghĩ tới sơ giai hồn sư quyết đấu vậy mà như thế đặc sắc, đều là gọi thẳng đáng giá. Độc Cô Phong nhìn về phía khán đài một vị trí, Chu Trúc Thanh không biết cái gì thời điểm tới, lúc này cũng theo một đám người xem dần dần rời đi, đến tìm hiểu tình báo. Đấu hồn thời điểm, nhất định đánh ngươi mèo tê ở. Độc Cô Phong cười lạnh. Chốc lát sau, hắn theo phụ thân Độc Cô Thạc về tới đại đấu hồn trường tầng trên cùng. Cái khác mấy chỗ đấu hồn đài giao đấu cũng ra kết quả, ngược lại là không có như vậy huyết tinh, nhiều lấy luận bàn bị chủ. Lục đại gia tộc ở giữa lẫn nhau rất quen thuộc, đối phương muốn xưng bá cái nào một cảnh giới, theo phái gia hồn sư thì nhìn ra được. Tựa như tiểu xà hiện tại 23 cấp, gia tộc khác cũng có thể nhìn ra, ra sân cũng không phải là chạy xưng bá cảnh giới này đi, không cần thiết tử đấu. Mà giống Chu Trúc Vân, hồn lực đẳng cấp 37 cấp, mục đích đúng là đánh bại sở hữu hồn tôn cảnh giới đối thủ, không có xung đột lợi ích cũng sẽ lấy luận bàn vị chủ. Hôm nay giao đấu về sau, Độc Cô Phong đột nhiên cảm thấy dạng này đấu hồn rất có ý tứ. Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy quy tắc tùy ý một số, nhưng bây giờ xem xét, xưng bá một cảnh giới mang ý nghĩa có vô địch chi tư, dạng này mới có thể đản sinh ra cường giả. Một cái gia tộc muốn là sinh không sinh ra một cái có thể chiến thắng sở hữu cùng cảnh giới hồn sư cường giả, cái kia gia tộc này khẳng định phải đi hướng suy sụp. Rất có ý tứ. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 3 ngày, Độc Cô Phong lại tiến hành 3 trận giao đấu, theo thứ tự là Qua Gia, Lôi Đình Học Viện, Đái Gia. Qua Gia cùng Lôi Đình Học Viện hồn sư tại chỗ phía trên phóng thích hồn kỹ về sau thì nhận vua, mà Đái Gia hồn sư dứt khoát liền không có ra sân trực tiếp nhận vua. Có lẽ là nhìn ngày đầu tiên Độc Cô Phong chiến đấu, sợ hãi bị độc chết. Đến ngày thứ 5, hắn đối mặt là Thánh Long Tông đối thủ, vốn cho là có thể đại khai sát giới. Kết quả Thánh Long Tông lại là sớm nhận vua, lôi đài cũng không dám phía trên, mà bị ngũ đại gia tộc nhằm vào Hắc Hổ Tông, chỉ còn lại một cái hồn đế liên tục 4 thắng. Hôm nay tiến hành trận thứ 5 giao đấu là mấu chốt nhất một trận, bởi vì trận thứ 6 hắn đối thủ là Thánh Long Tông, Thánh Long Tông khẳng định với nước. bởi vậy cái này trận thứ 5 cũng là quyết định Hắc Hổ Tông có thể hay không trở thành đại đấu hồn trưởng trưởng khống giả quyết chiến chi cục. Đối phương có thể thắng liền 4 trận, đủ để chứng minh thực lực rất mạnh. Trận này, quyền quyết định lại đến Độc Cô gia tộc trong tay, hắn đối thủ là lão Hạt. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, bất quá cũng không thể nói oan gia ngõ hẹp, dù sao bọn hắn là nhất định phải gặp phải. Lần này đấu hồn không có an bài người xem quan sát, mà là ở vào một cái so sánh nhận nấp chủ đấu hồn trường bên trong, xung quanh chỉ có lục đại gia tộc người. Trận này đấu hồn quan hệ quá lớn, tất cả mọi người so sánh thận trọng. Đấu hồn đài đường kính chừng hơn 70m, bình thường đều là dùng để đoàn chiến đấu hồn. Lần này đều an bài cho lão Hạt cùng cái này gọi là Hắc Nham Hắc Hổ Tông hồn đế. Độc Cô Thạc, lão xà, Độc Cô Phong đều tại khán đài phía trước nhất, chăm chú nhìn trên đài. Độc Cô Phong cũng nhìn về phía Hắc Nham cái này cái hồn đế. Hoàn toàn là lớn hơn một vòng hắc thiên, toàn thân tà khí muốn tràn ra một dạng, biến thành khí lưu màu xám tại lôi đài phía trên không ngừng quyết tán. Mà đối diện lão Hạt đồng dạng khoa trương, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Cổ này hàn ý cùng hàn thuộc tính hồn sư không có gì khác biệt. Lão Hạt từng nói, hắn có thể không bị độc chết, chủ yếu là hấp thu hai cái băng thuộc tính hồn thú hồn hoàn, dựa vào băng thuộc tính khí tức, đối thể nội độc tố làm ra tác dụng khắc chế, lúc này mới một mực tu luyện đến hồn đế. Đây cũng là gia tộc thí nghiệm khắc chế độc tố một cái phương hướng, trên cơ bản sở hữu hồn sư đều sẽ phụ ra một cái băng thuộc tính hồn hoàn. Lão Hạt tản mát ra hàn ý về sau, mãnh liệt chiến ý tùy theo tán phát ra. Hắn đầu tiên là võ hồn phụ thể, ngay sau đó là đầy trời độc mang, đem toàn bộ lôi đài bao phủ tại độc vụ bên trong. Sau đó, lão Hạt cuồng bạo. Hắn hoàn toàn không giống một cái độc hồn sư, ngược lại càng giống khí hồn sư. Võ hồn phụ thể về sau, hắn toàn bộ cánh tay bàn tay tựa như bọ cạp xương vỏ ngoài mở dạng, kéo dài rất nhiều, thành vũ khí của hắn. Đón Hắc Nham thì xung tới. Độc vụ bên trong không ngừng truyền đến quắc khẽ, còn có phanh phanh thanh âm. Độc Cô Phong yên lặng đếm lấy thời gian càng dài, đối lão Hạt càng có lợi. Thẳng đến 3 phút trôi qua, Song Vương vẫn không có phân ra thắng bại. Độc Cô Phong bắt đầu lạc quan đi lên, lão Hạt Bích Lân Hạt độc không có bá độc mạnh như vậy, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, cái kia Hắc Nham tuyệt đối phải bị kịch. Lại là mấy phút trôi qua, Độc Cô Phong hơi kinh ngạc, bất quá hơi suy nghĩ liền hiểu, Hắc Nham khẳng định là lên đài trước đó ăn giải độc đan. Nhưng giải độc đan cũng là có cực hạn. Đối phương thời gian dài như vậy không có cầm xuống lão Hạt, độc tố sẽ chỉ càng lúc càng thâm nhập, cuối cùng khẳng định phải bại. Phình một tiếng, lão Hạt cùng Hắc Nham va chạm về sau tản ra. Chỉ là một cái thoáng mà qua, Độc Cô Phong liền thấy Song Phương thân thể tràn đầy vết thương. Hắn trong lòng càng có niềm tin. Thảm liệt như vậy chiến đấu, độc khẳng định tại phát huy tác dụng. Lại là mấy cái hô hấp, chiến đấu từng bước lắng lại, trong sân độc vụ cũng dần dần tan đi. Chỉ còn lại có một đạo thân ảnh đứng, không phải lão Hạt là ai? Hắn đối thủ Hắc Nham đã chết không thể chết lại. Độc Cô Phong hướng cách đó không xa nhìn qua, Hắc Ma sắc mặt trắng bệnh, Hắc Nham thân tử, gia nhập đại đấu hồn trường triệt để mất đi khả năng. Hắc Ma đứng bên cạnh một cái hắc ảnh, chính là Quỷ Mị lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô gia tộc phương hướng, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Lần này võ hồn điện hai cái bố trí, Tượng Giác Tông, Hắc Hổ Tông toàn bộ thất bại, để Quỷ Mị dị thường sinh khí. Nhưng Ngọc Nguyên Chấn cũng ở chỗ này, cho dù là hắn cũng không thể tránh được. Hắn muốn lập tức trở về đến Võ Hồn Thành, đem việc này cáo tri giáo hoàng. Chương 45, nói muốn đánh đến ngươi mèo tê ở. Chương 45, nói muốn đánh đến ngươi mèo tê ở. Theo Quỷ Mị rời đi, Hắc Hổ Tông cũng xám xịt thối lui ra khỏi đại đấu hồn trường. Đấu hồn đài phụ cận, không khí biến đến dễ dàng hơn, qua ra, Lôi Đình học viện người, Chu gia, Đại gia hồn sư trên mặt đều nổi lên ý cười. Chỉ có Thánh Long Tông Thác Bạc Hy, tuy nhiên sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng bảo trì lại phong độ. Đại cục đã định. Hạo Thiên Tông lui ra sau lưu lại phần này lợi ích, là lục đại gia tộc. Đến đón lấy cũng là lục đại gia tộc bên trong có kẻ mặc cả. Độc Cô gia tộc, thế nhưng là giết Hắc Hổ Tông hai người, khẳng định phải phân đến một phần đại đại bánh kem. Những thứ này thì là phụ thân cùng lão xà bọn hắn sự tình. Độc Cô Phong mang theo ý mừng về tới gian phòng của mình bên trong. Chính thức lệnh hắn vui sướng chính là thể nội đan châu rốt cục tiến hóa. Hai cái đan châu phân chia thành bốn cái. Độc Cô Phong khoanh chân ngồi xuống, tâm thần trầm nhập thể nội, trong đan điền, bốn cái màu xanh biếc đan châu hợp thành một cái tứ phương khối, lặng lặng xoay tròn lấy. Mà đan châu bên trong năng lượng chỉ có toàn bộ đan châu 1/4. A, lại là 1/4. Nguyên bản Độc Cô Phong coi là sau đó xuống đến 50 xem ra đan châu chất lượng tăng lên trên diện rộng. Năng lượng trong đó ngưng tụ càng giống trạng thái cố định, lúc này mới biến ít đi rất nhiều. Vâng. Ngay tại Độc Cô Phong tâm thần cảm ứng thời điểm, bốn cái đan châu bên trong, bốn cỗ cùng mãnh nhiệt lưu đột nhiên bừng lên, dung nhập toàn thân bên trong. Đầu tiên là kinh mạch bên trong hồn lực, bị cỗ nhiệt lưu này thôi động làm tiếp đột phá, đi vào thập thất cấp. Dựa theo bình thường tu luyện, chí ít cũng còn cần 2 tháng mới có thể lại tăng lên một cấp, lần này vậy mà trực tiếp tăng lên. Độc Cô Phong có chút kích động. Không hưởng công chính mình không ngủ không nghỉ tu luyện cùng ăn uống thả cửa, rốt cục đạt được phản hồi. Tiếp theo cỗ nhiệt lưu này tràn ngập tại thân thể xương cốt, bắp thịt, huyết dịch mỗi một tế bào bên trong. Hô, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều tại cường hóa. Ồ, Độc Cô Phong lại phát hiện chuyện rất kỳ quái, lại có 2 cỗ năng lượng theo tay của hắn bộ kinh mạch tiến nhập cửu tiết phỉ thúy thể nội. Cửu tiết phỉ thúy màu đỏ thâm con mắt, đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Thực lực cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. 1100 năm, 1200 năm, 1300 năm thẳng đến 2 cái sủng vật niên hạn vượt qua 2000 năm, tăng trưởng mới ngừng lại được. Độc Cô Phong im lặng, làm sao cảm giác 2 cái cửu tiết phỉ thúy so với chính mình lấy được còn nhiều. Không có việc gì, dù sao cũng là cho ta làm thuê. Dù sao cửu tiết phỉ thúy thân thể quá nhỏ, để thăng thực lực cần tiêu hao năng lượng cũng không nhiều. Mà chính hắn để thăng nhiều nhất nhưng thật ra là cường độ thân thể. phần lớn nhiệt lưu đều dung nhập thân thể bên trong. Xem ra thứ hai hồn hoàn đã ngoài ngàn năm khẳng định không có vấn đề, liền thấy lúc là lựa chọn bao nhiêu năm. Bốn đạo lục quang lướt qua. Đan châu tại Độc Cô Phong hơi thở ở giữa đi tới trong tay, nguyên bản thì có thể lớn có thể nhỏ đan châu, tiến hóa về sau biến đến càng quỷ thần khó lường. Lớn nhỏ tùy ý biến hóa, đây là cơ bản nhất. Mà đan châu thì tại bên trong thân thể xoay quanh cái này một lát thời gian, lại đem huyết mạch chi chúng độc làm triệt để hấp thu tiến vào đan châu bên trong. Đan châu tiến hóa về sau, đối độc tố nhu cầu mạnh hơn. Cái này chẳng phải là giải quyết triệt để ta độc phát nỗi khổ. Bốn cái đan châu cần ngưng tụ độc tố rất to lớn, chỉ sợ thân thể độc tố sinh ra còn theo không kịp đan châu hấp thu. Cái kia còn độc phát cái gì? Mà lại đan châu hút dung chi lực viễn siêu trước đó. Hắn bẩm sinh liền mang theo di truyền độc tố, là dung hợp tại huyết mạch chỗ sâu, bộ phận này độc tố đến từ độc cô thạc hỗn độc, vô cùng ngoan cố. Cũng là độc phát nguyên nhân căn bản. Mà lần này đan châu vậy mà có thể đem bộ phận này ngoan cố độc tố đều chậm rãi hấp thu đi vào. Cái này lợi hại. Xem ra tự thân độc tố vấn đề, chỉ cần đan châu không ngừng tiến hóa liền có thể theo kịp độc tố tăng trưởng. Độc Cô Phong tâm tình thật tốt, về sau độc phát nỗi khổ muốn yếu đi rất nhiều. Đảo mắt một ngày đi qua, cái kia sau cùng một trận đấu hồn. Không có Hắc Ma tông uy hiếp, chắc hẳn chiến đấu trường diện sẽ phi thường hài hòa. Độc Cô Phong chậm rãi đi tới đấu hồn đài phía trên. Hắn đối hôm nay đấu hồn rất chờ mong, đối thủ là Chu Trúc Thanh, hắn rất ngạc nhiên đối phương dám lên hay không chàng. Theo giới khán đài một trận reo hò, là hắn biết Chu Trúc Thanh lá gan còn là rất lớn. Chu Trúc Thanh xuất hiện, xinh đẹp nữ hồn sư khiến cái này người xem đều hoan hô lên. Nàng thân thể nhẹ nhẹ, rơi vào đấu hồn đài phía trên, nhẹ nhàng ưu nhã tư thái lại là đưa tới từng đợt kinh hô. Vừa mới rơi xuống, Chu Trúc Thanh đã thả ra võ hồn. Hai con mắt một cái biến đến màu xanh sẫm, một cái biến đến cam lam, đương nhiên biến hóa lớn nhất vẫn là một đôi đáng yêu thai mèo hơi hơi dựng thẳng lên. Ngươi còn thật dám lên đài. Độc Cô Phong nhiều hứng thú nói nói. Chu Trúc Thanh sắc mặt băng lãnh, nói, ngươi rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến để người sinh ra sợ hãi trình độ. Đã như vậy, thì đánh tới ngươi mèo tê. Độc Cô Phong sáng sủa cười một tiếng. Con mèo nhỏ lòng háo thắng có chút mạnh, vậy hắn Độc Cô Phong thì làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chênh lệch. Hắn trong nháy mắt thả ra võ hồn, thể nội hồn lực ngưng tụ mà ra. Mà đối diện Chu Trúc Thanh sắc mặt giận dữ, tiến nhập bạo phát trạng thái. Nàng hai tay mười ngón gảy nhẹ, gai nhọn giống như móng đuốt theo bàn tay phía trước bắn ra, dưới thân thể nằm, tựa như đi săn mở dạng, đột nhiên bắn lên. Hắc Thiên cũng là như vậy, muốn tiên hạ thủ vi cường, đáng tiếc đối với ta không có một chút tác dụng. Độc Cô Phong nói chuyện đồng thời, chăm chú nhìn Chu Trúc Thanh tiến lên thời điểm mang ra liên tiếp với ảnh. Tốc độ của nàng so Hắc Thiên phải nhanh một chút, mà lại tốc độ càng thêm hư huyễn. Chu Trúc Thanh tại viễn ảnh bên trong thần sắc, lộ ra kiên định, đệ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng lên, u minh một thứ. Nàng trên mặt đất thân thể vậy mà lần nữa tăng tốc. Phải biết toàn bộ lôi đài phạm vi là có hạn, cái này tốc độ cơ hồ trong nháy mắt đã đến Độc Cô Phong trước mặt. Nàng dựa vào cũng là cực tốc bên trong nhiều cái viễn ảnh mê hoặc Độc Cô Phong, sau đó chân thân tại đột nhiên, tốc độ lần nữa gia tăng gấp đôi. Thân ảnh của nàng, nếu như từ không trung phía trên nhìn là tại bên bờ lôi đài, tựa như theo đâm nghiêng bên trong nhảy lên ra một dạng. Đồng thời nàng móng đuốt bỗng nhiên mở rộng, tựa hồ sau một khắc liền có thể đâm vào Độc Cô Phong chỗ yếu hại. Ầm. Bén nhọn móng đuốt phía trên một đốm lửa dâng lên, mãnh liệt va chạm lực, để Chu Trúc Thanh thân hình dừng lại. Ầm. Lại là một tiếng. Chu Trúc Thanh cho dù là lại ngây thơ cũng biết mình động tác bị Độc Cô Phong cho xem thấu. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Cô Phong mang trên mặt trêu chọc, hai tay nâng lên, từng đạo màu tím hồn lực bắn ra, tinh chuẩn đánh vào nàng móng đuốt phía trên, để cho nàng không ngừng lùi lại. Chu Trúc Thanh thầm giận, toàn thân hồn lực khuấy động, thân hình của nàng vậy mà cứ thế mà trên không trung chết rời một bước. Sau đó lại lần xông về Độc Cô Phong. Nhưng phanh phanh thanh âm lần nữa truyền đến, Chu Trúc Thanh thân hình dừng lại một trận, nàng vẫn không có trốn qua Độc Cô Phong công kích. Đáng giận, hắn đang đùa ta. Chu Trúc Thanh làm sao không biết chính mình hoàn toàn không phải Độc Cô Phong đối thủ. Ta phải thua. Như vậy dứt khoát phải thua. Chu Trúc Thanh không cam tâm, nàng song chảo vung dậy, còn muốn công kích. Nói muốn đánh đến ngươi mèo tê. Độc Cô Phong lạnh lùng nhìn lấy Chu Trúc Thanh. A. Sau một khắc, Chu Trúc Thanh kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một trận mê muội, rốt cuộc duy trì không ngừng võ hồn phụ thể, toàn bộ thân thể phịch một tiếng rơi vào lôi đài phía trên. Con mèo nhỏ, ngươi thật sự là quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta thi triển chỉ là hồn lực sao? Độc tố đã tiến nhập ngươi thể nội, một thời ba khắc ngươi liền sẽ hóa thành nước ngủ. Độc Cô Phong cười lạnh nói. Chương 46, lựa gạt Chu gia tỷ bội ăn đan châu. Chương 46, lựa gạt Chu gia tỷ bội ăn đan châu. Chu Trúc Thanh ánh mắt mê mang, hắn thật ác như vậy sao? Hắn muốn giết ta? Đây chỉ là đấu hồn a. Sau một khắc, nàng triệt để đã mất đi trí giác. Độc Cô Phong, chúng ta nhận thua, nhanh cho muội muội ta giải độc. Một đạo nhanh chóng như lôi đỉnh thân ảnh, giống huyễn ảnh một dạng rơi vào lôi đài phía trên, đỡ Chu Trúc Thanh. Từng đạo hồn lực thâu nhập Chu Trúc Thanh thể nội, Chu Trúc Vân trong lòng thở dài một hơi, độc tố còn không có mạnh như vậy. Nếu là cùng Độc Cô Phong đấu hồn, lên đài trước đó sao có thể không ăn giải độc đan? Nhưng muội muội vẫn là không có đứng vững độc tố. Ồ, Chu Trúc Vân hai tay có chút bất ổn, đột nhiên lung lay một chút đầu, nàng cảm thấy một cỗ mãnh liệt mùi tanh. Cổ họng biến đến cô giáo, tinh thần mê muội. Vừa mới Độc Cô Phong tại đánh lui Chu Trúc Thanh thời điểm, cũng không chỉ thi triển một lần Bích Lân thập nhị chỉ. Bích Lân thập nhị chỉ hồn lực độc tố tại va chạm đến Chu Trúc Thanh móng đuốt về sau, phiêu tán trong không khí. Có thể nói toàn bộ lôi đài đã tại Độc Cô Phong trưởng khống bên trong. Chu Trúc Vân mặc dù là hồn tôn cảnh giới, so Độc Cô Phong cao hai cái đại cảnh giới, hút vào độc tố cũng bị độc đến, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, có chút mê muội. chỉ là cho nàng cái giáo huấn mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ giết nàng. Độc Cô Phong hai tay một đánh, hai viên chỉ vân đồng dạng lớn nhỏ màu xanh đạn dược đã rơi vào Chu Trúc Vân trong tay. Đây là giải độc đan. Chu Trúc Vân thần sắc giật mình, vừa mới cũng là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ nghe Độc Cô Phong nói Chu Trúc Thanh một thời ba khắc hóa thành nước mù, lập tức liền bay lên lôi đài. Nhưng lý trí vừa nghĩ, Độc Cô gia tộc làm sao có thể như thế thủ địch? Hắc Ma Tông đã bị cường thế đánh lén, còn lại ngũ đại gia tộc không có xung đột lợi ích, đối phương lại không phải người ngu, làm sao có thể hạ sát thủ? Nghĩ tới đây, Chu Trúc Vân trực tiếp đem hai cái giải dược chính mình ăn một hạt, lại đi Chu Trúc Thanh trong miệng lấp một hạt. Độc Cô Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cái đang gấp chìm vào Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đan điền, xoay tròn ở giữa liền đem hai người thể nội độc tố hấp thu vào đan châu. Cho các ngươi ăn cũng không phải cái gì giải dược, mà là ta đan châu. Hắn sớm liền phát hiện đan gốc đặc thù tính, người khác cơ hồ không cách nào cảm giác được đan châu tồn tại. Cái này không phải liền là khống chế người tối hảo thủ đoạn nha, mà lại đan châu tiến hóa, chỉ là mình nuôi, chẳng phải là quá khó khăn? Cần nhiều người hơn cùng mình cùng một chỗ. Chu gia tỉ muội cũng coi là hai cái thiên tài, thực lực sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Lần này lưu hạ ám thủ, một công nhiều việc. Đa tạ ngươi, Độc Cô Phong. Độc tố bị đan châu hấp thu, Chu Trúc Vân đã khôi phục thực lực, bình tĩnh nói một tiếng cảm ơn. Chu Trúc Thanh cũng thanh tỉnh lại, trong lòng ngập bực vừa mới Độc Cô Phong hù dọa nàng, băng lãnh thần sắc trực tiếp mặt ngoặt về phía một bên. Chu Trúc Vân nhẹ gật đầu, mang theo Chu Trúc Thanh hướng lôi đài phía dưới đi đến. Độc Cô Phong lộ ra nụ cười cổ quái. Về sau ngươi biết, giải độc đan là ta đan châu, vẫn sẽ hay không cảm ơn ta, ha ha, quá thú vị. Độc Cô Phong đi xuống lôi đài, cùng chờ đợi Tiểu Xà cùng rời đi tòa này đấu hồn đài. Tiểu Xà cũng nói cho hắn biết, cái khác mấy chỗ đấu hồn đều không có gì ngoài ý muốn. Lúc đại gia tộc đấu hồn triệt để kết thúc, sau cùng một phần lợi ích phân phối cũng chắc chắn muốn xuống. Hắn chỉ cần chờ việc này kết thúc, liền muốn đi lịch luyện. Đúng rồi, thiếu chủ, lão xà để ta nói cho ngươi, mấy ngày nay hắn theo dõi đái gia cùng Chu gia hồn sư, đối phương đã từng đi Sử Lai Khắc học viện, cũng đi qua Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức tại Tác Thác thành bên trong mở một gian cửa hàng. Tiểu Xà đợi đột nhiên nói ra. Độc Cô Phong mỉm cười, đi, chúng ta đi Phất Lan Đức cửa hàng nhìn một chút. Tiểu Xà vội vàng đuổi theo. Hai người trực tiếp đi ra đại đấu hồn trường. Các loại cửa hàng để người hoa mắt, mà đặc thù nhất là tới từ Tinh La Đế quốc đặc sản. Thiên Đấu là Bắc phương quốc gia, Tinh La là Nam phương quốc gia, khí hậu hoàn toàn khác biệt, tại Tác Thác thành cái này biên cảnh thành thị thì lộ ra nổi bật. Độc Cô Phong nhớ tới sắp đến xuất hành, dứt khoát một đường đi một đường mua. Vô luận là ăn thịt vẫn là y phục đều mua tràn đầy. Sau cùng hắn nhàn nhã đi tới một nhà cửa hàng ba mặt trên tường đều treo một số cổ xưa vật phẩm. Trong cửa hàng một tấm bằng gỗ trên ghế nằm, một cái to con nam tử, chính nhắm mắt dưỡng thần, thân thể theo ghế nằm lắc lư. Nam tử này bộ mặt bằng phẳng, trên mặt mang theo một bộ hắc khung thủy tinh kính mắt, có chút bụi ưng, chính là Phất Lan Đức. Độc Cô Phong nhìn chung quanh một vòng, lập tức liền thấy một khối to bằng đầu người thủy tinh, treo ở dựa vào chỗ cửa, đây chính là đường tam cấp trước khối kia phát tinh. Đã phát hiện, liền không thể lưu cho đường tam. Độc Cô Phong trực tiếp cầm lấy, nói, lão bản, khối này thủy tinh bao nhiêu tiền? Làm hắn nhìn sang thời điểm, Phất Lan Đức không biết lúc nào đã đứng lên. Phất Lan Đức nghiêm túc đứng ở nơi đó, trên dưới đánh giá một phen Độc Cô Phong cùng Tiểu Xà, sắc mặt có chút kinh nghi. Đây là Độc Cô gia tộc sát tinh. Không quý, 10 kim hồn tệ. Phất Lan Đức nói thẳng. Độc Cô Phong ngây ngẩn cả người, đường tam cùng Tiểu Vũ đến thời điểm, Phất Lan Đức nhưng là muốn 100 kim hồn tệ, sau đó không ngừng tăng giá đe dọa. Mà đối với mình chỉ cần 10 kim hồn tệ. Phất Lan Đức bán đồ là nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa. Tiểu Xà trực tiếp lấy ra 10 cái kim hồn tệ đưa tới. Phất Lan Đức phất phất tay đem kim hồn tệ thu vào trong lòng. Không biết trưởng, ngươi biết ta. Độc Cô Phong mỉm cười nói. Phất Lan Đức chỉ trệ, làm Tác Thác thành địa đầu xà, cũng là thường xuyên vào xem đại đấu hồn trường khách quen. Tác Thác thành mấy ngày nay đấu hồn hắn há có thể không biết, mà lại đã từng du lịch thiên hạ, đại đấu hồn trường sau lưng thế lực hắn càng là rõ ràng. Độc Cô thiếu chủ, quang lâm tệ cửa hàng, ta thế nhưng là rất cảm thấy vinh hạnh. Phất Lan Đức trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Quả nhiên, Phất Lan Đức là cái người có quyết tâm, tính cách gì cao ngạo, không sự tình quý tộc, bất quá là cá nhân thiết lập thôi. Độc Cô Phong đột nhiên có loại cảm giác, cái này Phất Lan Đức cũng là cầu cá người a, rất hiểu bao trang chính mình. Không biết trưởng, ta nghe nói đái gia tới tìm ngươi, ta muốn biết bọn hắn mục đích. Độc Cô Phong biểu lộ bình thản, chăm chú nhìn Phất Lan Đức. Phất Lan Đức sắc mặt kinh hãi, cũng không thấy hắn có động tác gì, cửa hàng cửa đã đóng lại. Nói cho Độc Cô thiếu chủ cũng không sao, ta tại du lịch đại lục thời điểm, đã từng đến qua Tinh La thành, cùng đái gia một vị trưởng lão có chút quan hệ. Đái gia một vị hoàng tử dự định đến Sử Lai Khắc học viện đi học, để cho ta cẩn thận bồi dưỡng. Phất Lan Đức lúc nói chuyện mang theo vẻ đắc ý, Thiên Đấu Hoàng gia học viện một vị lão sư đều là ta đệ tử, như Độc Cô thiếu chủ có ý cùng ta Sử Lai Khắc học viện hợp tác cũng là có thể. Phất Lan Đức xuất thân bần dân, nếu quả như thật không muốn cùng đại thế lực hợp tác, liền sẽ không cùng Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long kết làm Hoàng Kim Thiết Tâm Giác, mà lại theo hắn bồi dưỡng học viên phương thức cũng có thể thấy được, mục đích vì chính là vì dương danh thiên hạ, hoàn toàn không để ý học viên tử vong, chỉ vì bồi dưỡng được danh chấn thiên hạ học viên, lấy để thăng tự thân danh vọng. Chỉ có thể nói Phất Lan Đức người này thật thông minh, cũng rất tác động, hiểu được chế tạo người thiết lập bao trang chính mình, giống Thương Thái Công câu cá một dạng, không phải sao? Đại gia liền cắn câu, mà lại Phất Lan Đức còn thật dựa vào phương pháp này danh dương thiên hạ. Chương 47, không biệt trưởng, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Chương 47, không biệt trưởng, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Độc Cô Phong thầm nghĩ, Phất Lan Đức vẫn là có giá trị lợi dụng. Về sau Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, Đường Hạo đều sẽ tới nơi này. Cái này liên lụy tới Lam Điện Bá Vương Long gia tộc và Hạo Thiên Tông hai cái thế lực. Mình muốn trở thành độc vương, lớn mạnh đại gia tộc thực lực, hai cái này thế lực cuối cùng là phải đụng phải. Đã như vậy, trước hết chôn cái lôi đi. Mà lại Phất Lan Đức nhìn thấy chính mình tới, lập tức liền muốn hấp dẫn Độc Cô gia tộc hợp tác với hắn. Không thể không nói Phất Lan Đức là cái tận dụng mọi thứ người. Chính hợp ý ta a. Độc Cô Phong cười nhạt nói, "Tiểu xà, cầm 10 vạn kim hồn tệ cho Không Biện trưởng." Tiểu xà cùng Phất Lan Đức đều ngậm. Nhưng tiểu xà rất nghe lời, không chút do dự lấy ra tiền. Phất Lan Đức gian trá ánh mắt quay tròn loạn chuyển, lóe qua từng kia tham lam. Muốn tiếp nhận tiền, nhưng lại không biết Độc Cô Phong là ý gì. Vội vàng tìm kiếm nhìn về phía Độc Cô Phong. "Không Biện trưởng, nhận lấy đi, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Hợp tác khẳng định là muốn hợp tác, nhưng không phải hiện tại, về sau sẽ có người tìm ngươi." Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Phất Lan Đức tâm tư thay đổi thật nhanh, đây là bị Độc Cô gia tộc để mắt tới rồi. Kết hợp vừa mới Độc Cô Phong tìm hiểu đại gia tin tức, nhất định là liên lụy tới đại thế lực ở giữa tranh đấu. Hắn cắn răng một cái, ta cũng không phải không có thấy qua việc đời. Đắc tội Võ Hồn Điện Triệu Vô Cực không vẫn còn sống hảo hảo mà, Lam Điện Bá Vương gia tộc thiếu chủ còn không phải ta huynh đệ. Có tiền không cầm mới là kẻ ngu. Phất Lan Đức cắn răng một cái, hai tay ưng chảo đồng dạng đem trang lấy kim hồn tệ cái túi tiếp tới. Ha ha ha, Không Biện trưởng hảo đáng phách, về sau có cơ hội gặp lại. Độc Cô Phong nói xong, mang theo tiểu xà đi thẳng cửa hàng. Tiền của ta cũng không phải tốt như vậy nhận, Phất Lan Đức. Phất Lan Đức nhìn lấy Độc Cô Phong bóng lưng, trong lòng lóe qua một tia mù mịt. Độc Cô gia tộc đánh giá thái độ cũng không có tốt như vậy, hắn chỉ cảm thấy là bị độc xà theo dõi. Đại đấu hồn trường bên trong mấy lần đấu hồn hắn cũng nhìn, Độc Cô Phong tuổi còn nhỏ cũng là tàn nhẫn chủ. Chính mình Sử Lai Khắc học viện tuy nhiên có hồn thánh, hồn đế, nhưng cùng Độc Cô gia tộc thực lực so ra, quả thực là còn kiến cùng đại tượng. Đã tìm tới cửa, tiền này không tiếp cũng phải tiếp a, hy vọng không phải chuyện gì xấu đi. Phất Lan Đức một bộ lưu manh dáng vẻ, theo bần dân lăn lộn cho tới bây giờ cùng các đại thế lực đều có giao tiếp. Hắn Phất Lan Đức cũng không phải sợ phiền phức. Đồng thời trên mặt có chút đắc ý, vì chính mình có thể bị Độc Cô gia tộc để mắt tới cảm thấy tự hào. Đây chính là trưởng khống đại đấu hồn trường gia tộc một trong, trong gia tộc còn có Bích Lân Đấu La dạng này phong hào đấu la. Độc Cô Phong tại Tát Thát Thành đi dạo 2 ngày, đạt được lao hạt thông báo, muốn rời khỏi Tát Thát Thành. Hiện tại Tát Thát Thành, chữ Vinh Vinh, đái một bạch đều còn không có đến, thì liền Đường Tam, Tiểu Vũ cũng còn tại Nạp Đinh học viện tu luyện. Thật sự là rất không thú vị. Hai người rất thẳng thắn tại một buổi tối, người mặc bó sát người áo đen, ra cửa thành bắt trực tiếp ẩn vào hắc ám bên trong. Mà tại đại đấu hồn trường tầng trên cùng, một tòa hào hoa bao gian bên trong. Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh hai tỷ muội mặc lấy mát lạnh nội y, nằm tại một trương hào hoa trên giường lớn, dáng người có chút thiếu lễ độ. Hai người ở rất gần, chính thân mật nói chuyện. "Tỷ tỷ, ta về sau thật muốn tới cái này Tát Thát Thành cái gì Sử Lai Khắc học viện sao?" Chu Trúc Thanh cau mày, trong giọng nói có chút bất mãn. Chu Trúc Vân bất đắc dĩ nói, "Ngươi cùng đái một bạch đính hôn, ba ba bản liền không đồng ý, không biết sao chứng chọi đá, đái một bạch so đại hoàng tử nhỏ hơn 6 tuổi, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Để ngươi cùng hắn đính hôn, cũng là đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng sự thật đã thành, các ngươi duy nhất sống sót cơ hội cũng là Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu như có thể lập xuống công lao tự nhiên là tốt, cho dù lập không dưới công lao, về sau thì lưu tại Thiên Đấu, không phải đi về." Chu Trúc Thanh sắc mặt có chút đảm đạm, cũng bởi vì đái ra cái kia phong hào đấu la, gia tộc thì nhất định muốn nghe lệnh, nếu gia tộc có một cái phong hào đấu la. Chu Trúc Vân nhìn chung quanh một chút, có chút bất đắc dĩ, cái này muội muội ngốc thật sự là cái gì cũng dám nói. Phong hào đấu la thực lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Trúc Thanh, ngươi mộng tưởng không là trở thành nữ phong hào sao? Lạc lạc, muốn là ngươi trở thành nữ phong hào đấu la, Chu gia trên đại lục địa vị thì khác nhau rất lớn. Ngươi xem một chút Độc Cô gia tộc vì cái gì như vậy phách lối, ai cũng không để vào mắt. Độc La một mặt, Bích Lân Đấu La cũng là một mặt. Chu Trúc Vân đột nhiên cười. Nàng là cùng hoàng thất quan hệ thông gia lớn nhất người được lợi, nhưng thân là hồn sư, người nào lại không muốn trở thành phong hào đấu la đâu? Phong hào đấu la địa vị có thể so cái gì hoàng hậu cái gì thái tử phi địa vị cao hơn. Ta hiểu được, ta muốn trở thành nữ phong hào, ta muốn bắt đầu tu luyện. Chu Trúc Thanh đột nhiên tỉnh lại. Chu Trúc Vân gặp này, cũng bồi tiếp muội muội tu luyện. Gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Cùng lúc đó, khoảng cách Tát Thát Thành mấy cây số bên ngoài, băng lạnh gió đêm thổi lất phất đưa tay không thấy được năm ngón hoang dã. Tại một viên theo gió chập chờn tán cây bên trong, Độc Cô Phong đang nằm tại trạc cây phía trên yên lặng tu luyện, đột nhiên hắn tâm thần khẽ động. Chu gia tỷ muội lại bắt đầu tu luyện. Không tệ không tệ, cái này hai tỷ muội có thể so với làm thuê xả, mỗi ngày tu luyện lúc dài đều tại 12 giờ trở lên dựa theo kinh mạch của các nàng sức chịu đựng, thời gian dài như vậy tu luyện đã là cực hạn. Không được, như vậy sao được, 12 giờ, vậy tương đương còn có 12 giờ đang lãng phí. Đan Châu, cho các nàng điểm ngon ngọt, để kinh mạch của các nàng có thể tiếp nhận 13 giờ tu luyện, trong vòng 1 năm, từng bước đem kinh mạch của các nàng sức chịu đựng đề thăng đến 18 tiếng. Ngoại trừ cần thiết ăn cơm nghỉ ngơi, thời gian khác cho hết ta tu luyện, thân là làm thuê người sao có thể lãng phí thời gian. Ta Đan Châu còn nhanh chóng hơn tiến hóa đâu. Độc Cô Phong vừa nhìn về phía trên cổ tay hai đầu Cửu Tiết Phỉ Thúy. Cửu Tiết Phỉ Thúy hai mắt lộ vô tội thần sắc, chúng ta không có lời biếng. Độc Cô Phong hài lòng cười cười. Đại đấu hồn trường hào hoa bao gian bên trong, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Mà Đan Châu một mực tại yên lặng hấp thu hai người tu luyện ra hồn lực, tốc độ hấp thu vô cùng chậm, làm cho các nàng hoàn toàn cảm giác không ra. Lúc này đột nhiên một tia nhiệt lưu theo đan gốc bên trong chạy ra, gia nhập vào hai người hồn lực bên trong. Theo hồn lực vận chuyển dung nhập kinh mạch, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy thể nội hồn lực vận chuyển rất thông suốt. nàng trước mắt là nhất hoàn hồn sư 16 cấp hồn lực. Tốc độ tu luyện đã đầy đủ nhanh, nhưng suy nghĩ một chút trước đó vài ngày không có chút nào sức phản kháng bại bởi độc cô phong, Chu Trúc Thanh cũng cảm giác tu luyện động lực 10 phần. Nàng kiên định niềm tin, đem hồn lực vận chuyển tại mỗi đầu kinh mạch bên trong. Thực lực tiến bộ cảm giác, để cho nàng hoàn toàn quên đi thời gian. Thẳng đến cảm giác kinh mạch có chút tê dại thời điểm, Chu Trúc Thanh mới ngừng lại được. Nàng nhìn về phía bên cạnh tỷ tỷ lại còn tại tu luyện. Nhất thời hai mắt híp lại, nguyên lai là ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, có chút chói mắt. Ta đây là tu luyện bao lâu thời gian? Thiên lại nhưng đã sáng rồi. Có thể là bị kích thích đi, tu luyện quá mê muội. Chu Trúc Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều. Chương 48, bảo vật a, bảo vật. Chương 48, bảo vật a, bảo vật. Đột nhiên, Chu Trúc Thanh cảm giác bên cạnh Chu Trúc Vân một trận hồn lực ba động, Chu Trúc Thanh lộ ra vui mừng, "Tỷ tỷ, ngươi đột phá?" "Ừm, 38 cấp, trong khoảng thời gian này luân phiên đấu hồn, để cho ta hồn lực rất ngưng luyện, lần tu luyện này vậy mà đắm chìm thời gian dài như vậy, vừa mới phá vỡ cực hạn." Chu Trúc Vân đồng dạng đại hỉ. Tốc độ tu luyện của nàng tại gia tộc người đồng lứa bên trong đã là nhanh nhất, bây giờ lại tăng lên một cấp. Trong mắt nàng dị quang một lóe, đái duy tư lớn hơn ta một tuổi, hồn lực đẳng cấp 39 cấp. Cứ như vậy tu luyện tốc độ, rất nhanh liền vượt qua hắn. Theo Chu Trúc Vân đột phá, một đợt to lớn hồn lực xuất hiện ở thân thể các nơi, đan châu cũng thừa cơ hấp thu một bộ phận. Để cái này đan châu bên trong năng lượng vượt qua cái khác ba cái đan châu. Nhưng đan châu chỗ thần kỳ làm thế nào có thể chỉ là như thế? Bốn cái đan châu nhẹ nhàng xoay tròn, tựa hồ phá vỡ không gian hạn chế. Đan châu ở giữa năng lượng lần nữa khôi phục thăng bằng. Chu Trúc Vân thể nội đan gốc năng lượng lại có một bộ phận phân chạy đến cái khác ba cái đan châu bên trong. Độc Cô Phong bị tinh trụ. Trước kia hắn có hai cái đan châu thời điểm, hai cái đan châu năng lượng mãi mãi cũng là đồng thời tiến bộ, đồng thời để thăng. Đương thời hai cái đan châu khoảng cách rất gần, thậm chí phần lớn thời gian đều tại hắn thể nội. Lần này thế nhưng là bốn cái đan châu, gian cách một khoảng cách, lại còn có thể làm được. Bảo vật a, bảo vật. Độc Cô Phong đôi mắt trong đêm tối rất là sáng ngời. Đây thật là bảo vật a. Tiến hóa, mau mau cho ta tiến hóa, ta muốn càng nhiều đan châu. Độc Cô Phong trong lòng kêu gạo, bắt đầu một đường hướng bắc lịch luyện. Một đường hướng bắc, đi qua nhân khẩu rậm rạp lập mã bình nguyên, nơi này thành thị tụ tập, khắp nơi đều là ruộng tốt phong xá. Càng đi bắc tiến nhập Khâu Lăng khu vực, người ở dần dần lưa thưa bất đi. Thẳng đến vượt qua một tòa đại sơn, khí trời đột nhiên biến đến lạnh lẽo, thảm thực vật cũng triệt để theo cao lớn um tùm cây cối, biến thành thấp bé cây rừng. Ba ngày đều không có gặp một người. Độc Cô Phong cảm thán, đây là đi vào khu không người. Thiếu chủ, ngươi lịch luyện muốn tranh thức bắt đầu. Một bên lão hạt nói ra. Độc Cô Phong nhìn lấy đại thảo nguyên một dạng địa hình, ngẫu nhiên có một gốc thấp bé trên cây, một số không biết tên điểu thú không ngừng kêu to. Nơi này rất nguy hiểm, thiếu chủ tốt nhất là võ hồn phụ thể, đến đón lấy ta sẽ trong bóng tối bảo hộ thiếu chủ, trừ phi thiếu chủ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, ta là sẽ không xuất thủ. Lão hạt lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Phong cảm giác rất cổ quái, nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến từ người vẫn là hồn thú. Hắn tin tưởng lão hạt sẽ không nói bậy. Độc Cô Phong lập tức võ hồn phụ thể, cảnh giác đánh giá xung quanh. Xà, con thỏ, sói. Trên thảo nguyên các loại động vật đều tại Độc Cô Phong cảm giác bên trong, còn có một số hồn thú. Xem ra nguy hiểm đến từ hồn thú. Độc Cô Phong chậm rãi đi về phía trước, không ngừng đem những động vật này đi săn đến hồn đạo khí bên trong. Mãi cho đến tới gần trời tối, Độc Cô Phong đều không có gặp phải nguy hiểm. Càng như vậy, nói rõ nguy hiểm càng là tới gần. Hắn ngược lại để cao cảnh giác tính. Lệ, một tiếng chim hót, để Độc Cô Phong ngẩng đầu ở giữa, gặp được một đầu đại điểu, chính đáp xuống. Hắn nhất thời mở to hai mắt nhìn. Xà Vương thiếu, nguyên lai lão hạt nói nguy hiểm là Xà Vương thiếu. Hắn có chút mắt trợn tròn, tại trên thảo nguyên tránh đều không tránh, Xà Vương thiếu ánh mắt có thể so ra mà vượt hắn thời gian dài ăn mật rắn ánh mắt, mấy cây số bên ngoài trên mặt đất một đầu tiểu xà nó đều có thể thấy rõ ràng. Thiêu Vương thiếu là trên thảo nguyên một loại đại hình ăn thịt hồn thú, công kích tính siêu cường, lấy thiện ăn Xà Vương vì danh. Đương nhiên gặp phải người nó cũng là ăn. Cái này Xà Vương thiếu cánh dài ước chừng 3 mét, không sai biệt lắm là 3000 năm niên hạn hồn thú. Mà lại Xà Vương thiếu là xà khắc tinh, thích ăn nhất thịt rắn, chẳng lẽ đem mình làm xà? Muội, muốn ăn ta? Độc Cô Phong ngẩng đầu ở giữa đã thấy Xà Vương thiếu cái kia đặc biệt đôi chân dài. Hắn nhớ đến loại này hồn thú, bị hồn sư treo chọc vì cổ phía dưới tất cả đều là chân. Trên đùi là màu nâu lân tiến, giáp trụ một dạng, đem nó đôi chân dài bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Độc Cô Phong toàn thân làn da đang kịch liệt khí lưu kích thích dưới, lông tơ dựng thẳng, thân thể căng cứng. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Bích Lân thập nhị chỉ đã bắn ra. Mục tiêu chính là Xà Vương thiếu ánh mắt. Lúc này hắn cơ hồ là lấy bản năng phản ứng khởi xướng phản kích. Mỗi ngày thi triển vô số lần Bích Lân thập nhị chỉ, đã để Bích Lân thập nhị chỉ so tự sáng tạo hồn kỹ càng nhanh hơn. Bích Lân xà xà tốc độ nhanh nhất có thể lấy 6 phần chi trong chớp mắt, theo răng độc bên trong phun ra độc dịch. Mà xem như xà khắc tinh, Xà Vương thiếu, tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Nó cái kia dài đến 3 mét cánh, cơ hồ không nhúc nhích, nhưng toàn bộ thân thể đột nhiên lại nhanh một tia. Hoàn Mỹ tránh thoát Độc Cô Phong vòng thứ nhất Bích Lân thập nhị chỉ. Độc Cô Phong công kích khẳng định không có khả năng chỉ có một vòng này. Liên tiếp lại là 12 đạo, đồng thời thân thể lui về phía sau, tiếp tục kéo ra một lần khoảng cách. Mà Xà Vương thiếu rốt cục rơi đến trên mặt đất. Lệ, Xà Vương thiếu hung mãnh đều bắt đầu đại hình khoe kỹ thời khắc. Tại Độc Cô Phong Bích Lân thập nhị chỉ trong công kích, Xà Vương thiếu hai đầu đôi chân dài đỉnh đầu, năm cái móng vuốt tản mát ra thật sâu hàn quang. Toàn bộ thân thể tựa như lăng ba vi bộ, không ngừng tránh né lấy Độc Cô Phong công kích, sau đó mau lẹ tới gần Độc Cô Phong. Không hổ là xà khắc tinh, thì cái này đi bộ, đầu nào xà có thể thoát khỏi hai chảo của nó dẫm đạp cùng xé rách. Độc Cô Phong thầm mắng đồng thời, tay trái tay phải ngón út, cắt phát ra một đạo kinh thiên hồn lực. Phát ra hồn lực rất là kinh dị, tại ở gần xà vương thiếu trước đó, hai đạo hồn lực đột nhiên đụng vào nhau. Nhất thời tại xà vương thiếu con đường đi tới phía trên nổ tung. Đồng thời hai đạo nhanh như lợi kiếm mặc màu xanh lục bóng người bỗng nhiên đập ra, theo nổ tung bích lân tử độc ở giữa cắn về phía xà vương thiếu. Hắn Độc Cô Phong thế nhưng là có trợ thủ. Cửu Tiết Phỉ Thúy thân rắn rất nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, thân thể cứng cỏi như thép, lợi nhận khó làm thương tổn, hiện tại đã trưởng thành thành hơn 2000 năm hồn thú. Lúc này tại Độc Cô Phong độc vụ che giấu dưới, vậy mà trực tiếp ẩn vào xà vương thiếu hai cái cánh bên trong. Độc Cô Phong nhất thời đại hỉ, đệ nhất hồn hoàn loài sáng, đột nhiên một đoàn tử vụ phun ra. Trong nháy mắt bao phủ trung quanh mấy chục mét. Hắn thi triển Bích Lân Tử độc thời cơ vừa đúng, vừa mới ngón út bên trong hồn lực va chạm, khuấy động lên độc vụ đã để xà vương thiếu khẩn cấp dừng bước. Thường xuyên cùng độc xà liên hệ nó, chỉ cảm thấy trước mắt đầu này loại xà tồn tại, độc vụ hào cường. Nó song trảo dùng lực, thân thể nhẹ nhàng, muốn tránh đi. Nhưng đúng lúc này Cửu Tiết Phỉ Thúy hung hăng cắn lên cánh của nó, để xà vương thiếu thì thân thể dừng lại. Ngay sau đó Độc Cô Phong đệ nhất hồn Bích Lân Tử độc triệt để bao trùm nó. Đến lúc này, muốn là còn có thể để nó chạy, cái kia Độc Cô Phong dứt khoát tìm đầu hũ khối đâm chết được rồi. Tại Cửu Tiết Phỉ Thúy độc tố cùng Bích Lân Tử độc song trọng tác dụng dưới, cái này to lớn xà vương thiếu đầu tựa vào mặt đất, đã mất đi ý thức. Độc Cô Phong gặp này vội vàng khống chế lại xà vương thiếu thể nội độc tố, đây chính là rất tốt đồ ăn, không thể lãng phí. Độc Cô Phong chậm rãi tới gần xà vương thiếu. Cái kia dài đến 3 mét cánh dài trên mặt đất, hai mắt vô thần còn chưa chết hẳn. Đoán chừng xà vương này thiếu làm sao cũng không nghĩ tới chết tại thiên địch trong tay. Hắc hắc, buổi tối có thể làm nướng thiếu cánh. Hắn hai tay duỗi ra, Cửu Tiết Phỉ Thúy theo xà vương thì rậm rạp lông vũ bên trong, về tới trên cổ tay của hắn. Cửu Tiết Phỉ Thúy màu đỏ thấm con mắt linh động phi thường, tựa hồ tại khoe khoang lấy chính mình là công. Hắn hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi, bước mặt ngay tại ở Bích Lân thập nhị chỉ bên trong, hai cái ngón nút hồn lực va chạm nhau, chế tạo ra một cái cỡ nhỏ Bích Lân tử độc phạm vi. Cùng Hắc Thiên thời điểm chiến đấu, hắn cũng dùng một chiêu này. 12 đầu nghiêm túc tại thể nội vận hành khoảng cách cùng tốc độ là hoàn toàn không giống, dẫn đến kích xạ ra chỉ lực cũng đều có đặc điểm. Ngón út kích xạ ra hồn lực chợt đến chợt đi, biến hóa đa dạng, mà ngón tay cái cùng ngón giữa thì lộ ra thẳng thắn thoải mái, có long trời lở đất chi thế. Độc Cô Phong cảm giác mình hiểu, chính mình Bích Lân thập nhị chỉ hồn kỹ, muốn tiến một bước trưởng thành, lấy quan hệ đến thực chiến năng lực. Nghĩ tới đây, hắn lại dựa theo chính mình ý nghĩa thi triển mấy lần Bích Lân thập nhị chỉ, quả nhiên hiệu quả khác nhau rất lớn. Âm thầm lão hạt đã quá sợ hãi, vốn cho là cái này 3000 năm hồn thú có thể cho Độc Cô Phong mang đến một số nguy hiểm. Kết quả là dễ dàng như vậy được giải quyết, mà lại theo Độc Cô Phong tại Tắc Thác thành đấu hồn còn có lần này chiến đấu đó có thể thấy được, Độc Cô Phong thi triển Bích Lân tử độc đệ nhị giai đoạn đã vô cùng thành thục. Hai ngón phát ra, nhanh như lợi kiếm, đây là cơ bản nhất. Đến đón lấy mỗi một ngón tay chỉ lực đều có đặc điểm, linh hoạt vận dụng, xuất thần nhập hóa, mới là đối thực chiến năng lực tối cường tăng lên. Thiếu chủ lại nhưng đã hiểu rõ. Thiếu chủ như vậy thiên tài, để cho mình không có phát huy chỗ trống à? Lão hạt thở dài một hơi, rất là im lặng. Chương 49, thứ hai hồn hoàn, băng bích đế hoàng hạt. Chương 49, thứ hai hồn hoàn, băng bích đế hoàng hạt. Đại thảo nguyên cuối cùng, tới gần cực bắc chi địa biên giới. Một chỗ đầm nước bên cạnh, Độc Cô Phong ngồi xếp bằng, trên trán màu xanh biết hình thoi lân phiến rất là loa mắt, một cô bích lân xả khí tức tàng ra. Tại bên cạnh hắn, hai đầu Cửu Tiết Phỉ Thúy thư triển thân thể, lười biếng nằm ở nơi đó. Hắn đã ngồi xếp bằng tu luyện 2 giờ. Xem ra không có chút nào cảnh giác, trên thực tế tâm thần toàn tụ tập tại bên trên bầu trời. Lại một lát sau, Độc Cô Phong ánh mắt sáng lên, quả nhiên đến rồi. Ba đầu xà khí tức còn khả năng hấp dẫn không đến xà vương thiếu. Cái này xà vương thiếu cánh vượt qua 4 mét, hơn 4000 năm hồn thú. Bữa sáng tới, làm việc. Độc Cô Phong ăn điểm tâm ý nghĩ cũng là xà vương thiếu ý nghĩ, phát hiện hai đầu xà, còn có một đầu loại xà hai chân thú, tuyệt đối có thể ăn no. Cái này 4000 năm xà vương thiếu, đôi chân dài phía trên màu nâu hào quang lưu chuyển, réo vang một tiếng, toàn bộ thân hình đáp xuống. Tới gần, tới gần. Xà vương thiếu tốc độ lần nữa tăng tốc, hai cánh đi lên một cái, sau đó hướng phía dưới vỗ. Cả người nó trọng lượng đều đặt ở móng vuốt phía trên, vậy mà muốn lập tức đem Độc Cô Phong đạp cho chết. Đây chính là xà vương thiếu quen dùng chiêu thức, đôi chân dài phía trên tất cả đều là màu nâu lân phiến, rất là kiên cố, tại tăng thêm móng vuốt bén nhọn, từ trên cao rơi xuống tựa như lợi kiếm một dạng, công kích lực kinh người. Nhưng tiếp đó, nó liền thấy cái kia hai chân thú hai tay duỗi ra, kích bắn ra màu tím quang mang. Mặt khác hai cái tiểu xà cũng phóng lên tận trời. Xà vương thiếu không có chút nào tình cảm, trong ánh mắt lại có chút khinh thường. Những thứ này con mồi luôn luôn muốn dãy rủa một phen lại chết. Nó thân thể linh hoạt khẽ động, chỉ cần tốc độ lại nhanh một phần, những công kích này đều muốn thất bại. Đây là nó đi săn vô số lần kinh nghiệm. Nhưng lần này, xà vương thiếu tính sai, nó gặp chân chính thợ săn. Độc Cô Phong bẹn bẹn thi triển 4 đạo Bích Lân thập nhị chỉ, trong đó 2 đạo từ ngón cái phát ra, có thoái kim nước đá cương mãnh chi khí, bị xà vương thiếu nhẹ nhõm tránh thoát. Mặt khác 2 đạo xem ra không thấy được, lại hình thái trôi nổi, cho dù xà vương thiếu dáng người nhanh mảy may, vẫn tinh chuẩn xuất vào con mắt của nó. Sau đó là nó không có để ý hai đầu tiểu xà, nhanh như lôi đỉnh, rơi vào xà vương thiếu cánh phía trên, hung hăng cắn lên lông vũ phía dưới da thịt. Xà vương thiếu độc tố phụ thân, bản năng cánh bay múa, muốn một lần nữa phi lên. Nhưng chỉ vẹn vẹn bay ra vài trăm mét, thì bột một tiếng, rơi trên mặt đất. Ha ha, lại một đầu tới tay. Độc Cô Phong cười vui vẻ cười. Theo vừa mới bắt đầu còn muốn phí chút sức mạnh, đến bây giờ trong vòng một chiêu nhẹ nhõm giải quyết xà vương cứu, hắn tiến bộ rất lớn. 10 cái chớp mắt thời gian thì có thể bắn ra bích lân tử độc, thật sự là quá nhanh mà lại cũng quá linh hoạt, xà vương thiếu cơ hồ không cách nào trốn tránh. Chúc mừng thiếu chủ, bích lân tử độc đệ nhị giai đoạn thi triển đã xuất thần nhập hóa, có thể bắt đầu nếm thử đệ tam giai đoạn, đến lúc đó thân thể bất luận cái gì một cọng lông tóc đều có thể phát ra độc tố, vô thanh vô tức. Lão Hạt từ dưới đất chui ra, cười đến rất thoải mái. Tốt, lão Hạt, lần này mời ngươi ăn nướng thử cánh, ăn hết thì xuất phát, chuẩn bị hấp thu thứ hai hoàn hoàn. Độc Cô Phong hưng phấn nói. Lúc này cách hắn vừa bước vào mảnh này thảo nguyên đã qua gần một năm. Hồn lực đẳng cấp thông thuận bước vào 20 cấp, còn kém thứ hai hoàn hoàn. Không có vấn đề, để ngươi nhìn ta thủ nghệ. Nhắc đến ăn, lão Hạt tuyệt đối là cùng hắn lớn nhất cộng đồng lời nói. Cái này một năm tại trên thảo nguyên, dầu chiên, đồ nướng, nồi lẩu đó là không thiếu gì cả, mặc dù là tại giã ngoại, lão Hạt cũng rất coi trọng, cùng lão xà hoàn toàn khác biệt. Lão Hạt xuất ra một thanh đoàn đao, nhanh gọn bắt đầu xử lý đầu này xà vương thiếu. Độc Cô Phong không có lãng phí một chút thời gian, cảm thụ một chút trong cơ thể hai cái đan châu, năng lượng đã tăng trưởng đến 36 trạng thái, theo vừa mới tiến hóa hết 25 để thăng đến 36. Tăng lên rất chậm, mỗi tháng vẫn chưa tới một điểm để thăng. Cái này còn là chính hắn, hai đầu cựu tiết phỉ thúy, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, cộng đồng dưỡng lên. Đan châu tiến hóa về sau chất lượng quá cao. Theo tốc độ này lần nữa tiến hóa làm 8 cái, còn cần hơn 5 năm thời gian. 5 năm a, rất chậm. Nhưng suy nghĩ một chút đan châu đủ loại thần dị cùng diệu dụng, Độc Cô Phong cũng bình thường trở lại. Đây mới thực là bảo vật. Lần trước tăng nhanh tốc độ là bá độc tác dụng, bình thường cho dù hết thảy thuận lợi, hắn cũng muốn đến hồn vương mới có thể có bá độc. Lại tại hồn sư tu vi lúc, sử dụng phụ thân thi triển bá độc cơ hội, hung hăng tăng lên một đợt. Cái kia cái khác thiên tài địa bảo cũng có thể tăng tốc đan châu tiến hóa. Vẫn là muốn nhiều thử một chút. Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, một cỗ mùi thịt truyền đến, Độc Cô Phong trực tiếp xé toang một cái đại cánh xương, dưới nhiệt độ đồ nướng qua cánh cốt nhục, da vàng rực tươi non. Mấy giọt dầu chân giọt trên đồng cỏ, xì xì rung động, tản ra hương cay vị đạo. Còn phải là lão Hạt. Độc Cô Phong cảm thán một câu, trực tiếp bắt đầu ăn. Đừng nhìn là gần dài 4 mét thứ cánh, tại Độc Cô Phong cùng lão Hạt trong miệng, cũng chính là một bữa lượng. Có đan châu tại, hắn vô cùng cần muốn năng lượng. Đã một năm qua, 8 tuổi hắn, cùng Lam Tinh phía trên 15-16 tuổi thiếu niên người đã không hề khác gì nhau, cái này đấu la đại lục hồn sư phổ biến trương được nhanh. Thân thể còn tại trưởng thành, cần năng lượng tự nhiên là nhiều. Toàn thân đi qua đan châu cường hóa xương cốt, kinh mạch, huyết dịch tựa như từng cái thao thiết miệng lớn, không ngừng thôn phệ lấy vào bụng ăn thịt, từng tia nhiệt lượng phát ra, để Độc Cô Phong chỉ cảm thấy mỗi thời mỗi khắc thân thể đều tại mạnh lên. Rất nhanh hai người giải quyết xong thiếu cánh, xà vương thiếu kỳ bộ bị ăn thịt, đều bị để vào hồn đạo khí, chờ khi đói bụng lấy thêm ra đến ăn. Sau đó không kịp chờ đợi xuất phát. Lần này lên đường hai người tốc độ rất nhanh. Độc Cô Phong toàn bộ hành trình đều muốn để tụ hồn lực, mới có thể theo kịp lão Hạt tốc độ. Đến ngày trôi qua, Độc Cô Phong kinh ngạc phát hiện, đi ngang qua dòng sông đã là mặt băng. Thậm chí sơn mạch đỉnh núi bộ cũng là tuyết động. Bọn hắn tiếp cận cực bắc chi địa. Lạnh lẽo khí tức, Độc Cô Phong chẳng những không có cảm giác thân thể không thoải mái, ngược lại là võ hồn biến đến phát triển. Thể nội hồn lực trôi chảy toàn thân, chống cự lấy giá lạnh. Độc Cô Phong đấu trí tràn đầy. Cuối cùng hai người tới một tòa dãy núi phía trên. Sơn mạch liếc một chút không nhìn thấy đỉnh, nhìn lên tất cả đều là một mảnh trắng xóa tuyết động cùng băng xương. Trên ngọn núi này có băng bích hạt nhất tộc hồn thú, thiếu chủ ngươi lựa chọn băng bích đế hoàng hạt, là băng bích hạt nhất tộc hoàng giả, nắm giữ đặc thù huyết mạch, rất ít xuất hiện. Bất quá có ta lão Hạt tại, vô luận nó giấu ở nơi nào, đều cho thiếu chủ ngươi tìm ra. Lão Hạt có chút đắc ý nói. Độc Cô Phong nhẹ gật đầu, hắn là thả thiếu không đầu, cho dù hao phí một chút thời gian cũng phải tìm đến thích hợp nhất, cường đại nhất hồn thú. Độc Cô Phong dưới chân núi chờ lấy, lão Hạt hóa thành một đạo ám ảnh biến mất tại trên mặt băng. Băng bích hạt bình thường đều sinh tồn ở băng xuyên hoặc là băng động bên trong, có siêu cường hàn độc. Không hề giống lạc nhật xâm lâm bên trong hồn thú một dạng dễ dàng như vậy tìm kiếm. Chương 50, ngoại phụ hồn cốt chương 50, ngoại phụ hồn cốt bất quá, có lão Hạt cái này nghiên cứu cả một đời độc hạt người tại, Độc Cô Phong còn thật không lo lắng. Một đến tận buổi tối, lão Hạt một mặt mệt mỏi trở về. Thiếu chủ, tòa băng sơn này phạm vi quá lớn, khó tìm, xem ra muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Băng sơn phạm vi rất lớn, hắn bỏ ra một ngày thời gian vẹn vẹn tìm một khối nhỏ. Càng là như thế, lão Hạt càng xác định nơi này có băng bích đế hoàng hạt. Độc Cô Phong tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, rất rõ ràng dục tốc bất đạt. Cái này chờ đợi dòng dã nửa tháng. Trong lúc đó xác thực phát hiện mấy cái băng bích đế hoàng hạt, nhưng năm là vào năm, năm không thích hợp. Thẳng đến một ngày này, lão Hạt mặt mũi tràn đầy vui mừng trở về, tìm được ngàn năm băng bích đế hoàng hạt. Độc Cô Phong cũng là đại hỉ, trực tiếp võ hồn phụ thể, theo lão Hạt tiến nhập băng xuyên bên trong. 7 lần quặp 8 lần rẽ phía dưới tiến nhập băng xuyên động đá. Trọn vẹn xâm nhập nửa giờ, hai người theo một chỗ nhỏ hẹp thông đạo bên trong đi ra. Đập vào mắt cũng là một cái đầm băng. Cái này băng bích đế hoàng hạt tận tàng quá sâu, niên hạn tiếp cận 1800 năm. Ngay tại đầm băng bên trong, vì phòng ngừa nó chạy trốn, ta đã đem nó đục trọng, chỉ cần cho nó một kích cuối cùng là được, thiếu chủ nắm chặt nhập đầm hấp thu đi. Lão Hạt rất cảnh giác, băng bích đế hoàng hạt một khi xuất hiện, cũng là một cái tộc quần hy vọng, cũng trách không được nó sẽ ẩn tàng sâu như vậy. Lúc nào cũng có thể có cái khác hồn thú đến. Độc Cô Phong nghe vậy, cũng không do dự nữa, trực tiếp theo đầm băng một chỗ băng miệng đi vào. Đi tới đầm băng dưới đáy, đập vào mắt cũng là cả người sinh trưởng ở một M7 tả hữu băng bích sắc bò cạp lớn. Cái này bò cạp lớn chung quanh tất cả đều là lạnh lẽo băng khối, hiển nhiên cái này băng bích đế hoàng hạt trước đó một mực tại băng bên trong tu luyện, bị lao hạt phát hiện về sau căn bản không có phản ứng, thì bị trọng thương. Bò cạp lớn toàn thân là huyền như mặt gương giống như bạc hào quang màu trắng, vô luận là sáu đầu chân dài vẫn là phần lưng sắc ngoài tựa như kim cương một dạng. Mà thứ nhất ánh sáng chính là hai chi cái kềm càng trước tựa như màu bạc thủy tinh, để lộ ra một cỗ quý khí. Không hổ là tên trong chữ mang theo đế hoàng hai chữ hồn thú. Đương nhiên độc cô phong quan tâm nhất vẫn là độc của nó, thông qua băng bích đế hoàng hạt mặt ngoài băng hàn có thể nhìn đến trong đó màu xanh biếc lấm ta lấm tấm. Hắn nhất thời minh bạch đây là băng bích đế hoàng hạt không giống với cái khác băng bích hạt chỗ, ngoại trừ đuôi bỏ cả phía trên đuôi cầu, hai cái càng trước cũng là có thể thi triển độc tố. Thực chiến năng lực rất khủng bố. Băng cùng độc song trọng thuộc tính. Tới đi, thứ hai hồn hoàn. Độc cô phong một đạo hồn lực bắn ra kết quả trực tiếp băng bích đế hoàng hạt sinh mệnh. Một đoàn đồng đậm tím màu xanh năng lượng tại băng bích đế hoàng hạt phía trên thi thể ngưng tụ thành hình, dần dần tạo thành một cái màu tím hồn hoàn. Độc cô phong gặp thời cơ chín muồi, lập tức ngồi xếp bằng xuống võ hồn phụ thể, màu tím hồn lực đối băng bích đế hoàng hạt hồn hoàn phát ra triệu hoán. Vâng. Độc cô phong não hải bên trong một tiếng vang mình, hắn toàn bộ thân hình đều hứng chịu tới cổ này năng lượng đập vào. Hắn tại thứ hai hồn hoàn hấp thu thế nhưng là gần 1.800 năm hồn thú, bình thường thứ ba hồn hoàn cũng liền mức độ này. Cổ này năng lượng quá mức khổng lồ, cơ hồ trong nháy mắt thì lấp kín hắn toàn bộ thân hình. Nhưng độc cô phong tránh thức cường đại cũng là vạn năm kình giao cùng đan châu cộng đồng đánh tạo ra thân thể, kinh mạch, cốt cách đều không thể tầm thường so sánh. Tuy nhiên nhận lấy đập vào, nhưng hắn trực tiếp khiên xuống dưới, mà hấp thu hồn hoàn mang tới thống khổ, so sánh độc phát càng là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng lúc này, độc cô phong mới chính thức khẩn trương lên, hấp thu độc thuộc tính hồn hoàn mấu chốt nhất tới, hắn liên tục một năm ăn dầu trên bọ cạp, chính là vì thích ứng độc bọ cạp cùng xà độc hỗn hợp. Lúc này băng bích đế hoàng hạt năng lượng bên trong mang theo độc bọ cạp đã xâm nhập hắn các vị trí cơ thể, thể nội huyết mạch bên trong bích lân tử độc càng là triệt để bạo phát ra. Hai loại độc tố lăn lộn làm một thể. Hỗn độc, lần thứ nhất hỗn độc, lấy ta thực lực tuyệt đối có thể vượt qua. Độc cô phong hai mắt sáng ngời, hỗn độc mới là độc hồn sư thực lực tối cường tăng lên, mới có thể đi ra cực hạn chi độc con đường. Độc phát cảm giác lại tới, hấp thu một cái độc thuộc tính hoàn, còn không có thể nghiệm hồn kỹ, còn không có để cho địch nhân nếm thử độc lợi hại. Bài trước chính mình muốn nếm thử độc này lợi hại. Toàn thân đau đớn, tinh thần cảm giác mê man lần nữa đánh tới. Thân thể cốt cách tại bị phá hư, nhưng phá hư đồng thời, hồn hoàn bên trong năng lượng khổng lồ lại tại chữa trị, để hắn thân thể trở nên càng thêm cường đại. Thật lâu, độc cô phong triệt để thanh tỉnh lại. Đây chính là hỗn độc mạnh, may mắn tốt chính mình thân thể từ nhỏ tiếp nhận độc tố bức hại, lúc này mới dần dần chịu được. Hắn không có tới thì dùng đan châu trợ giúp hấp thu, chính là muốn đem hấp thu hồn hoàn đối thân thể cải tạo sử dụng đến cực hạn, để thân thể lần nữa mạnh lên. Một đợt lại một đợt thống khổ, đều là thân thể tại mạnh lên. Nửa giờ sau, hồn lực khuấy động dần dần tan đi. Một vàng một tím hai cái hồn hoàn vây quanh trên thân thể của hắn phía dưới lột động, cho thấy độc cô phong hấp thu hồn hoàn đã triệt để thành công. Hồn lực 22 cấp, hồn lực bên trong, cái kia tia tử thanh chi sắc hẳn là bích lân xà độc cùng băng bích đế hoàng hạt chi độc dung hợp mà thành hỗn độc. Vượt cấp hấp thu hồn hoàn, để hắn hồn lực nhiều sách thăng lên một cấp, như thế trong dự liệu. A, độc cô phong đột nhiên phát hiện băng bích đế hoàng hạt phía trên thi thể năng lượng lại còn có một bộ phận còn tại dung nhập chính mình thân thể. Bình thường tới nói, hồn hoàn đã hấp thu thành công, mà lại hồn lực cũng không lại tăng thêm, năng lượng lại còn thừa. Đây là cái gì tình huống? A phanh độc cô phong trong mày, trong miệng hét thảm một tiếng, đồng thời hắn trên hai vai y phục đã toàn bộ vỡ nát. Hắn vội vàng tinh thần cảm giác đi qua, trên đầu vai vậy mà xuất hiện hai cái cánh tay phẩm chất nô lên. Chẳng lẽ là hồn cốt? Độc cô phong thân bên trên truyền đến đau nhức đồng thời, tinh thần lại là dị thường phân chấn. Hồn cốt tuyệt không phải như vậy, đây là ngoại phụ hồn cốt. Hắn mở to hai mắt nhìn, màu bạc tinh thể đồng dạng vật thể, theo hai cái nô lên chỗ chui ra, đồng thời bằng tốc độ kinh người căn gọn. Lúc này thống khổ giảm bớt rất nhiều, thậm chí độc cô phong đã có thể nhìn đến cái này mọc ra đồ vật. Đây là băng bích đế hoàng hạt hai cái càng trước. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Độc cô phong hoạt động một chút đầu vai, càng trước vừa lúc là theo đầu vai cùng cánh tay chô nối tiếp phân liệt mà ra. Dài ước chừng 3 mét. Nếu như đứng tại xa một chút địa phương nhìn, tựa như hắn lớn 4 cái cánh tay một dạng. Chỉ là trong đó hai cái cánh tay dài hơn. Đoạn trước nhất là sắc bén càng lớn chừng hơn 40 cm, càng thể bên trên có răng cưa một dạng sắc bén lồi ra, lóe ra hào quang màu bạc. Độc cô phong hoài nghi đứng trước mặt một người đều có thể một càng thành hai nửa. Thẳng đến lúc này, băng bích đế hoàng hạt bỏ cảm sinh ra chỗ có năng lượng mới tiêu hao hết. Hắn thử nghiệm vung đông lúc nhích càng cua, dị thường linh hoạt. Càng cua khép mở ở giữa, tản mát ra hung ác lệ khí, quả thực có thể xé nát hết thảy. Đường tam bát chu mâu là thu được 8 cái chân nhện. Chính mình ngoài ý muốn lấy được là 2 cái càng bỏ cảm, ngược lại là có chút tương tự. Bất quá bát chu mâu, chính mình xuyên qua, đường tam còn có thể hay không đạt được là hai việc khác nhau à? Chương 51, thứ hai hồn kỹ, độc bạo thuật. Chương 51, thứ hai hồn kỹ, độc bạo thuật. Tiểu chủ, cái này băng bích đế hoàng hạt càng trước làm sao dài trên thân? Độc cô phong đang chuẩn bị tiếp tục cảm thụ ngoại phụ hồn cốt, lão hạt một mặt chấn kinh chui đi vào. Hắn nguyên bản tại bên ngoài thủ hộ lấy, độc cô phong cường độ thân thể hắn đã thử qua, hấp thu hồn hoàn quá trình khẳng định không có nguy hiểm gì. Chủ yếu phòng bị cũng là băng bích hạt nhất tộc hồn thú. Nguyên bản độc cô phong đã hấp thu xong, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần lịch lãm này lớn nhất nhiệm vụ phải hoàn thành. Kết quả xuất hiện này quỷ dị một mặt, mà hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua tình huống này, cho dù võ hồn biến dị, cũng sẽ không như vậy à? Chẳng lẽ là cái kia truyền thuyết bên trong? Lão hạt đột nhiên hưng phấn lên. Loại kia bảo vật chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ cũng không biết người nào đã từng có được. Chẳng lẽ thiếu chủ lần này hấp thu hồn hoàn đạt được rồi? Lão Hạt, ngươi nghĩ hẳn là không sai, đây là truyền thuyết bên trong ngoại phụ hồn cốt bên trong hi hữu nhất ngoại phụ hồn cốt có thể theo hồn sư trưởng thành mà trưởng thành. Độc Cô Phong nói chuyện đồng thời, đem hồn lực chuyển tiến nhập hai càng. Cái này dài 3 mét càng cua bắt đầu một chút xíu hướng bên trong thân thể rụt trở về. Thẳng đến sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy, biến thành năng lượng kỳ dị dán vào tại xương vai của hắn phía trên. Độc Cô Phong trong lòng hơi động, hồn lực nhanh chóng lưu chuyển, hai càng thấu thể mà ra, trong chớp mắt càng hướng về phía Lão Hạt. Tựa như hắn thu hồi nằm đấm, lại phát ra một dạng, cùng nhiều hai đầu cánh tay không có gì khác biệt. Có thể theo tâm ý tùy thời xuất kích. Mà lại này đôi càng chiều dài hắn là có thể khống chế, lần này không có thi triển 3 mét dài như vậy, chăm chú là thi triển đến già bỏ cảm trước mặt chiều dài, vừa hơn 1 mét. Lão Hạt giật mình, hai tay tản mát ra hồn lực trực tiếp cầm kìm bỏ cảm phía trước. Nhưng sau một khắc hắn thì hối hận. Lấy hắn thực lực nắm chặt về sau, cho dù là ngoại phụ hồn cốt cũng không được tiến thêm. Nhưng Độc Cô Phong càng qua phía trước dị thường sắc bén, mà lại có cơ đâm một dạng nô lên, Lão Hạt chỉ cảm thấy hai tay đã bị cắt vỡ. Lão Hạt, không nên động, ngoại phụ hồn cốt đối với ta Độc Cô gia tộc có tác dụng lớn, ta thử một chút hắn có thể hay không thôn phệ độc tố. Độc Cô Phong đội vàng nói, hắn làm như vậy có dụng ý, Bát Chu Mâu có thể thôn phệ hồn lực, sinh mệnh lực, còn có hồn sư thể nội độc tố. Càng qua bên trong đồng dạng có băng bích đế hoàng hạt trên thân màu xanh biếc lấm ta lấm tấm, chính là kịch độc. Độc Cô Phong tại thi triển càng bò cạp ngoại phụ hồn cốt thời điểm, tự thân độc tố cũng theo kinh mạch tiến nhập càng bò cạp phía trước, tùy thời có thể công kích. Nhưng ngoại trừ công kích, hắn cảm giác là cũng có thể hấp thu đối phương thể nội năng lượng. Vậy có thể hay không đem đối phương thể nội ngoan độc cho hấp thu đâu? Độc Cô Phong tâm thần hoàn toàn chìm vào đi bảo, từng điểm cảm giác. Lão Hạt gặp này, tự nhiên là phối hợp với Độc Cô Phong. Độc tố trong cơ thể của hắn là độc bò cạp đồng dạng là theo xuất sinh liền theo huyết mạch mà đến, tại tu luyện thời điểm từng bước làm sâu sắc. Độc tố đã cùng hồn lực, huyết mạch, nhục thể triệt để ngưng kết cùng một chỗ. Lúc này nghe Độc Cô Phong nói có hy vọng giải quyết độc tố vấn đề, nhất thời chờ mong nhìn lấy. Kỳ thật, Độc Cô Phong là thật đang dùng ngoại phụ hồn cốt sao? Đúng là, nhưng hắn đồng thời cũng dùng đan châu. Đan châu là hắn lớn nhất át chủ bài, hắn còn không có ý định để bất luận kẻ nào biết. Đan châu hấp thu độc tố năng lực rõ ràng càng cường. Lúc này phối hợp với ngoại phụ hồn cốt, chậm rãi theo lão hạt thể nội hút ra một tia màu xanh nâu độc tố. Giải độc chỗ khó ngay tại ở độc tố là thực lực một bộ phận, nếu như triệt để hóa đi độc tố, đây cũng là đã mất đi thực lực. Bởi vậy Độc Cô Phong ý nghĩ là trước đem thân thể bên trong lâu năm ngoan độc cho hấp thu, dạng này có thể giảm bớt độc phát thống khổ. Sau đó thường cách một đoạn thời gian hấp thu một lần, chí ít có thể lấy diện rộng hạ thấp độc phát tạo thành độc cô gia tộc hồn sư tỷ lệ tử vong. Đan châu tiến hóa về sau, hắn thể nội bẩm sinh độc tố đã bị hấp thu một bộ phận, tuy nhiên sẽ còn độc phát, nhưng độc phát thống khổ đã cơ hồ không cảm giác được. Hiện tại có ngoại phụ hồn cốt, vừa tốt lấy lý do này đến giải quyết một cái gia tộc độc tố vấn đề. Chốc lát sau, lão Hạt trên mặt lộ ra vui mừng, thiếu chủ, ngươi cái này ngoại phụ hồn cốt quá thần kỳ. Ta cảm giác thể nội độc tố có chút buông lỏng. Lão Hạt nội tâm kích động, chẳng lẽ gia tộc độc tố thật có thể dạng này giải quyết? Độc Cô Phong chậm rãi thu hồi ngoại phụ hồn cốt, sắc mặt có chút tái nhợt. Phương pháp có thể thực hiện, nhưng hồn lực tiêu hao quá lớn, trèo chống đan châu cùng ngoại phụ hồn cốt, vẹn vẹn mấy phút, đem hắn hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Mà Lão Hạt thể nội độc tố cùng thân thể ngưng kết cùng một chỗ, muốn từng bước tách rời, chỉ hấp thu những cái kia ngoan độc quá mức khó khăn. Độc Cô Phong nói, xem ra còn phải ta thực lực lại để thăng một số, mới có thể giải độc. Lão Hạt mặt mũi tràn đầy kích động, không đổi không đổi, lấy thiếu chủ ngươi thiên phú. Thực lực để thằng tới là sớm muộn. Độc Cô Phong nhẹ gật đầu, tuy nhiên chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng chỉ cần hắn đến hồn tôn, hồn tông, chí ít có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Đợi đến tu ra bảy màu độc đan biên này độc thuộc tính hồn hạch, có lẽ có thể giải quyết triệt đề. Có động tĩnh, cái kia rút lui, thiếu chủ. Lão Hạt lập tức tới lui đường tối lui. Đi vào đầm băng phía trên, Độc Cô Phong cũng cảm giác được động tĩnh, chắc là băng bích đế hoàng hạt khí tức biến mất, cái này tộc quần cũng dần dần kịp phản ứng. Thiếu chủ, theo ta. Độc Cô Phong lập tức võ hồn phụ thể, thật chặt theo Lão Hạt, tại băng xuyên bên trong ghé qua. Qua một hồi lâu, hai người triệt để rời đi băng xuyên, đi ra tòa này sân mạch, tốc độ mới chậm lại. Thiếu chủ, thứ hai hồn kỹ công kích lực như thế nào? Mắt thấy đã an toàn, Lão Hạt xoa xoa tay hỏi. Thứ hai hồn hoàn cũng là màu tím hồn hoàn, Lão Hạt rất ngạc nhiên cái này hồn kỹ uy lực. Độc Cô Phong cười đắc ý, trực tiếp dùng hành động chứng minh. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhắm ngay một gốc hơi khô héo cây cối. Thứ hai hồn hoàn lóe sáng ở giữa, một vòng màu xanh biết hồn lực bắn ra. Thoáng qua thì bao trùm gốc cây này một. Cái này khiến Lão Hạt hơi nghi hoặc một chút. Cái này màu xanh biết hồn lực nhất định là độc tố cùng hồn lực kết hợp. Nhìn nhan sắc ngược lại là cùng băng bích đế hoàng hạt nhan sắc có chút tương tự. Nhưng nếu như chỉ là độc tố công kích, chẳng phải là quá đơn giản một số. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, phình một tiếng tiếng vang, cách đó không xa cổ thụ trực tiếp bạo ra. Ta cái này thứ hai hồn kỹ tên là độc bạo thuật, nguồn gốc từ băng bích đế vương hạt tiên phú kỹ năng băng bạo thuật, độc tố tiến nhập địch nhân trong cơ thể về sau, cấp tốc ngưng kết nổ tung, tạo thành ngoại trừ độc tố ăn mòn bên ngoài lần thứ hai thương tổn, nếu là cường độ thân thể không đủ hồn sư. Độc tố ăn mòn về sau lại nổ tung, trực tiếp liền sẽ thịt nát xương tan. Độc Cô Phong con mắt chuyển động, chỉ cảm thấy cái này hồn kỹ là thật tàn nhẫn, cũng là chạy giết người mà đi hồn kỹ. Không hổ là hắn vượt cấp hấp thu hồn hoàn mang tới sát thương kỹ năng. Hiện tại lấy hồn hoàn thi triển hồn kỹ sử dụng độc tố vẫn là hồn hoàn ngưng tụ độc tố. Nếu là lấy hồn độc đến thi triển, cái kia lực sát thương Độc Cô Phong đều không dám nghĩ. Cho dù là cao một hai cái cảnh giới hồn sư, nếu không thể trong nháy mắt đem độc tố bức ra ngoài thân thể, căn bản cũng không có sức phản kháng. Chương 52, huyết tinh mã lệ, đến một chén. Chương 52, huyết tinh mã lệ, đến một chén. Lão Hạt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này hồn kỹ cùng lão xà thứ 6 hồn kỹ bạo độc có chút tương tự. Bất quá bạo độc là tại địch nhân bên ngoài cơ thể nổ tung, mục đích là phá vỡ phòng ngự. Độc cô phong độc bạo thuật là vì đối phó cường giả, tại đối phương thể nội tạo thành càng lớn thương tổn, một khi trúng độc thì không cho đối phương khử độc thời gian. Mục đích là mạnh hơn công kích. Thiếu chủ thật sự là tại cường công trên đường càng chạy càng xa, lão Hạt cảm thán. Thiếu chủ đã có như thế cường kỹ năng, vừa vặn có thể lịch luyện một phen. Lão Hạt đột nhiên lộ ra ý cười. Ồ, chẳng lẽ là đấu hồn trường? Độc cô phong hiếu kỳ nói. Lão Hạt thần bí cười cười, trực tiếp phóng ra tốc độ hướng về một cái phương hướng đi. Lần này hành tẩu phương hướng là tây nam phương hướng, ngược lại là dần dần rời đi cực bắc chi địa. Đến ngày trôi qua, một cái trấn nhỏ trước đó, Độc Cô Phong cảnh giác tới gần nơi này. Đột nhiên, một đạo bình phong đánh tới, Độc Cô Phong không cần suy nghĩ nhiều, liền biết lại là địch nhân xuất hiện. Độc bạo thuật. Độc Cô Phong tàn nhẫn cười một tiếng, trung quanh bên trong đã vang lên phanh phanh thanh âm. Hắn nhìn như không có võ hồn phụ thể, trên thực tế thứ hai hồn kỹ một mực tại thi triển. Đối phương quá coi thường hắn. Độc Cô Phong hướng về phát ra tiếng địa phương nhìn qua, chỉ thấy một cái thượng cấp đại hán tay cầm trường thương, là khí võ hồn. Thực lực không thể khinh thường, đồng dạng là một cái đại hồn sư. Nhưng lúc này ra chóc thịt bong, thoáng qua ở giữa, toàn bộ thân thể thì biến thành nước mù. Độc Cô Phong nhìn cũng mắt không nhìn một chút, nhấc chân lên nhanh chóng hướng tiểu trấn chung quanh đi đến. Hắn đã đoán được đây là địa phương nào. Lão Hạt chỉ biết là đây là một cái tràn đầy sát lục khu vực. Tại tiểu trấn phạm vi mấy chục km, không có bất kỳ cái gì luật pháp cùng trị an, chỉ có sát lục. Tựa hồ toàn bộ thiên hạ dân liệu mạng đều đến nơi này, mà lại vậy mà không có hai đại đế quốc đến đây vây quét. Những cái kia đắc tội đại gia tộc, đại tông phái hồn sư chỉ cần trốn đến nơi đây, liền không có người truy kích và tiêu diệt. Lão Hạt lịch luyện thiên hạ thời điểm cũng đã tới, nhưng bị độc phát làm phức tạp, không thể tùy thời bảo trì cảnh giác, rất nhanh liền rời đi. Lần này Độc Cô Phong hồn kỹ rất lợi hại, nhưng ngay tại đấu hồn thời điểm giết qua một người, còn cần lịch luyện để lão Hạt muốn đến nơi này. Thông qua lão Hạt miêu tả, còn có tới gần nơi này sau kinh lịch, Độc Cô Phong đã đoán đến nơi đây là sát lục chi đô. Cũng chỉ có sát lục chi đô cái này chỗ đặc thù mới sẽ như thế. Dựa vào băng bạo thuật cùng hai đầu cựu tiết phỉ thúy, hắn đã liền giết bốn người. Người nơi này rất không bình thường, đều mang một cỗ sát ý cùng điên cuồng. Độc Cô Phong rất rõ ràng, đây là tiến nhập sát lục chi đô khảo nghiệm, thậm chí tiến nhập cái phạm vi này thì nhận lấy sát lục chi đô lĩnh vực ảnh hưởng. Tâm tính biến đến cuồng bạo, dần dần ngưng tụ ra cường đại sát khí. Chỉ có sát khí đạt tới tiêu chuẩn nhất định, mới có tư cách tiến vào trong sát lục chi đô bộ. Đường Tam là một đường giết đi vào, đó là bởi vì có Đường Hạo cái này sát thần hậu trường. Bằng không trong sát lục chi đô thế nhưng là có Phong Hào đấu la cấp bậc chấp pháp đội trưởng, Đường Tam dựa vào cái gì một đường giết đi vào? Muốn không nên tiến vào sát lục chi đô cầm xuống sát thần lĩnh vực đâu? Lĩnh vực tầm quan trọng không cần nhiều lời, cùng cấp bậc hồn sư, một cái có lĩnh vực, một cái không có lĩnh vực, cơ hội liền quyết định thắng cục. Huống chi sát thần lĩnh vực là tu la thần bị truyền thừa tiên đề. Theo tiến nhập sát lục chi đô thu hoạch được 100 phen thắng lợi, kỳ thật lại bắt đầu tu la thần truyền thừa. Tu la thần thế nhưng là thần giới ủy viên hội thành viên, cũng là ba đại chấp pháp người một trong, thần vị cường đại, để Độc Cô Phong tâm thần có chút khuấy động. Cái này hắn muội cũng là đấu la thế giới ngoại trừ tiên thảo bên ngoài, lớn nhất cơ duyên. Đoạn, nhất định phải đoạn. Chậm rãi tới gần nơi này tòa sát lục tiểu trấn, Độc Cô Phong hạ quyết tâm. Tiến đi sát lục chi đô điều yêu cầu thứ nhất là sát khí. Đường Tam, trước khi tiến vào, Đường Hạo hao tốn thời gian rất lâu phong bế hắn hồn lực để hắn luyện được sát khí. Mà đối Độc Cô Phong tới nói, đã quyết định đoạt phần cơ duyên này. Công tác chuẩn bị cũng là không thể thiếu. Độc Cô Phong dứt khoát ngoặt một cái, vây quanh tòa này tiểu trấn đi. Sát khí tự nhiên là cần nhờ giết người. Còn có cái gì võ hồn có độc giết người hiệu suất càng cao, lại càng dễ bồi dưỡng sát lục chi khí. Đã tới chỗ này đều là dân liều mạng, mục đích đều là giết người lấy thu hoạch được tiến nhập sát lục chi đô tư cách. Vậy hắn Độc Cô Phong càng sẽ không nhân từ nương tay. Tiến nhập sát lục chi đô, không thể sử dụng một kỹ, nhưng muốn dựa vào các ngươi. Độc Cô Phong nhìn về phía trên cổ tay cựu tiết phỉ thúy. Hai đầu cựu tiết phỉ thúy niên hạn đã đạt tới 3.000 năm, thân thể biến đến càng thêm vư nguyễn. Nhưng lớn nhỏ không có chút nào biến hóa, vẫn là dài 5 tấc. Đây quả thực là giết người lợi khí. Cũng là hắn có can đảm tiến nhập sát lục chi đô át chủ bài. Độc Cô Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, có một bóng người tới gần. Sa Phúc Kiếm. Độc Cô Phong thân thể hơi hơi chập trùng, tại hồn lực lôi kéo dưới, mấy cái lấp lóe liền dựa vào tới gần người tới. Nhưng không đợi hắn xuất lực, cựu tiết phỉ thúy đã cắn nát da của đối phương. So với cựu tiết phỉ thúy tốc độ, chính mình vẫn là quá chậm. Trừ phi sử dụng hồn kỹ, nếu không căn bản so ra kém cựu tiết phỉ thúy. Cái kế tiếp, Độc Cô Phong thận trọng, để hai cái cựu tiết phỉ thúy vờn quanh tại chính mình phương viên mấy chục bước phạm vi. Cựu tiết phỉ thúy dọc theo mặt đất phi hành, lại thêm thân thể nhỏ bé hư huyễn, rất khó bị phát hiện. Một khi có cảnh giới cao hơn hắn hồn sư, cũng có thể để hắn có thời gian phản ứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sa Phúc Kiếm, Bích Lân Thập Nhị Chỉ, cựu tiết phỉ thúy, thậm chí là ngoại phụ hồn cốt kìm bọ cạp đều đã vận dụng. Độc Cô Phong đang không ngừng bồi dưỡng sát lục chi khí, đồng thời cũng là tại cảm ngộ Bích Lân Tử Độc đệ tam giai đoạn thi triển phương thức. Độc tố theo trên thân mỗi một cái lỗ chân lông tản ra. Đạo lý rất đơn giản, nhưng làm đến vô thanh vô tức nhưng là khó khăn. Độc Cô Phong vẫn là theo hai tay bắt đầu. Trước theo hai tay nhỏ bé kinh mạch chỗ chảy ra độc tố, cái này hắn có thể làm được. Nhưng theo trong lỗ chân lông chảy ra cùng theo kinh mạch bên trong chảy ra là không giống nhau. Cần đối độc tố trưởng khống lực mạnh hơn, nhỏ hơn nhỏ. độc tố bình thường là ở trong kinh mạch vận chuyển, sẽ có một bộ phận thấm vào thân thể, độc đến hồn sư chính mình. Bây giờ còn chủ động đem độc tố rót vào mỗi một khối da thịt, theo trong lỗ chân lông phát ra. Quả thực là tự sát. Độc Cô Phong lắc đầu, tu độc nhất mạch, thật sự là không đem chính mình chơi chết, không bỏ qua. Nhưng đối với có Đan Châu cùng ngoại phụ hồn cốt hắn, ngược lại nguy hại không có lớn như vậy. Chỉ là cần phải không ngừng nếm thử. Thời gian như thoi đưa, mấy tháng đi qua, hắn hồn lực đẳng cấp 23 cấp. Độc Cô Phong rốt cục tự tin bước vào tòa này sát lục tiểu trấn. Là thời điểm tiến nhập sát lục chi đô. Hắn trên thân tán phát băng hàn chi ý, để tiểu trấn phía trên người vừa nhìn liền biết không phải dễ chơi. Tuy nói hắn xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không người nào dám tới trêu chọc. Rất nhanh Độc Cô Phong phát hiện trong tiểu trấn ở giữa một tòa tử quán. Tiểu quán rất dễ thấy, trước cửa cắm một mặt màu đỏ sẫm cờ xí, liền giống bị huyết dịch nhuộm dần đồng dạng. Độc Cô Phong xài bước đi vào quầy bar trước đó. Huyết tinh mã lệ, đến một chén. Độc Cô Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chương 53, Sơ Lâm Sát Lục Chi Đô chương 53, Sơ Lâm Sát Lục Chi Đô quầy bar về sau, một tên thân mặc áo đen, sắc mặt đạm mạc phục vụ viên ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn thì biến sắc. Đây là một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, tuổi không lớn lắm, nhưng thật là nồng nặc sát khí. Sát khí cũng không phải giết nhiều người liền có thể sát khí nhiều, nếu là như vậy, một cái hồn sư đi đổ sát bình dân có phải hay không liền có thể tích xúc đến đầy đủ sát khí rồi. Sát khí sinh ra là phải đi qua tàn khốc sát lục cùng quyết đấu, thậm chí nhiều hơn chính là thực lực tương tự hồn sư ở giữa sinh tử chi chiến mới có thể sinh ra càng nhiều sát khí. Trước mắt cái này thiếu niên sát khí trên người quá nồng nặc, viễn siêu tiêu chuẩn. Cơ hồ có thể trực tiếp tiến nhập sát lục chi đô. Áo đen phục vụ viên sắc mặt một chút nhiệt tình một số. Độc Cô Phong sắc mặt cười nhạt, hắn tin tưởng sát khí của mình đạt tới tiêu chuẩn, hắn tại sát lục tiểu trấn bên ngoài dừng lại thời gian tuy nhiên chỉ có mấy tháng, nhưng giết người chí ít cũng có ngàn người, hắn giết cũng không đều là người yếu, mà chính là hồn lực cùng hắn tương tự, thậm chí đại bộ phận đều cao hơn hắn cường giả. Theo ban đầu giết người còn có một số gánh nặng trong lòng, từ từ lòng hắn cứng rắn như sắt, lại không chút nào lại bị sát lục ảnh hưởng. Sát khí đã trở thành khí thế của hắn một bộ phận. Cái này áo đen phục vụ viên, trực tiếp theo đi dưới đài mang sang một chén đục ngầu dịch thể hiện ra vì màu đỏ sậm, tản ra một cỗ nồng đậm mùi tanh. Đây chính là sát lục chi đô năng lượng nơi phát ra, huyết dịch. Nhưng tuyệt không phải thuần túy huyết dịch. Cái này nồng đậm mùi tanh, lần đầu nghe thấy tựa như là máu tươi mùi tanh, nhưng thường thấy độc tố Độc Cô Phong, lập tức thì người thấy độc vị đạo. Theo tiến nhập sát lục chi đô bắt đầu liền sẽ trúng độc, độc dược mang tính, loại độc này sẽ kích thích sát nghiệm trong lòng, để hồn sư biến đến điên cuồng. Cho đến sau cùng triệt để độc phát, trở thành sát lục chi đô chất dinh dưỡng, huyết chỉ một bộ phận. Độc Cô Phong nhẹ mỉm cười một cái, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vị đạo rất để người buồn nôn, mà lại mùi vị kia bay thẳng vị giác cùng khứu giác thần kinh. Đối hắn tinh thần sinh ra một tia trùng kích. Sát lục chi đô độc càng nhiều tác dụng tại tinh thần, Độc Cô Phong có chút hiểu rõ. Áo đen phục vụ viên trong mắt sáng lên, không tệ, đây là sát lục chi đô tốt nhất con dân. Hắn nhìn về phía trong tiểu quán người, nói, ngươi tới rất khéo, đã có 9 cái phù hợp tiêu chuẩn người đang đợi, nhưng trong các ngươi chỉ có một cái có thể đi vào. A, người rốt đủ, đều cho đại gia chết. Ha ha, xem ở tiểu tử ngươi góp đủ số phân thượng, tuyệt đối để ngươi sống lâu một giây đồng hồ. Giết. Theo cái này áo đen phục vụ viên tiếng nói vừa ra, toàn bộ tiểu quán triệt để loạn. Những người này uống huyết tinh mã lệ về sau, tinh thần đã bị kích thích, vô cùng thích giết chóc, lúc này thời điểm đạt được khảo nghiệm tiêu chuẩn, đâu còn nhìn được. Độc Cô Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt băng lãnh, từng cái nhìn sang. Cái này đảo mắt công phu, 9 người đã chỉ còn lại có 5 cái đứng. Đã muốn tử, thì sớm đi chết đi. Ầm, 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 ầm. Độc Cô Phong hai tay duỗi ra, mấy đạo tử quang bắn ra, tinh chuẩn thẳng vào chỗ yếu hại. Đồng thời, trong đó hai đạo sau khi va chạm trên không trung nổ tung, nhỏ xíu độc tố, bao trùm những người này toàn bộ phạm vi. Độc Cô Phong thi triển xong độc tố, chuyển hướng về ba, nhìn về phía cái kia áo đen phục vụ viên. Mà liên tại hắn xoay người một khắc này, sau lưng bịch vài tiếng, 5 người toàn bộ ngã xuống. Áo đen phục vụ viên trợn mắt hốt mồm, ở chỗ này tiếp dẫn vô số tiến về sát lục chi đô hồn sư, nhưng lanh khốc như vậy hiệu suất cao thủ đoạn giết người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Người thông qua được, đi vào đi. Người bán hàng này tại đi dưới đài nhẹ nhàng điểm một cái bốn phía hắc động xuất hiện, khí tức âm lánh lan tràn ra. Độc Cô Phong tim đập nhanh bỗng lúc đích, không chút do dự nhảy xuống. Hắc động bên trong, là đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Không khí đều mang âm lãnh điên cuồng sát lục khí tức. Độc Cô Phong theo chỗ này thông đạo không ngừng tiến lên, thẳng đến có quang sáng chuyển đến, hắn lần nữa một nhảy ra. Đập vào mắt là một tòa màu đen thành thị, màu đen thành tường cực kỳ rộng lớn, thành thị trên không treo một viên màu tím ánh trăng, chiếu sáng cả thành thị chỗ không gian. Đây chính là sát lục chi đô. Đạp đạp âm thanh chuyển đến. Một cái ngồi ngay ngắn cao lớn trên chiến mã màu đen giáp sĩ bay chạy vội tới. Đây là ngươi tại sát lục chi đô chứng minh, phía trước thành chỉ là sở hữu sát lục chi đô con dân sinh hoạt địa phương, chỗ cửa thành sẽ có người tiếp dẫn ngươi. Cái này hắc giáp kỵ sĩ mặt không biểu tình, trực tiếp ném đến đây một cái màu đen thẻ bài. Độc Cô Phong là dựa theo bình thường quy tắc tiến đến, tự nhiên không có chấp pháp đội khảo nghiệm. Hắn tiện tay tiếp nhận thẻ bài, chỉ thấy phía trên là một cái hai mắt lỗ trống đầu lâu phía dưới là hắn số hiệu, số 7603. Độc Cô Phong lúc ngẩng hậu lên lại, cái này hắc giáp kỵ sĩ đã cưỡi chiến mã biến mất. Hắn lúc này mới cảm thụ một chút trong cơ thể hồn lực, làm hắn nếm thử điều động hồn hoàn thời điểm, lại phát hiện hồn hoàn năng lực hoàn toàn bị áp chế. Nói cách khác hồn kỹ không cách nào thi triển. Nhìn đến sát lục chi đô đối hồn sư áp chế thể hiện tại hồn hoàn phía trên, ngay sau đó Độc Cô Phong tay phải vươn ra cảm thụ được ngón tay bên trong hồn lực ba động, một đạo tử quang kích xạ, chui vào hắc ám bên trong. Hắn nhất thời cười, không sử dụng võ hồn, vẻn vẹn sử dụng hồn lực Bích Lân thập nhị chỉ hoàn toàn không bị hạn chế. Cùng hắn đoán hoàn toàn tương tự. Đây cũng là hắn có can đảm tại vòng 2 thời điểm tiến nhập sát lục chi đô lực lượng. Người khác không thể sử dụng hồn kỹ, mà hắn có thể dùng gia tộc tự sáng tạo hồn kỹ, ở trong đó ưu thế nhưng lớn lắm. Hắn lại nhìn một chút đầu vai, hai cái bả vai khẽ động, nhất thời minh bạch ngoại phụ hồn cốt cũng không bị hạn chế. Độc Cô Phong cười nhạt một tiếng, theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra xà phúc kiếm, tay cầm đoạn kiếm hướng về cách đó không xa thành trì đi đến. Hoan nên đi vào sát lục chi đô. Ta là của ngài người dẫn đạo, có thể vì ngài giải đáp vấn đề gì? Sau 12 canh giờ, ngươi đem chính thức trở thành sát lục chi đô con dân. Chốc lát sau, một cái lụa đen thiếu nữ dẫn theo Độc Cô Phong đi vào cẩm thành. Hắn cũng không có làm đặc thù, điệu thấp đi theo lụa đen thiếu nữ một đường kiến thức cái này sát lục chi đô bên trong tội ác. Ngoại thành cấm đoán sát lục, mỗi tháng cống hiến 2 chén huyết tinh mã lệ, liền có thể tồn tại. Độc Cô Phong nhìn đến đều là da bọc xương đồng dạng kéo dài hơi tàn chi đồ. Bọn hắn đã không thể xưng là người, đều là vì sát lục chi đô hoạch tâm huyết chỉ cung cấp huyết dịch năng lượng vật tư. Thẳng đến hao hết sau cùng sinh mệnh lực, sau đó chết ở chỗ này. Nội thành mới là thật sát lục địa ngục trường. Cho dù là tại sát lục tiểu trấn bên ngoài sinh sống mấy tháng, đã kiến thức quá nhiều tà ác sự tình. Lúc này vẫn là bị sát lục chi đô không kiêng nể gì cả, không che giấu chút nào tà ác cho rung động. Quả nhiên như vừa tiến vào sát lục chi đô lúc lấy được nhắc nhở, nơi này là địa ngục đô thành, là sát lục thế giới có thể thu hoạch được hết thảy, nhưng cũng có thể khiến người ta nỗ lực hết thảy. Độc Cô Phong liếm môi một cái, tại cái này trần trụi thực lực vi tôn thế giới, từng bước một đi đến cuối cùng đúng là một kiện rất kích thích sự tình. Hắn thể nội lệ khí cũng tại dần dần gia tăng, sát khí tại trung quanh thân thể lượn lờ. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào sát lục địa ngục trường. Chương 54, Độc Cô gia tộc chấn nhiếp chương 54, Độc Cô gia tộc chấn nhiếp cùng lúc đó, Thiên Đấu Thành. Độc Cô phủ. Lão Hạt lo lắng đi tới từ đường, liếc mắt liền nhìn thấy chính đang ngồi xếp bằng tu luyện Độc Cô Thạc. Hơn một năm đi qua Độc Cô Thạc không có quá nhiều biến hóa, thậm chí tóc biến càng xanh rồi. Lão Hạt, làm sao một mình ngươi trở về, Phong Nhi đâu? Độc Cô Thạc cảm giác được Lão Hạt về sau, lập tức đứng lên. Tộc trưởng, từ khi Tắc Thác Thành phân biệt về sau, ta mang theo thiếu chủ dần dần tiến về cực bắc chi địa, ước chừng 4 tháng trước, thiếu chủ thuận lợi hấp thu băng bích đế hoàng hạt hồn hoàn, đồng thời ngoại ý muốn thu được ngoại phụ hồn cốt. Lão Hạt từng chút giảng thuật lên. Độc Cô Thạc đầu tiên là lo lắng, ngay sau đó sắc mặt biến thành phân chấn. Sau cùng triệt để biến sắc, cái gì? Đó là một cái tràn đầy sát lục địa phương. Cái kia nhất định là sát lục chi đô. Độc Cô Thạc rốt cuộc bảo trì không ngừng chấn định, lấy hắn Độc Cô gia tộc truyền thừa, tự nhiên là biết sát lục chi đô nơi này. Chỗ đó tràn đầy quỷ dị, tục truyền là một vị cường giả thành thần về sau lưu lại lĩnh vực. Chỉ cần đến người ở đó thì lại nhận sát khí ảnh hưởng. Còn lưu truyền, có thể thông qua cường giả kia khảo nghiệm thì có thể thu được hắn truyền thừa. Dẫn tới một số đại thế lực thỉnh thoảng sẽ an bài không sợ chết tiến đến nếm thử, nhưng đi vào cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Lão Hạt thở dài một hơi nói, thiếu chủ ngoại phụ hồn cốt rất cường đại, ta bản ý mang thiếu chủ lịch luyện một phen, nhưng thiếu chủ hiểu rõ trong đó tình huống về sau, liền nói nơi này tất có cơ duyên, khăng khăng tiến vào bên trong. Chỗ đó xác thực có cơ duyên, nhưng nguy hiểm hơn. Độc Cô Thạc cau mày. Tại Độc Cô Thạc xem ra, Độc Cô Phong từ nhỏ tại hắn bồi dưỡng dưới, trở thành cường giả, khôi phục tu độc nhất mạch vinh diệu chấp niệm rất sâu, nhưng cũng không thể lô mang à. Tộc trưởng, thiếu chủ thực lực rất mạnh, tại tiến nhập cái kia sát lục tiểu trấn trước đó, dựa vào độc tố thậm chí từng đánh chết hồn tông tu vi hồn sư, mà lại hai đầu cựu tiết phỉ thúy có thể trở thành thiếu chủ trợ thủ. Lão Hạt vội vàng lại đem Độc Cô Phong một đường biểu hiện cho nói ra. Độc Cô Thạc nghe xong, chẳng những không có bông ra khí, ngược lại càng thêm khó chịu. Phong Nhi muốn là hãm ở bên trong, Độc Cô gia tộc tổn thất cái kia lớn đến bao nhiêu? Nhưng rất nhanh, Độc Cô Thạc ánh mắt chớp lên nói, Phong Nhi mạng rất dài, 4 tuổi độc phát đều không có thể lấy mạng của hắn, hắn không có chết dễ dàng như vậy, có lẽ thật sự là hắn cơ duyên, phúc họa ai nào biết đâu. Trước đó vài ngày ta cái kia nhị thúc bị võ hồn điện cúc đấu là cho trọng thương. Ngay tại Lạc Nhật Sâm Lâm cách đó không xa, nếu không phải chiến đấu động tĩnh quá lớn, kinh động đến bên trong thành thất bảo Lưu Ly Tông hai vị phong hào đấu la tiến đến xem xét, kết quả không biết. Lão Hạt mở to hai mắt nhìn, tuy nhiên gia tộc hai mạch không hợp, có cựu oán tại. Nhưng Độc Cô bác tồn tại quả thật làm cho gia tộc chấn nhiếp rồi rất nhiều địch nhân. Sau đó, ta cái kia nhị thúc nói là hai người ngẫu nhiên gặp phải, cao hứng phía dưới luật bàn, nhưng võ hồn điện âm thầm động tác người ta đều biết, ở trong đó tất nhiên bao hàm sát ý Phong Nhi đi nơi nào có lẽ vừa bận tránh đi thiên đấu thành vòng xoáy. Độc Cô Thạc tiếp tục nói. Lão Hạt tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Là không là lần trước chấn nhiếp còn chưa đủ, có muốn hay không chúng ta xuất thủ? Sắc mặt hắn tàn nhẫn, Độc Cô gia tộc cũng không phải mặc cho người khi dễ. Không nóng nảy, không giải quyết ta cái tia nhị thuốc trước đó, bọn hắn còn không dám công khai tại gia tộc làm cái gì. Độc Cô Thạc lạnh lùng cười cười. Theo hắn biết, từ lần trước về sau, Độc Cô bác hành tung bí ẩn rất nhiều. Đối phương tựa hồ cũng lo lắng đả thảo kinh xà, không có cái gì động tác. Tuyết Dạ đại đế độc dược mãn tính bất tại, thân thể tại chậm rãi già yếu, nhưng chỉ cần không có chuyện biến xấu, đã nói lên đối phương còn không có ý định phát động, thì có giảm sóc thời gian. Độc Cô Thạc liếc qua chính mình sâu mái tóc màu xanh lục, trong lòng cười lạnh. Từ khi có hồn cốt, tuy nhiên còn không thể giải quyết triệt để độc tố vấn đề, nhưng phối hợp thêm hắn luyện dược, đã trên diện rộng hóa giải độc phát, để hắn tu vi lại tăng lên một cấp, đạt đến 77 cấp. Nhưng ở bên ngoài, hắn biểu hiện vẫn là độc tố càng ngày càng sâu. Độc Cô Thạc rất rõ ràng, Độc Cô bác đối với hắn mạch này là có hận ý, mà lại Độc Cô hâm chết rồi, chính mình còn chưa có chết. Độc Cô Bác thế nhưng là thủ đoạn độc ác, hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Nhị thúc, Phong Nhi mệnh rắn như vậy, tuyệt đối có thể cải biến tu độc nhất mạch tương lai, mà ngươi tu xả một mạch là không có tương lai. Độc Cô Thạc trong lòng cười lạnh. Hoàng cung bên trong, thái tử phủ, thư phòng, Thiên Nhận Tuyết Hoa Trang Tuyết Thanh Hà chính dựa vào ghế, hơi hơi đập mặt bàn. Thiếu chủ, võ hồn thành tin tức, trước mắt còn không có tra được sát hại Tượng Giáp Tông 138 người hung thủ. Tại Thiên Nhận Tuyết sau lưng, một tên dáng người trung đẳng, mập gầy vừa phải, cũng không trô đặc thù gì lao giả chính đứng ở nơi đó thấp giọng nói ra. Cái này lao giả chính là lưu tại Thiên Đấu Thành bảo hộ Thiên Nhận Tuyết thứ đồn đấu la. Còn cần tra sao? Hồ Duyên Trấn trên đường bị Độc Cô Thạc độc chết, ngay sau đó trong gia tộc tất cả mọi người vô luận nam nữ lao hấu toàn bộ quỷ dị mà chết. Ngoại trừ Độc Cô gia tộc còn có thể là ai? Chẳng lẽ đến bây giờ, hạ thủ những cái kia hồn sư, còn tìm không thấy bọn hắn ở nơi nào sao? Thiên Nhận Tuyết rêu cợt nói. Đây là phát sinh ở một năm trước một kiện đại sự, chấn động cả cái hồn sư giới. Tượng Giáp Tông ngoại trừ tiến về Tắc Thác Thành 14 người, lưu tại trong tông, còn có một cái hồn thánh, đếm cái hồn đế, đông đảo sơ giai hồn sư. Nhưng trong vòng một đêm toàn bộ xóa tên. Sở Hữu biết được nội tình người đều suy đoán là Độc Cô gia tộc. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại cái kia một ngày, Thiên Đấu Thành bên trong, Độc Cô Thạc cùng gia tộc bên trong hai tên cường giả còn tại Thiên Đấu Thành tham gia một lần yến hội. Mà Thiên Đấu Thành khoảng cách Tượng Giáp Tông chỗ thành trì ít nhất cũng phải mấy ngày lộ trình. Để Độc Cô gia tộc loại bỏ hiểm nghi. Dù vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng nhận định là Độc Cô gia tộc trong bóng tối thế lực gây nên. Chỉ là gần một năm trôi qua đi, đều không có thể tra được dấu vết để lại. Ta cùng Xà Long đã nhìn chằm chằm Độc Cô gia tộc, theo không có gặp có lạ lẫm hồn sư, Độc Cô Thạc Nhi từ Độc Cô Phong cũng đã biến mất không thấy gì nữa hơn một năm, không có tại hồn sư giới hiện lộ qua thân ảnh. Thứ đồn đấu la có chút hổ thẹn. Thiên Nhận Tuyết nhất thời nhớ tới, còn cho Độc Cô Phong thái tử lệnh bài đâu. Đương thời còn tiếc hận Độc Cô Phong dạng này thiên tài liền bị giết. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá coi thường gia tộc này. Độc Cô Bác gần nhất có động tĩnh gì sao? Thiên Nhận Tuyết lại hỏi. Thứ đồn đấu la lần này càng xấu hổ, trực tiếp lắc đầu. Đã như vậy, trước hết dừng lại tất cả động tác, hiện tại còn không phải phát động thời điểm, chúng ta còn muốn tiếp tục để thăng thực lực. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí bình tĩnh. Dựa theo kế hoạch của nàng, tự thân thực lực ít nhất cũng phải đạt tới hồn đấu la trở lên, hấp thu 3 khối truyền thừa hồn cốt, từng bước đạt tới phong hào cấp bậc thực lực. Sau đó trưởng không quân đội cùng hồn sư giới đại bộ phận thế lực, mới có thể triệt để phát động kế thừa Thiên Đấu Hoàng Đế vị trí. Hiện tại còn sớm, không thể đưa tới chữ phong chí còn có Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Phong Kiếm Tông những thế lực này chú ý thì để cho các ngươi sống lâu một trận đi, chờ ta thực lực để thăng tới. Không ai có thể ngăn cản ta thống nhất đại lục. Thiên Nhận Tuyết rất kiên định. Chương 55, tu luyện bảo địa chương 55, tu luyện bảo địa sát lục chi đô, nội thành Hạch Tâm. Độc Cô Phong tại lụa đen thiếu nữ chỉ huy dưới, đang đứng tại một cái đặc thù màu đen kiến trúc trước đó. Kiến trúc trình biên hình, là mái vòm thức kiến trúc, tổng thể có chừng 50 mét độ cao, cùng đại đấu hồn trường có chút tương tự. Chỉ là tại màu đen bên trong có từng điểm huyết hồng, lộ ra rất ngột ngạt. Tòa kiến trúc này thì là địa ngục sát lục trường, sau khi đi vào dùng ngươi thân phận thẻ số báo danh, mỗi một tổ dự thi chính là 10 người. Có thể còn sống đi ra chỉ có một cái. Nếu như không tham gia trận đấu chỉ là quan chiến, cần cống hiến một chén huyết tinh mã lệ. 7603, ngươi có muốn hay không dự thi hoặc là tiến đi quan chiến? Lụa đen thiếu nữ nhanh chóng giới thiệu địa ngục sát lục trường quy tắc, sau đó tìm kiếm nhìn về phía Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cười cười nói, tạm thời trước không cần, ngươi giúp ta tìm một cái khoảng cách địa ngục sát lục trường gần một chút, lại tương đối an toàn nhà đi. Lụa đen thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nguyên lai tưởng rằng Độc Cô Phong trên thân nặng như vậy sát khí, sẽ tiến đi giết chóc một trận đấu. Kết quả là người nhát gan quỷ. Cái này toàn thân sát khí cũng không biết là làm sao tới. Đi theo ta. Lụa đen thiếu nữ mang theo Độc Cô Phong, dọc theo địa ngục sát lục trường bên ngoài đường đi đi vài trăm mét về sau, quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Độc Cô Phong tả hữu quan sát đến, phát hiện cái này trong hẻm nhỏ chỉ có cửa đối diện nhau hai cái gian phòng. Nơi này nhà so sánh đặc thù, không có biệt tử, chỉ có một cái tiến vào cửa, bên trong vô cùng hắc ám. Lụa đen thiếu nữ chỉ bên trái nói, chủ nhân nơi này trước đây không lâu bị giết, lớn nhỏ vừa vặn thích hợp ngươi, quá địa phương tốt ngươi cũng trưởng không được. Độc Cô Phong đi thẳng vào. Trong đó không gian ước chừng có hơn 40 mét vuông, có phòng vệ sinh, phòng ngủ, giống như là ngoại giới một phòng ngủ một phòng khách. Hắn liếc qua cửa, phát hiện cửa là cái cửa sắt, nhưng chỉ có thật mỏng một tấm sắt lá. Nói, tốt, thì nơi này. Sau cùng nhắc nhở ngươi, số 7603, tân nhân có 12 canh giờ bảo hộ kỳ. 12 canh giờ sau đó, ngươi chính là sát lục chi lộ con dân, nơi này là nội thành, tội gì ác đều có thể phát sinh, ngươi bảo trọng. Lụa đen thiếu nữ tuy nhiên đối Độc Cô Phong gan có chút ít xem thường, nhưng vẫn là dùng hết nhắc nhở của mình chức trách. Nàng không phải không gặp qua dạng này người, đi tới nơi này về sau trước tìm một căn phòng, nghĩ đến sớm bố trí một phen đến bảo hộ chính mình. Nhưng kết quả sau cùng là không có một cái nào có thể sống sót, không có công kích tính, không đủ hung ác, ở chỗ này là sống không nổi. Lụa đen thiếu nữ nhắc nhở hết đi thẳng chỗ này gian phòng. Độc Cô Phong cũng không có để ý sát lục chi đô muốn nói quen thuộc, hắn cũng rất quen thuộc, chân chính nguy hiểm cũng không phải địa ngục sát lục trường bên trong 10 người một tổ sát lục, mà chính là trận giết chóc bên ngoài không có quy tắc sát lục. Đường Tam có một lần theo trận giết chóc đi ra, nhận lấy hơn 100 người vây công. Đối với một số thường xuyên liên thắng cường giả, người khác làm sao có thể sẽ thờ ơ. Trong này thành, tất cả mọi người là địch nhân, không xác định tại trận giết chóc bên trong cái gì thời điểm liền có thể gặp phải. Cái kia sớm tại trận giết chóc bên ngoài thành trừ một số cường giả tuyệt đối là thường xuyên phát sinh. Mà lại đen tối như vậy địa phương, như nói không có mấy cái địa đầu xà, Độc Cô Phong là không tin. Trong chàng trận đấu quyết định chính mình có thể hay không thu hoạch được trăm thắng, mà tại chỗ bên ngoài, quyết định chính mình có thể không có thể sống sót. Tham gia trận đấu trước đó, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Độc Cô Phong quan sát bốn phía một cái, ngồi xếp bằng xuống. Hắn hiện tại hồn lực đẳng cấp 23 cấp, đan châu năng lượng cũng đi tới 39 điểm. Tự nhiên không thể bỏ qua một chút thời gian tu luyện, không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng hồn lực vận chuyển hoàn toàn không có hạn chế. Đường Tam tại sát lục chi đô hồn lực không có tu luyện nhanh như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì không khí nơi này bên trong đều là độc tố, hắn làm sao có thể không ngừng đi hấp thu nơi này hồn lực. Nhưng hắn Độc Cô Phong cũng là chơi độc, còn thật không sợ nơi này độc. Uống hạ đệ nhất ly huyết tinh mã lệ thời điểm, là hắn biết nơi này độc là tinh thần độc tố, có tê liệt, kích thích mê hoặc, ăn mòn tinh thần lực hiệu quả. Cùng Bích Lân Xích độc có chỗ tương tự. Cái kia ở chỗ này tu luyện có thể hay không để cho Bích Lân xả võ hồn độc tố lần nữa tiến hóa đâu? Thân là Độc Cô gia tộc thiếu chủ, trước năm viên hồn hoàn đã chú định muốn hấp thu năm loại không đồng loại hình độc thuộc tính hồn thú, đến ngưng tụ hỗn độc. Nhưng giống tiểu xà, trước ba viên hồn hoàn đều là lựa chọn Bích Lân xả, mục đích là kích phát võ hồn độc tố tiến hóa. Tiểu xà thứ hai hồn kỹ là Bích Lân xích độc, Bích Lân xả độc tiến giai độc tố, lấy tinh thần lực vì mục tiêu công kích, vô sắc vô vị, so Bích Lân tử độc càng thêm ẩn nấp, có khống chế, mê hoặc, an mòn địch người tinh thần lực hiệu quả. Độc Cô Phong hỏi qua phụ thân, không tiếp tục hấp thu Bích Lân xả hồn hoàn làm sao để Bích Lân độc tố tiến giai ra Bích Lân xích độc. Độc Cô Thạc trả lời là kích thích. Thứ hai đến thứ năm hồn hoàn hấp thu cái khác độc tố, cùng Bích Lân tử độc hỗn hợp về sau, độc tố càng ngày càng mạnh, liền sẽ kích thích độc tố tiến hóa. Độc Cô Thạc là tại hồn tông giai đoạn, thể nội hồn lực tự mình tiến giai ra Bích Lân xích độc. Nhưng bây giờ đến sát lục chi đô, trong không khí đều là tinh thần độc tố, cái này được trời ưu ái điều kiện. Độc Cô Phong muốn là trực tiếp ở chỗ này sớm tiến hóa ra Bích Lân xích độc, tuyệt đối có thể sợ ngây người Độc Cô Thạc. Hồn lực không ngừng vận chuyển, trong không khí năng lượng dần dần bị thân thể cùng đàn châu hấp thu đi vào. Độc Cô Phong ánh mắt sáng lên, cùng tại bên ngoài tu luyện cũng không hề khác gì nhau, chỉ là độc tố càng nhiều chút. Rất tốt, rất tốt. Nơi này chính là ta bảo địa. Độc Cô Phong lâm vào trong tu luyện. Ngoại giới, tại chỗ này gian phòng cách đó không xa một cái trong ngõ tắt, hai cái thân ảnh nhỏ gầy ẩn tàng tại hắc ám bên trong, thỉnh thoảng ánh mắt liếc mắt một cái Độc Cô Phong chỗ gian phòng. Hắc hắc, lại tới cái tân nhân, là cái thiếu niên 15-16 tuổi, nhìn như thế diện mạo cũng là một cái chim non. Dài đến có chút xoáy khí, lão đại thích nhất dạng này người mới. Bên trong một cái mang trên mặt vết sẹo nam tử, hai mắt huyết hồng, trong đầu tóc ở giữa có một túm màu xám lông sói, lỗ tai có chút nhọn, dạng này hình dạng, võ hồn rõ ràng là một loại sói tính hồn thú. Hắn nâng lên Độc Cô Phong, nhịn không được liếm bờ môi. Đáng tiếc, rơi đến lão đại trong tay, chúng ta liền chơi cơ hội đều không có. Một cái khác xấu xí có chút bị ổi nam tử lộ ra một bộ ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt. Nhớ tới lão đại vết tinh tàn khốc, hai người dùng mình một cái, nhưng lại có chút chờ mong. Lão đại nhiều kiểu thế nhưng là rất nhiều, bọn hắn chí ít có thể thưởng thức một phen. Huynh đệ nhóm thế nhưng là thích nhất nhìn lão đại ngược đãi người mới. Đảo mắt mấy cái canh giờ trôi qua, hai người liếc nhau một cái, chậm rãi tới gần Độc Cô Phong gian phòng. Đối phương tân nhân bảo hộ kỳ đã qua, là thời điểm hành động. Hai người rón rén đi tới cửa phòng trước đó. Sắt lá cửa thật chặt giam giữ. Mặt theo lang võ hồn nam tử mắt lộ khinh thường, coi là trốn đi là có thể sao? Coi là cái này thật mỏng sắt lá có thể bảo hộ ngươi sao? Hắn vươn móng nuốt đồng dạng hai tay, hung hăng đâm đi vào. Sau đó hướng hai bên xé ra. Cửa trực tiếp bị hủy. Chương 56, đường thành, Hạo Thiên tông người. Chương 56, đường thành, Hạo Thiên tông người. Tiểu tử, tuổi còn nhỏ đi học người khác tới sát lục chi đô, có thể bị lao đại sủng hạnh đình quan của ngươi, cũng không hưởng công ngươi tới đây một lần. Mặt thẹo nam thân hình bỗng nhiên nhảy bọn, giống sói đói chụp mồi một dạng, cùng bên cạnh xấu xí nam tử một trái một phải tới gần Độc Cô Phong. Tuy nhiên ngoài miệng xem thường Độc Cô Phong, nhưng hành động phía trên hai người rất cẩn thận, đây chính là sát lục chi đô, bởi vì đại ý tử quá nhiều người. Hai người hiển nhiên là lão thủ. Cảnh giác cùng toàn lực ứng phó là mỗi một lần chiến đấu, bản năng phản ứng. Quả nhiên tới, rất chính xác lúc. Độc Cô Phong tay áo dài vung lên, đứng lên, hắn 12 canh giờ tân nhân bảo hộ kỳ vừa qua khỏi, địch nhân liền đến. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười gằn. Tại cái này trong căn phòng nhỏ hẹp, hắn nhưng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ngay tại mặt thẻo nam cùng xấu xí nam nhào về phía hắn trong nháy mắt, một cô gây mũi mùi tanh tràn ngập ra. Độc Cô Phong cười lạnh một tiếng. Đợi lát nữa, ta hỏi, các người đáp, không muốn dây rủa, hiểu không? Cái kia mặt thẻo nam gặp Độc Cô Phong trấn tĩnh như thế, đã phát giác được không thích hợp, muốn lui lại, lại phát hiện thân thể có chút không nghe sai khiến. Cái này đây là cái gì? Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Xấu xí nam cũng ý thức được tình huống không ổn, nỗ lực quay người thoát đi, có thể hai chân giống rốt chỉ đồng dạng trầm trọng. Độc Cô Phong chậm rãi bước về phía trước một bước, thanh âm băng lạnh thấu xương, đây là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị tử vong chi độc, tiến nhập gian phòng này, các ngươi thì đã không có đường sống. Sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như non nớt thiếu niên vậy mà như thế tàn nhẫn, sớm thì bố trí dạng này bấy giờ. Phu phu hai tiếng, hai người đều ngã trên mặt đất. Trên thân thể của bọn hắn đều nổi lên màu tím gân xanh, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nhưng thân thể đã động một cái cũng không thể động. Độc Cô Phong thấp xuống độc tố hàm lượng, nhưng đem độc tố tê liệt tác dụng phát vùng tới cực hạn, để cho hai người triệt để đã mất đi sức phản kháng. Độc Cô Phong trong mắt không có chút nào thương hại, hắn nhìn lấy tại độc tố bên trong hết sức dây dụ hai người, lạnh lùng nói, các ngươi người sau lưng là ai? Mặt thẹo nam hô hấp biến đến gấp rút, hắn dùng hết toàn lực quát, tiểu tử, lập tức cho lão tử giải độc, chúng ta chết rồi, ngươi không có kết cục tốt. Tại cái này sát lục chi đô, nhân tử cũng là tàn nhẫn với chính mình, đã bị độc đến, các ngươi kết quả chính là tử, khác nhau là chết sớm cùng chết muộn. Nếu là phối hợp ta cho các ngươi một thông khoái. Nếu là không phối hợp, tất cả tội ác đều muốn trên người các ngươi nếm thử một lần. Nói, Độc Cô Phong tay phải tại trên đai lưng một cái cỡ lớn thùng nước xuất hiện, đặt ở trước mặt hai người. Sau đó là dây thừng. Hắn nhẹ nhõm đem hai người nhấc lên, sau đó cột vào nước một bên thùng, chỉ là đem cánh tay của bọn hắn đặt ở trong thùng nước. Đoạn kiếm trong tay trực tiếp cắt vỡ hai nhân cánh tay phía trên mạch máu. Mặt Thẹo Nam cùng Xấu Xí Nam ánh mắt lộ ra hoảng sợ, thế này sao lại là một cái chim non, đây tuyệt đối là một tác mà. Huyết tinh mã lệ, thế nhưng là sát lục chi đô vật chân quý nhất, ta tuyệt không sẽ lãng phí. Biết đây là cái gì ư? Đây là nhân tham, đây là sinh huyết thảo, đây là chân quý ngàn năm hà thủ ô, nhất là bổ ích tinh huyết, chờ các ngươi máu chảy ra một nửa thì cho các ngươi cho ăn phía dưới những dược thảo này, sau đó lại lấy hồn lực cho các ngươi tiêu hóa. Như thế lặp lại, chí ít có thể lấy tiến hành 5 lần, để cho các ngươi tất cả cốt tủy đều biến thành máu mới. Độc Cô Phong lại lấy ra vài gốc dược thảo, trong tay hồn lực khuấy động, dần dần đem dược thảo phân giải. Hắn tự mình làm lấy động tác của mình, nhưng mỗi một cái động tác tựa như đòi mạng một dạng. Để Mặt Thẹo Nam hai người càng ngày càng hoảng sợ. Trong thùng nước huyết dịch đã bao trùm cả một cái đáy, theo ban đầu tia nước nhỏ, biến thành một giọt hướng xuống tích. Người bình thường mất máu nhiều như vậy, sớm đã bất tỉnh. Bọn hắn có độc tố kích thích, muốn tối tâm đều không có cách nào hôn mê. Lại là một lát đi qua, hai người rốt cục không chịu nổi. Độc Cô Phong cũng phát giác ra được, hiện tại là hai người cực hạn. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta đi. Độc Cô Phong cười nói. Hai người đó là không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu. Tên: Lam Nhị, Hầu Tam. Các ngươi sau lưng là ai? Mặt Thẹo Nam chỉ là chần chờ một giây đồng hồ, nói thẳng: Chúng ta Lao Đại là Ma Lệ, võ hồn là Ma Quỷ Hổ, thủ hạ có hơn 100 người vì hắn hiệu mệnh. Lao Đại thích nhất tuổi nhỏ thiếu nam, thiếu nữ. Hắn là thật sợ, nói chuyện thao thao bất tuyệt, đem chỗ cái này thế lực cho nói ra. Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ, cùng mình nghĩ không sai biệt lắm, cái này thành là có rất nhiều thế lực, chỉ phải thắng một trận thì có tại nội thành sinh tồn 1 năm quyền lợi. Nếu là thắng lợi buổi diễn nhiều, xứng đôi đến đối thủ sẽ mạnh hơn, trừ phi là lịch luyện chính mình, cái khác cường giả ước gì 1 năm thì trận đấu 1 lần, sau đó tại cái này sát lục chi đô bên trong hưởng thụ đâu. Dẫn đạo chính mình lụa đen thiếu nữ thế nhưng là nói, tại nội thành, chỉ cần thực lực mạnh, không có cái gì không hưởng thụ được. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn là hướng về phía sát thần lĩnh vực tới. Thậm chí người nơi này, 99 cũng không biết có sát thần lĩnh vực chuyện này. Sát lục chi đô chúng có bao nhiêu người, đem sát lục chi lộ bên trong cường giả, còn có cái khác thế lực toàn bộ nói một lần. Nội thành ước chừng 3 vạn người, ngoại thành vô số kể. Hầu Tam thốt ra, hiển nhiên đối sát lục chi đô hết sức quen thuộc. Nội thành tối cường giả là một cái gọi Hùng Bá Hồn Đấu La, võ hồn là Liệt Thiên Ma Hùng, còn có một hồn thánh, tên Đường Thành, võ hồn là Hạo Thiên Chủ Y. Độc Cô Phong cẩn thận nghe, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hạo Thiên Tông người vậy mà cũng ở nơi đây, Hạo Thiên Tông không phải đã triệt để phong bế sao? Đường Thành là ước chừng 8 năm trước tiến nhập sát lục chi đô, hiện tại đã thu được 83 phen thắng lợi, tuy nhiên không thể sử dụng một kỹ, nhưng hắn có khí võ hồn tự sáng tạo hồn kỹ, rất là bá đạo cùng cường hãn. Lấy hồn thánh thân thể, cho dù là hồn đấu la cũng không nguyện ý đối mặt hắn. 8 năm trước, có thể không phải liền là Hạo Thiên Tông thoái ẩn đoạn thời gian kia sao? Nhìn đến khi đó chuyện phát sinh rất nhiều, tuyệt không chỉ võ hồn điện bức bách, Hạo Thiên Tông thoái ẩn cái này 8 chữ đơn giản như vậy. Song phương xuất động lực lượng cùng phát sinh xung đột rất nhiều. Nhưng Đường Thành cuối cùng khẳng định không có đi ra khỏi sát lục chi đô, hoặc là chết tại giao đấu bên trong, hoặc là bị sát lục chi vương giết. Hẳn là bị sát lục chi vương giết xác suất so sánh lớn, Độc Cô Phong nghĩ đến. Đảo mắt nửa giờ đi qua, Lam Nhị cùng Hầu Tam đã chết. Độc Cô Phong đem hai người huyết dịch thu vào chữ vật hồn đạo khí, lại tu luyện. Hắn một mực trong phòng tu luyện 1 tuần. Trong lúc đó khoảng chừng 18 người trước tới giết hắn. Kết quả không cần nói cũng biết, toàn bộ trở thành hắn chữ vật hồn đạo khí bên trong huyết tinh mã lệ. Theo ngày thứ 8 bắt đầu không còn có người tới. Hắn đã thu được những thứ này tội ác chi đồ tán đồng, khiến cái này tội ác chi đồ đem Độc Cô Phong trở thành đồng loại. Chương 57, Độc Ngộng Huyễn Tiên Cơ. Chương 57, Độc Ngộng Huyễn Tiên Cơ. Lúc đầu những người này từng cái tới giết hắn, đơn giản là muốn kiếm tiện nghi. Kết quả phát hiện tiện nghi không có nhặt được, còn đổ mạng. Cái kia trừ phi có xung đột lợi ích, những người này cũng sẽ không lại ngốc đến trước đi tìm cái chết. Tại sát lục chi đô không thể sử dụng một kỹ. Người với người hồn lực đẳng cấp khác biệt, thực lực sai biệt tuy nhiên rất lớn, nhưng không đến mức lớn đến tiên cùng địa khác biệt. Cho dù là cường giả, cũng có lật tuyển trong mương thời điểm. Tại không có biết rõ ràng Độc Cô Phong là lấy phương thức gì giết người tình huống dưới, những cái này cường giả cũng nguyện ý vì hắn mạo hiểm. Có thể tại sát lục bên trong sống thời gian dài như vậy, không có một cái kẻ ngu. Độc Cô Phong không có tại tiến nhập sát lục chi đô về sau, trước tiên tham gia sát lục địa ngục trường trận đấu, cũng là bởi vì như thế, hắn phải gìn giữ cảm giác thần bí. Một khi tham gia một lần đấu hồn, hắn Bích Lân Thập Nhị chỉ cùng Độc khẳng định phải bạo lộ ra. Nhưng bây giờ, không có ai biết hắn là như thế nào giết người. Tất cả mọi người chỉ biết là, tiến nhập Độc Cô Phong gian phòng người tiếng kêu thảm thiết đều không có, không có một chút sức phản kháng, cũng không thể ra ngoài được nữa, không biết luôn luôn khiến người sợ hãi. Độc Cô Phong tên cũng lần thứ nhất đưa tới trong sát lục chi đô hồn sư chú ý giết những người đó, Cô Phong cũng theo bọn hắn trong miệng triệt để quen thuộc sát lục chi đô. Nơi này hắc ám cùng tà ác ở khắp mọi nơi. Sau lưng càng có một song đại thủ tại khống chế, cái kia chính là sát lục chi vương. Ngoại trừ địa ngục sát lục trường cái này, tất cả mọi người muốn tham dự đấu hồn trường, cái khác các loại hưởng thụ địa phương không thiếu gì cả. Đương nhiên giao dịch tiền tệ đều là huyết tinh mã lệ, mà lại sát lục chi đô độc dược mãn tính để sở hữu hồn sư đều có chút dao động, cần huyết tinh mã lệ đến bình phục nỗi lòng. nhưng càng uống huyết tinh mã lệ chúng độc lại sẽ càng sâu, cuối cùng khống chế không nổi sát khí, cho dù sát lục chi vương không động thủ cũng sẽ triệt để điên cuồng mà chết. Không hổ là huyết hồng cựu đấu biên bức vương, chưa bao giờ đem tiến nhập sát lục chi đâu người làm người, đều là nó để thăng thực lực chất dinh dưỡng. Đã như vậy, thì càng không thể cuối cùng. Độc Cô Phong trong mắt lóe ra tĩnh mịch quan mang, lại tu luyện. Thời gian như thời gian qua nhanh. Nửa năm sau một buổi tối, không biết tên đại hình gian phòng bên trong, một cái vóc người to con nam tử toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, hắn hai mắt đô lên, trừng lớn lấy ánh mắt. Trên thân huyết dịch đang không ngừng lưu nhập một cái thùng gỗ. Ngươi chính là võ hồn ma quỷ hổ ma lệ. Rất phách lối a, ta vừa tới sát lục chi đô, sẽ để cho thủ hạ đi giết ta. Độc Cô Phong trêu chọc lấy vô vô đầu của hắn. Tha mạng à, khi đó không biết các hạ thực lực, hiện tại biết, về sau cũng không dám nữa đắc tội các hạ. Ma lệ thân hình cao lớn, bình thường làm mưa làm gió, thưởng thụ đã quen. Nhưng càng là như thế, thưởng thụ lâu, ngược lại càng sợ tử, cầu xin tha thứ rất tơ lụa thông thuận. Hắn lúc này không còn có hổ hổ sinh uy dáng vẻ, biểu hiện liền hắn hai người thủ hạ lăng nhị, hầu tam cũng không bằng. Lần này ta thả ngươi một nửa huyết, nhớ kỹ ngươi độc trong người, để ngươi ba canh tử, ngươi tuyệt không sống tới canh năm, không muốn trước bất kỳ ai lộ ra tin tức của ta, bằng không, ha ha. Độc Cô Phong cười lạnh một tiếng, thu hồi huyết tinh mã lệ, đi ra khỏi phòng. Ma lệ gặp Độc Cô Phong rời đi, trong nháy mắt biến mặt. Hắn âm ngoan đứng lên, lay động một cái mới đứng vững, lại liền vội quanh chân ngay tại chỗ, lấy hồn lực lưu chuyển toàn thân. Sau nửa giờ mới cảm giác thể lực khôi phục một chút. Hắn hận hận đi hướng gian phòng bên ngoài, chỉ thấy nguồn ngang lộn xộn hơn 10 cái tiểu đệ, không có một cái sống. Tử trạng cực kỳ thê thảm, toàn bộ đều là huyết dịch bị khô mà chết. Cho dù là ma lệ tàn nhẫn, lúc này cũng kinh trụ. Hắn vốn đang coi là những thứ này thủ hạ đang lừa biếng, để Độc Cô Phong tiềm nhập tiến đến. Kết quả là những thứ này thủ hạ chết hết, mà lại lấy máu thời gian tuyệt đối không ngắn, xem ra đều là cũng giống như mình trước bị độc choáng, sau đó mới bị chậm rãi bào chế. Hắn dùng mình một cái, có chút may mắn Độc Cô Phong không có giết hắn. Sát lục chi đô tới một kẻ hung ác, muội, ta là trêu chọc hắn làm gì? Đêm tối, Độc Cô Phong một mình đi tại sát lục chi lộ trên đường phố, thầm nghĩ lấy nửa năm này động tác của hắn. Ma lệ là hắn tìm tới cửa đệ nhất cái. Chính diện tấn công vào đi cái kia là kẻ ngu. Âm thầm hạ độc, đây tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải lo lắng bị sát lục chi vương để mắt tới, những người này hắn sẽ toàn giết. Theo tiến nhập sát lục chi đô, là hắn biết, tất cả mọi người chúng độc, là một loại độc dược mãn tính, đồng thời cũng là tinh thần chi độc, mê hoặc, ăn mòn hồn sư tinh thần. Cái kia có khả năng hay không sử dụng bọn hắn thể nội độc tố đâu? Chính mình có thể hay không thi triển một loại độc có thể trong không khí lan ra, phối hợp với nguyên bản sát lục chi đô tinh thần chi độc, hỗn hợp trở thành tiểu mới độc tố, theo trong không khí hồn lực bị hồn sư hấp thu. Loại độc này mục đích chủ yếu là cùng những thứ này hồn sư thể nội, nguyên bản độc sinh ra liên hệ. Tại Độc Cô Phong cần thời điểm, tùy thời tại địch nhân trong cơ thể kích phát. Tựa như độc bạo thuật khúc nhạc dạo, bình thường liền đem độc tích lũy tại đối phương thể nội, lúc tỉ đấu xác định vị trí nổ tung. Hao tốn thời gian 4 tháng, kết hợp độc công của hắn, Độc Cô Phong nghiên cứu ra được loại độc này. Hắn mệnh danh là Mộng Nguyễn Thiên Cơ, có thể trình độ lớn nhất kích phát hồn sư nguyên bản thể nội tinh thần chi độc, tùy thời thụ sự điều khiển của chính mình mà bạo phát. Đây cũng là cùng Bích Lân Tử độc đệ tam giai đoạn thi triển phương thức đem kết hợp. Hắn còn làm không được toàn thân mỗi cái lỗ chân lông tùy thời vô thành vô tức phóng độc. Nhưng thời gian dài như vậy đến thử, phần tay đã có thể thực hiện dạng này lặng yên không tiếng động phóng độc. Nghiên cứu ra được về sau, Độc Cô Phong bỏ ra gần 2 tháng không ngừng thi triển, để Mộng Nguyễn Thiên Cơ tràn ngập tại sát lục chi đô trong không khí. Ngay sau đó Độc Cô Phong lại bắt đầu thí nghiệm, đệ nhất cái đến đây giết chính mình ma lệ cũng là tốt nhất đối tượng. Càng là tại sát lục chi đô thời gian dài hồn sư, thể nội tích xúc độc tố càng nhiều, càng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Hồn tông trở xuống hồn sư, lại tại sát lục chi đô đợi thời gian dài, căn bản là không có cách chống cự Độc Cô Phong Mộng Nguyễn Thiên Cơ, trực tiếp liền có thể dẫn động bọn hắn thể nội độc tố bạo phát, triệt để tinh thần sụp đổ. Hồn tông trở lên tinh thần lực tương đối mạnh, tựa như ma lệ, hồn vương tu vi, chống cự một trận mới hoàn toàn hôn mê. Dù vậy, hiệu quả đã khiến Độc Cô Phong rất hài lòng. Nếu như là trong chiến đấu đột nhiên phát động, đột nhiên dẫn bạo đối phương thể nội độc tố, tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng tuyệt đối là sinh tử có khác. Không đợi chờ Mộng Nguyễn Thiên Cơ triệt để dung nhập sát lục chi đô mỗi một chỗ trong không khí, chính là ta bắt đầu thời điểm tranh tài. Mộng Nguyễn Thiên Cơ là dùng hồn lực cùng độc tố chế tác, còn phải cần một khoảng thời gian. Độc Cô Phong trở lại gian phòng của mình bên trong, lại ngoài ý muốn phát hiện tiếp dẫn chính mình đến đây lụa đen thiếu nữ lại tới. 7603, nửa năm, ngươi còn không có tham gia bất luận cái gì một trận giao đấu, cũng không có tiến về địa ngục sát lục trường quan chiến. Ta có cần phải nhắc nhở ngươi, nếu như trong vòng một năm ngươi không có một phen thắng lợi, ngươi đem bị cưỡng chế tính chạy tới ngoại thành, đồng thời cần bổ khuyết tại nội thành trong khoảng thời gian này huyết tinh mã lệ. Lụa đen thiếu nữ lạnh lùng nói. Chương 58, sát lục hành trình chương 58, sát lục hành trình. Lụa đen thiếu nữ thầm nghĩ, không biết hắn thi triển thủ đoạn gì sống tiếp được, nhưng một mực không có tham gia giao đấu là sát lục chi vương tuyệt không cho phép. Ta biết. Độc Cô Phong đạm mạc nhìn thoáng qua, trực tiếp về tới gian phòng. Lụa đen thiếu nữ im lặng, thật sự là khó chơi thiếu niên. Nàng chưa từng thấy qua như thế có thể chịu. Lại liên tưởng đến Độc Cô Phong trên thân mạnh như vậy sát khí, nàng trong lòng giật mình, đánh giá liếc một chút gian phòng này, quay người rời đi. Sau 3 tháng, địa ngục sát lục trường, Độc Cô Phong thân ảnh xuất hiện. Hắn hồn lực đẳng cấp đã 25 cấp, ở chỗ này không có ảnh hưởng chút nào đến hắn tốc độ tu luyện. Tiến nhập sát lục chi đô 9 tháng, tăng lên nhị cấp. Hắn muốn bắt đầu trận đấu thứ nhất, đến đón lấy cũng là hắn sát lục hành trình. 10 đạo thân ảnh tiến nhập trận giết chóc trung ương. mỗi người đối mặt đối thủ, tham gia trận giết chóc tranh tài số lần không thể so sánh chính mình thiếu 5 lần, nói cách khác sát lục địa ngục trường là căn cứ thắng lợi số lần, tiến hành an bài tranh tài. Chính mình linh lần, cái này 9 cái đối thủ, nhiều nhất là thu được 5 liên thắng. Độc Cô Phong cảm thụ được cái này 9 cái đối thủ, có 3 cái thể nội tinh thần chi độc hàm lượng vô cùng ít ỏi, hiển nhiên là vừa tới đến sát lục chi đô không bao lâu. Vậy mình tinh lực chủ yếu cũng là phòng bị 3 người này. Chiến đấu tại tất cả mọi người tiến vào trận giết chóc bên trong một khắc này, mãnh liệt bạo phát. Độc Cô Phong tay cầm đoạn kiếm, để người cho là hắn chỉ dùng kiếm cao thủ. Nhưng trên thực tế hắn sẽ chỉ một chiêu xả phúc kiếm. Hồn lực quán chú hai chân, Độc Cô Phong lóe lên một cái, đầu tiên cách xa 3 người kia, sau đó lui về trận giết chóc một góc. "Tiểu tử, lông chưa có mọc dài đâu, thì đến tìm cái chết." Một cái đầy mặt âm ngoan nam tử, tựa hồ cảm thấy Độc Cô Phong dễ khi dễ, tay cầm trường đao đánh tới. Độc Cô Phong ngón giữa duỗi thẳng, một đạo tử mang bắn ra. Phịch một tiếng tinh chuẩn đánh vào âm ngoan nam tử trên đại đao. Để cái này âm ngoan nam tử một mặt chấn kinh, "Hồn kỹ? Ngươi sao có thể sử dụng hồn kỹ?" Hắn võ hồn là cự nhận trường đao, chỉ có thể đem hồn lực phụ ra tại võ hồn phía trên thi triển chiêu thức. Đối diện tiểu tử nhìn cách diện mạo, hắn thì đoán được chính là thú võ hồn lại không thể thi triển hồn kỹ, quả thực là quả hờ mềm. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện hồn kỹ, lật đổ hắn nhận biết. "Tiểu tử, đây là tự sáng tạo hồn kỹ đi, lấy ngươi tuổi tác sát thực thiên tài, nhưng vẫn muốn chết." Âm ngoan nam tử sắc mặt nghiêm túc, rất nhanh phản ứng lại. Đối phương thi triển không thể nào là hồn hoàn kỹ năng. Đã như vậy, cũng chỉ còn lại có tự sáng tạo hồn kỹ. Tuổi nhỏ như thế có một thức này chỉ sợ đã là cực hạn. Hắn hai tay cầm nhận, đột nhiên chém tới. Độc Cô Phong vẫn là một chỉ ứng đối, chỉ là lần này đem hồn lực vận chuyển tới cực hạn, cương mãnh chỉ lực phối hợp thêm độc tố, để âm ngoan nam tử trực tiếp lui về sau mấy bước. Độc Cô Phong chiến đấu đồng thời quan sát đến xung quanh. Những đối thủ khác đã tại giết lung tung. Lần thứ nhất đấu hồn không thể bại lộ quá nhiều, không đội ở thắng lợi. Độc Cô Phong hai mắt híp lại. Mỗi một trận chiến đấu người quan chiến rất nhiều, hiện tại trên khán đài chí ít có mấy trăm người, cũng là vì tìm hiểu đối thủ tình huống, bởi vì ai cũng không biết trận tiếp theo chính mình đụng phải chính là ai. Quan chiến, hiểu rõ người khác năng lực là sống tiếp quan trọng. 10 người loạn chiến, sống sót không nhất định là tối cường cái kia. Tựa như Độc Cô Phong gặp phải trận này, tại trận giết chóc giữa sân, một người đang đứng trước lấy 4 người khác vây công. Người này là liên thắng 5 chàng cường giả, không vây công quanh hắn công ai. Giữa sân mắng tiếng quát liên tục, không ngừng truyền ra bành bành thanh âm. Chốc lát sau, 5 liên thắng cường giả bị giết, 4 người khác cũng chết mất 2 cái. Độc Cô Phong tức thời một đạo chỉ lực, xuất vào trước mắt âm ngoan nam tử trong miệng, nhất kích tất sát. Toàn bộ trận giết chóc chỉ còn lại có 3 người. Độc Cô Phong sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng minh bạch trận này chính mình thắng. Bởi vì 3 cái kia thể nội tinh thần chi độc không nhiều mới người cũng đã bị giết. Chiến đấu kế tiếp thuận lợi đến kỳ lạ, Độc Cô Phong vẫn tại biên giới, tựa hồ là kẻ yếu. Nhưng 3 người ở giữa loạn chiến, hắn luôn luôn có thể lấy chỉ lực bức lui đối thủ. Thẳng đến sau cùng tựa hồ là đối diện 2 người hồn lực hao hết bị hắn nhặt được cái để loạn. Trên thực tế mỗi đến thời khắc mấu chốt, Độc Cô Phong liền sẽ dẫn động đối phương thể nội độc tố, để bọn hắn tinh thần trì trệ, dễ dàng thắng được đệ nhất trường. Độc Cô Phong không có nóng lòng rời đi, hắn muốn quan chiến một đoạn thời gian, biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Theo Lang Nhị những cái này, người trong miệng đã biết đại bộ phận cường giả năng lực cùng thực lực, nhưng vẫn là muốn tận mắt chứng kiến một chút. Quan chiến mấy ngày, Độc Cô Phong lại tham gia một trận đấu, mới rời khỏi trận giết chóc. Vừa đi ra trận giết chóc đại môn, Độc Cô Phong thì cảm nhận được một số ánh mắt không có hảo ý, trong đó có mấy đạo thân ảnh còn là theo chân hắn đồng thời đi ra trận giết chóc. Sẽ tự sáng tạo hồn kỹ tiểu tử, là cái uy hiếp, có người muốn độc thủ. Độc Cô Phong cười lạnh, đối với ta xuất thủ tuyệt đối để cho các ngươi hối hận. Vị này tiểu huynh đệ, ta bảo vệ. Một cái một đầu trắng đen xen kẽ tóc cường tráng đại hán, theo bên cạnh đi ra, cao giọng quát nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, những người khác đều yên lặng lui về sau đi. Đã những cái này ma quỷ hổ coi trọng, bọn hắn đều là hướng Độc Cô Phong ném đồng tình tân sắc. Cái này ma quỷ hổ thích nhất chim non, chỉ cần bị hắn coi trọng, đều không có kết cục tốt. Ma quỷ hổ tự nhiên là ma lệ. Độc Cô Phong hai trận đấu, hắn toàn bộ nhìn. Hắn cùng những người khác ý nghĩ không giống nhau, hắn nhưng là biết Độc Cô Phong thực lực. Đương nhiên sẽ không cho rằng Độc Cô Phong là may mắn mà thắng. Độc Cô Phong hai trận đấu chỉ bại lộ một cái năng lực, cũng là lấy ngón giữa bắn ra một đạo màu tím hồn lực, đạo này hồn lực thẳng thắn thoải mái vô cùng, có khí thế, mà lại lực đạo rất mạnh. Nhưng ma lệ rất rõ ràng, Độc Cô Phong còn có năng lực khác không có hiện lộ. Trong lòng hắn, Độc Cô Phong tuyệt đối là một cái tâm cơ thâm trầm mà thực lực cường đại hồn sư. Lúc này thời điểm đứng ra cũng là định đoạt một phen Độc Cô Phong, thể nội thế nhưng là còn có Độc Cô Phong hạ độc đâu. Ma lệ bất đắc dĩ nghĩ đến. Độc Cô Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có dừng lại, nhanh chóng về tới gian phòng, nghỉ ngơi. Liên tục mấy ngày tinh thần căng cứng, hắn cũng cần hòa hoãn một chút. Những ngày tiếp theo, Độc Cô Phong ngoại trừ tu luyện cũng là tham gia địa ngục sát lục trường trận đấu. Thời gian một tháng, hắn chiến thắng buổi diễn đạt đến 10 trận. Lúc này cho dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng biết Độc Cô Phong thực lực rất mạnh. Theo số trận chiến đấu gia tăng, gặp phải mạnh hơn đối thủ, hắn năng lực bại lộ càng ngày càng nhiều. Tay phải ngũ chỉ đều có thể phát ra chỉ lực, đã bạo lộ ra. Nhưng thật tình không biết, hắn nhưng là hai tay đều có thể phát ra, mà lại mỗi một ngón tay phát ra chỉ lực đều không giống nhau. Độc Cô Phong cười thầm, về sau các ngươi sẽ càng ngày càng chấn kinh. Muốn đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng liền muốn càng nhiều ẩn nhẫn, càng nhiều cẩn thận, còn cần không ngừng có mới thủ đoạn.